Chương 350, lão thực hòa thượng, tấm lót trắng tử, người ẩn hình. Chương 350, lão thực hòa thượng, tấm lót trắng tử, người ẩn hình. Công Tôn Lan rất phiền muộn. Thanh Cửu Hồng Hải tử lão đại, thiên hạ cấp cao nhất nữ cao thủ một trong, nàng đời này còn không có bị qua bực này bị quất. Không chỉ có thảm bại, thậm chí ngay cả giày đều ném. Bực này trước nay chưa có sỉ nhục, để cho nàng cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ dị. Công Tôn Lan nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, đạo sĩ thúi, sớm muộn cũng có một ngày, cái này bãi ta sẽ tự tay hướng ngươi đòi lại. Tựa hồ là nghe được Công Tôn Lan câu này chửi tới, Âu Dương Tình trong mắt không khỏi hiện lên vài phần kỳ dị màu sắc. Đạo sĩ thúi, cái này tới trêu chọc đại tỷ nhân, lại là một đạo sĩ sao? Lập tức, nàng nghĩ lại, đạo môn bên trong nhiều kỳ nhân dị sự, ra khỏi một cái có thể để cho đại tỷ kinh ngạc cao thủ, ngược lại cũng coi như bình thường, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Chỉ bất quá, đại tỷ hiện tại cái bộ dáng này, sợ là được ghi hận vị đạo sĩ kia cả đời lạc. Nghĩ vậy, Âu Dương Tình trong suốt như nước trong mắt đẹp, lặng yên hiện ra một vệt đồng tình ý phóng nhãn trong giang hồ, vô luận là ai, nhưng phàm là bị thiên biến vạn hóa Công Tôn đại nương cho để mắt tới, sợ là đến nỗi ngay cả ngậm nước uống cơm đều muốn tỉ mỉ lại cẩn thận. Đạo sĩ kia tội gì đi trêu chọc đại tỷ đâu? Thứ nay về sau, hắn sợ là có chịu tội. Mà lúc này, Công Tôn Lan thì tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đưa mắt nhìn phía Âu Dương Tình, thản nhiên nói, gần nhất những người đó tới tìm ngươi không có. Công Tôn Lan trong miệng những người đó, chỉ chính là Hồng Hải tử lên một cấp tổ chức, tấm lót trắng tử. Nghe vậy, Âu Dương Tình cả người run lên, đáy lòng lặng yên hiện ra một vẻ nhàn nhạt hàn ý, thận trọng nói ra, người ngoài chưa từng đã tới, chỉ có lao thực hòa thượng một cái người, ngược lại là đã tới mấy lần. Âu Dương Tình trong miệng lao sư hòa thượng, có thể nói là lai lịch phi phàm, chính là hiện nay đại danh tứ đại thần tăng một trong, địa vị cao, thậm chí cùng Đại Minh thiếu Lâm Phương Trượng Phương chứng đại sư nổi danh. Một cái đại danh đỉnh đỉnh cao tăng, không đi đả tọa tham thiền, mà là chạy đến kinh thành lớn nhất trong thanh lâu, tìm danh khí lớn nhất, chào giá tối cao hoa khôi nương tử bờ bãi. Loại chuyện như vậy nếu như đặt ở trên người người khác, sợ là sẽ phải tao nộ biết vô số dùng ngòi bút làm vũ khí, nếu như đặt ở lão sư hòa thượng trên người, căn bản không coi là cái gì. Trong giang hồ, mọi người đều biết, lão thực hòa thượng tính cách nhất là thành thật, điên điên khùng khùng bên trong thường có kinh người thiền ngữ, tính cách cực kỳ tiếp cận trong truyền thuyết Phật tính. Sở dĩ, hắn coi như là ở thanh lâu ở giữa bờ bãi, mọi người cũng tận coi hắn là ở hồng trần lữ kiếp. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chính là cái này sao một vị nhìn qua cảnh giới cao thâm, du hí hồng trần cao tăng đại đức, dĩ nhiên cũng là tấm lót trắng tử thành viên của tổ chức một trong đầu. Không thể không nói, người ẩn hình cái tổ chức này, thật sự là có chút đáng sợ tới cực điểm. Không chỉ là thực lực, mà là thế lực của hắn. Không biết bao nhiêu mặt ngoài anh hùng hào kiệt, cao tăng đại đức, ngầm chưa chắc không phải khuấy động giang hồ mưa gió người ẩn hình. Mà giờ khắc này, đang nghe Âu Dương Tình lời nói phía sau, Công Tôn Lan mắt vượng híp lại, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn ý, người lạnh nói, giẫm lên mặt mũi, tên tặc ngốc này lừa, chẳng lẽ là thật cho là chúng ta Hồng Hải tử nên nghe bọn hắn? Chê cười. Công Tôn Lan không hổ là Hồng Hải tử đại tỷ. Ở nơi này lửa giận bốc lên lúc, một cỗ băng lãnh vô tình uy áp từ trên người nàng lặng yên lan tràn ra, giống như một đầu thư phượng vậy quý không thể nói. Mặc dù là quen biết nhiều năm tỉ muội, giờ khắc này, Âu Dương Tình ở hiểu qua Công Tôn Lan uy áp sau đó, cũng theo bản năng lui về phía sau mấy bước miệng. Chương 351, Âu Dương Tình, đạo sĩ kia cùng đại tỷ dường như có cố sự. Chương 351, Âu Dương Tình, đạo sĩ kia cùng đại tỷ dường như có cố sự. Mà đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt cười khẽ lại cực kỳ đột ngột từ ngoài cửa sổ bay tới. Thế giới tốt đẹp như thế, ngươi lại táo bạo như vậy không tốt, không tốt. Nữ cư sĩ không bằng tới cùng ta học chút đạo pháp, cũng tốt tu thân dưỡng tính, sửa đổi một chút cái này tính tình nóng nảy. Chỉ có hai tỷ muội trong phòng, dĩ nhiên đột ngột vang lên thanh âm của một nam tử. Cái này không khỏi là làm cho Âu Dương Tình trong lòng cả kinh, theo bản năng theo tiếng cười khẽ vang lên một ngũ ba phương hướng nhìn lại. Người nào? Lại chỉ thấy ở ánh trăng sáng trong dưới, một đạo bạch y thân ảnh giống như kinh hồng quá khe một dạng, lặng yên từ ngoài cửa sổ thiểm vào trong phòng. Âu Dương Tình đôi mắt đẹp trợn tròn, khó tin nhìn phía đạo kia bạch y thân ảnh, trong ánh mắt toát ra vài phần động dung ý thật là lợi hại khinh công. Nhưng thấy người này cả người xuyên quần áo nguyệt bạch sắc đạo bào, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, mâu quang như ngọc, thân thể như ngọc, quanh thân khí độ như núi cao vực sâu, quần áo bạch y hạt bụi nhỏ bất nhiễm, giống như trần thế phi tiên. Dĩ nhiên là một cái đạo sĩ. Chờ, các loại. Đạo sĩ? Chẳng lẽ là người này, chính là đại tỷ vừa rồi trong miệng nói người đạo sĩ thúi kia? Nghĩ vậy, Âu Dương Tình nhấp nhẹ môi đỏ mọng, theo bản năng hướng phía sau lưng Công Tôn Lan nhìn lại. Quả nhiên, Công Tôn Lan giận không kìm được, lãnh lược băng xương, một đôi mắt vượng bên trong tràn đầy sát khí, còn mang theo ba phần kiếm kỵ, hoán hận nói, ngươi người đạo sĩ thúi này, thật đúng là âm hồn bất tán. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nghe vậy, Âu Dương Tình trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh dị, bên môi nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên. Hai người kia ở giữa, tựa hồ là có cố sự a. Mà Tô Lưu là mỉm cười, không chút khách khí ngồi trên đế, cười tủm tỉm nói ra, đêm dài đằng đẵng, có chút tịch mịch, không khỏi nghĩ tới Công Tôn cô nương hạt rẻ giang đường. Nhất thời hứng khởi, liền thừa dịp bóng đêm đến đây thỉnh cầu mấy biên, mong rằng cô nương chớ nên trách tội. Hạt rẻ giang đường. Nghe được Tô Lưu lời nói phía sau, Âu Dương Tình thần sắc không khỏi biến đến có cổ quái. Đại tỷ yêu thích, nàng là rõ ràng. Những thứ kia hạ kịch độc hạt rẻ giang đường, mỗi một quả đều đủ để độc chết 30 cái đại hán, có thể nói là truy hồn đoạt mệnh sát khí. Người trong giang hồ đều nghe tin đã sợ mất mật, có thể hôm nay làm sao gặp được một cái ngốc lớn mật nhi, chủ động tới thỉnh cầu hạt rẻ. Âu Dương Tình theo bản năng liếc nhìn Tô Lưu, đối với cái này thần bí khó lường Bạch Tỷ đạo sĩ, không khỏi nhấc lên vài phần hứng thú không. Mà Công Tôn Lan lại là nhịn không được lạnh rên một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, hoán hận nói, ngươi là cố ý tới tìm ta cởi bừa. Cũng không phải, cũng không phải. Tô Lưu nằm trên ghế, mang trên mặt một tia nụ cười nhạt nhòa, bình chân như bại đáp, bần đạo chỉ là muốn ăn hạt rẻ mà thôi. Công Tôn Lan cắn răng một cái, mắt vượng bên trong trong cơn giận dữ, cười lạnh nói, ngươi sẽ không sợ ta lần này dưới gấp 10 lần tề lượng độc, trực tiếp độc chết ngươi người đạo sĩ túi này. Tô Lưu mỉm cười, không thèm để ý chút nào, khoát tay nào nói, tùy ngươi thích, cứ việc hạ độc chính là. Chỉ là tốt nhất chọn vô sắc vô vị độc dược dùng, đừng có ảnh hưởng hạt rẻ khẩu vị. Ngươi, bà chín hỗn đản. Công Tôn Lan trong cơn giận dữ, hận không thể cắn chết cái này cố ý đến đây trêu chọc chính mình đạo sĩ túi. Mà Âu Dương Tình càng phát kinh hồn táng đảm, đội vàng cười duyên đi lên giảng hòa. Lạc lạc lạc, người tới là khách, đạo trưởng muốn dùng ăn khuya, há có thể dùng mấy viên hạt rẻ rang đường liền đuổi rồi. Ta ở cái tòa này di tình trong lầu ẩn giấu không ít hảo cửu, đạo trưởng nếu không chê, ta đến ngài uống mấy chén, được không? Chương 352, Âu Dương Tình, ta muốn thay đại tỷ báo thủ. Chương 352, Âu Dương Tình, ta muốn thay đại tỷ báo thủ. Âu Dương Tình không hổ là cái này trong kinh thành nổi danh nhất hoa khôi nữ tử. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó, phong tình vạn trùng, thiên tiểu bách mị. Ngay cả là ý chí sắt đá nam nhân, ở nơi này lại tựa như thủy nhu tình phía dưới, cũng được hóa thành ngón tay mềm. Mặc dù là đều là cô gái Công Tôn Lan, không thừa nhận cũng không được, tuy là dung mạo của nàng võ công, đều muốn ở Âu Dương Tình bên trên, nhưng ở thảo nam nhân thích trong chuyện này, sắc thực kém xa tích tắc. Tô Lưu mặc dù là một người tu đạo, nhưng là vẫn như cũng là cái tham hoa háo sắc giang hồ lãng tử. Đương nhiên, hắn háo sắc cũng không phải là tham luyến mỹ sắc, chỉ là đơn thuần thích thưởng thức cô gái xinh đẹp mà thôi. Liên như thế khắc, ánh mắt của hắn ở Âu Dương Tình thân không tám bên trên vượt qua, khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên. Nếu cô nương mở miệng tương yêu, cái kia bần đạo liền mặt dày ở chỗ này thảo bên trên một chén rượu. Đạo trưởng cái này là nói gì vậy chứ? Lại tựa như ngài bực này người trong chốn thần tiên, nhưng là ta cầu cũng không cầu được khách nhân đâu. Âu Dương Tình che miệng cười khẽ, một đôi mắt đẹp bên trong quang hoa lưu chuyển, bên ngoài quyến rũ yêu nhân ý, giống như yêu hồ một dạng động nhân, đủ để khiến người điên đảo tâm thần. Nói riêng về xinh đẹp mà nói, Âu Dương Tình tuy là cũng một vị hiếm thấy mỹ nhân, nhưng cũng không coi là khuynh quốc khuynh thành giai nhân tuyệt sắc, chí ít liền không sánh bằng nàng bên cạnh Công Tôn Lan. Nhưng nếu bàn về cái này, một cố làm người ta điên đảo tâm thần quyến rũ ý, mặc dù là Tô Lưu, không thừa nhận cũng không được. Vị này ở kinh thành xếp hạng thứ nhất hoa khôi nữ tử, đúng là hắn thấy nữ tử bên trong lớn nhất phong tình người. Âu Dương Tình cũng đối với mị lực của mình rất có tự tin. Nam nhân thiên hạ, vô luận là võ công cao cường giang hồ nhân sĩ, hoặc là cái này trong kinh thành quan to hiển quý, nhưng phàm là nhìn thấy nam nhân của nàng, còn không có một cái không động tâm. Bởi vì, ngoại trừ kinh người xinh đẹp ở ngoài, Âu Dương Tình còn có càng lớn con bài chưa lật, nàng trưởng còn nắm lấy một môn cực kỳ hiếm thấy độc nhất vô nhị kỹ năng. Nhìn như nhu nhược vô lực Âu Dương Tình, mặc dù có thể gia nhập vào Hồng Hải Tử tổ chức, nhưng thật ra là bởi vì nàng tinh thông một môn ở trong giang hồ có chút hi hữu bảng môn tà đạo, bị thuật. Loại này nhìn như tầm thường tà môn võ thuật, trên thực tế chính là một loại tinh thần loại võ học, tương tự với Cửu Âm Chân Kinh bên trong ghi lại Di Hồn Đại Pháp. Giống như Âu Dương Tình loại này đem mỹ thuật tu luyện tới cảnh giới cực sâu nhân, có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó lặng yên ảnh hưởng tâm trí của con người. Một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó, đều vốn có muôn vàn phong tình, vạn trùng quyến rũ, vô luận nam nữ già trẻ đều sẽ quỳ bên ngoài váy xòe phía dưới. Vô luận là tìm hiểu tình báo, cũng hoặc là lá tra tấn bức cung, lại hoặc là ẩn nút ám sát, cũng có thể gọi là mọi việc đều thuận lợi. Chính là bằng vào cái này một tay điên đảo chúng sinh mỹ thuật, Âu Dương Tình tài năng mới có thể ở Hồng Hải Tử trong tổ chức bài danh lão tứ. Hai anh, dám khi dễ đại tỷ, hôm nay ta Âu Dương Tình không muốn cho ngươi xuất một chút xấu không thể. Lúc này, Âu Dương Tình hai tròng mắt híp lại, không lưu dấu vết liếc Tô Lưu liếc mắt, trong mắt đẹp lặng yên 157 chạy qua một tia trêu tức ý, trong lòng không tiếng động thì thầm nói đừng nói ngươi cái đạo sĩ túi, coi như là ý chí sắt đá nam nhân, cũng tránh bất quá ta mỹ thuật. Nhớ tới nơi này, chỉ thấy Âu Dương Tình tự nhiên cười nói, trong mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh, dưới chân nhẹ nhàng bước liên tục, chuyển thân thể dáng dấp hiểu điệu, chậm rãi ra khỏi phòng. Đạo trưởng chờ chốc lát, ta hơi bị rượu nhạt, bồi ngài tốt tốt uống hơn mấy ly. Nhìn đạo kia linh lung thích thú bối ảnh, Tô Lưu khỏe miệng lặng yên câu dẫn ra một vệt nụ cười thản nhiên, tự lẩm bẩm, thú vị. Đối với ta một cái người tu đạo sử dụng mỹ thuật, đây không phải là vứt mỹ nhãn cho người mù xem sao? Chương 353, Công Tôn Lan, người đạo sĩ túi này, thật sự coi ta là bồi rượu rồi hả? Chương 353, Công Tôn Lan, người đạo sĩ túi này, thật sự coi ta là bồi rượu rồi hả? Mà giờ khắc này, ở nhìn thấy Âu Dương Tình rời phòng sau đó, Công Tôn Lan thần sắc đột nhiên biến đổi, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn phía Tô Lưu, trầm giọng quát hỏi, đạo sĩ túi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đang nói chuyện đồng thời, chỉ thấy nàng mắt phượng híp lại, trong mắt hàn quang chớp động, thon dài khỏe mạnh thân thể giống như dây cung một dạng căng thẳng, dường như sau một khắc liền đem dẫn cung chờ phân phó. Bên ngoài mạnh mẽ phong thái, giống như một đầu thư báo. Vừa rồi, Công Tôn Lan nhưng thật ra là ở giả vờ ung dung, mục đích chính là vì đem Âu Dương Tình trích đi ra ngoài. Nàng biết rõ, đối diện cái này thần bí khó lường Bạch Tỷ đạo nhân, bên ngoài võ công cao, quả thực khó có thể đánh giá. Đừng nói lại thêm một cái Âu Dương Tình, coi như là đem Hồng Hải Tử sở hữu tỷ muội đều tụ tập ở một chỗ, cũng tuyệt tính toán không thể nào là đối thủ của hắn. Làm cái gì? Tô Lưu nửa nằm trên ghế, mỉm cười, ánh mắt hài hước nhìn phía Công Tôn Lan, lo lắng nói, ta không phải nói sao? Ta là tới tìm ngươi thảo mấy viên hạt rẻ rang đường ăn, đúng lúc gặp gỡ Âu Dương cô nương hiếu khách, đừng ở lại chỗ này uống bài chén. làm sao, ngươi có thành kiến? Nghe vậy, Công Tôn Lan sắc mặt càng phát xấu xí, trong mắt đẹp lặng yên hiện lên một tia tức giận ý ngươi. Nếu không phải là đánh không lại người đạo sĩ thúi này, nàng nhất định cùng hắn liều mạng rồi. Công Tôn Lan sâu hấp một khẩu khí, cưỡng ép áp chế ở lửa giận trong lòng, ánh mắt nghiêm túc nhìn phía Tô Lưu, một chữ một cái nói ra, oan có đầu, khoản nợ có chủ. Là ta Công Tôn Lan trêu chọc phải các hạ, có cái gì hỏa liền hướng về phía ta tới phát, đừng đội liên lụy đến người vô tội. Công Tôn Lan trong miệng người vô tội, tự nhiên biến là chỉ Hồng Hải tử tỷ muội Âu Dương Tình. Ở trong mắt nàng, không tha thứ, truy sát mà đến Tô Lưu, tự nhiên là muốn báo thù rửa hận. Hôm nay sợ là khó có thể chết giả, khó tránh khỏi phải trải qua một hồi chém giết thảm thiết. Chí ít, cũng muốn bảo trụ tứ muội. Nghĩ vậy, Công Tôn Lan ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Tô Lưu, trầm giọng nói, các hạ chính là danh chấn giang hồ Tô kiếm tiền, nói vậy sẽ không liên lụy đến những thứ khác người vô tội à? Nghe vậy, Tô Lưu vỗ tay cười to nói, ta nói Công Tôn cô nương, ngươi có phải hay không nghĩ có điểm nhiều lắm? Ta chưa từng nói qua hôm nay là tới tìm ngươi phiền toái. Ồ. Công Tôn Lan cười lạnh một tiếng, buồn bã nói, ngươi không phải tới tìm ta phiền toái, cái kia thật chẳng lẽ là tới cái này Di Tình lầu uống rượu có kỹ nữ hầu? Tô Lưu gật đầu, tự tiếu phi tiểu nói, bần đạo tuy là người tu đạo, nhưng cũng hướng tới hồng trần bên trong nơi phồn hoa, kinh thành đệ nhất hoa khôi nương tử danh hảo ta nghe tiếng đã lâu, tới kiến thức một chút, cũng không quá đáng à. Nói đến đây, Tô Lưu đông nhiên lời nói xoay chuyển, cười tủm tỉm nhìn phía Công Tôn Lan, lo lắng nói, huống chi, tòa lầu này chung không chỉ có Âu Dương cô nương, còn có ngươi vị này Công Tôn cô nương. Ngày tốt mỹ cảnh, giai nhân như tranh vẽ, bực này thưởng tâm chuyện vui, bần đạo tự nhiên là muốn thể nghiệm một cái. Nghe vậy, Công Tôn Lan đầu tiên là sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại ý niệm cổ quái. Tên hôn đàn này, chớ không phải là thật đem tỷ muội chúng ta trở thành thanh lâu bên trong bồi rượu hoa khôi, được lý triệu, rồi hả? Nhớ tới nơi này, Công Tôn Lan cắn răng một cái, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Tô Lưu, hoán hận nói, ngươi nằm mơ cả hàng, ngươi đem tỷ muội chúng ta trở thành người nào? Tô Lưu khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên, tự tiếu phi tiếu trêu nói, như ngươi vậy nghĩ, cùng ngươi cái kia bị tỷ muội nhưng chưa chắc. Lời còn chưa dứt, cửa phòng liền bị lặng yên đẩy ra, theo một trận làn gió thơm phiêu nhiên mà vào, một đạo xinh đẹp thân ảnh động người cũng chậm rãi đi vào trong đó. Chương 354, Âu Dương Tình, từ ngươi gian như quỷ, cũng ăn lão nương nước rửa chân. Chương 354, Âu Dương Tình, từ ngươi gian như quỷ, cũng ăn lão nương nước rửa chân. Phía đạo trường đợi lâu, Âu Dương Tình mang theo một cái to lớn gỗ lim hộp đựng thức ăn, mại nhẹ nhàng bước chân, tiểu ý doanh doanh hướng phía Tô Lưu đi tới. Đây là ta Di Tình lầu nổi danh nhất đào hoa nhưỡng, còn có mấy thứ tốt ăn sáng. Nàng tiểu ý yên nhiên, lanh lẹ mở ra hộp đựng thức ăn, đem bên trong rượu và thức ăn từng loại lấy ra, đặt ở tiểu án bên trên. Cuối cùng, Âu Dương Tình từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một cái chén lớn, hơi vài phần ngượng ngùng hướng về phía Tô Lưu Nhu nói, cái này là ta tự mình làm bơ ngâm loa, dùng để nhắm rượu lại không quá thích hợp, mời đạo trưởng ngài nếm thử. Âu Dương Tình cái này tiểu gia bích ngọc, ôn nhu khách nhân hình tượng, so với những thứ kia phong tình bạt trùng, quyến rũ động lòng người hoa khôi mà nói, đẳng cấp lại là cao không ngừng một cấp bậc. Với trong lúc giơ tay nhấc chân, bình thường hành sự bên trong, có thể nhìn thấy động nhân chỗ. Đây mới là mỹ thuật tối cao 157 cảnh giới. Âu Dương Tình không hổ là đem mỹ thuật tu luyện tới đại thành nữ nhân, nếu như đổi thành bình thường nam tử, tự nhiên là cũng bị cái này ti ti lũ lũ ngón tay mềm cho mê hoặc tâm thần. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Lưu lại vẫn như cũ là bất vi sở động, vẫn như cũ vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, cười tủm tỉm nói ra, Âu Dương thủ nghệ của cô nương, tất nhiên là cứ tốt, xem ra bần đạo hôm nay có phúc. Nghe vậy, Âu Dương Tình không khỏi đôi mi thanh tú cao lại, ánh mắt không lưu dấu vết ở Tô Lưu trên người sẽ qua, thầm nghĩ trong lòng, đạo sĩ kia thật đúng là có chút định lực, lại không nhúc nhích chút nào sao? Thảo nào đại tỷ thua ở trong tay của hắn. A ít, bất quá, rượu vì sắc chi môi giới. Đợi cho cái này một cỗ đào hoa nhượng xuống bụng, tuy là cao tăng đại đức, thế ngoại cao nhân, cũng được động tình bắt đầu mớn, hóa thành đồ hào sát. Ta không tin như thế một cái tuấn tú như ngọc lại huyết khí phương cương tuổi trẻ đạo sĩ, có thể ngăn cản được bực này mê hoặc. Nghĩ vậy, Âu Dương Tình nhịn không được cười lạnh một tiếng, thu thủy bản trong đôi mắt đẹp hiện ra một vẻ lãnh ý, đại tỷ không đối phó được ngươi, đại biểu ta Âu Dương Tình cũng không được. Hôm nay, cần thiết ngươi người đạo sĩ thúi này biết được, tùy ý trêu chọc Hồng Hải tử bọn tỉ muội, nhưng là phải trả giá thật lớn. Nhớ tới nơi này, Âu Dương Tình tiểu ý doanh doanh nâng lên bầu rượu, trực tiếp vì Tô Lưu rót đầy một ly. Đạo trưởng, cũng xin uống vào một chén rượu này, tạm thời là cho rằng tiểu muội thay tỷ tỷ hướng ngài bồi tội. Tô Lưu cười cười, ánh mắt hài hước nhìn Âu Dương Tình liếc mắt, lạnh nhạt nói, ta và chị ngươi trong lúc đó cũng không ân oán, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì bồi tội không xin lỗi. Bất quá, ngươi rượu này coi như không tệ, không so tỷ tỷ ngươi tự tay sao hạt rẻ rang đường kém bao nhiêu. Chẳng biết tại sao, nghe được Tô Lưu lời nói phía sau, Âu Dương Tình trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hàm ý hắn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là hắn đã phát giác cái này đào hoa nhuyễn bên trong xen lẫn một chút những thứ đồ khác? Giữa lúc Âu Dương Tình trong lòng âm thầm tâm thần bất định lúc, Tô Lưu cũng đã là dơ lên con kia chén rượu, đem trong chén cái kia màu hồng nhạt đào hoa nhuyễn uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu trở về cam, màu sắc động nhân, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, phất úc lại tựa như mật, đúng là hảo tiểu. Thấy thế, Âu Dương Tình không khỏi vui mừng quá đỗi. Uống. Hắn dĩ nhiên thực sự uống. Âu Dương Tình giống như quỷ kế được như ý tiểu hồ ly một dạng, bên người lặng yên nhấc lên vẻ đắc ý tiểu ý từ ngươi gian như quỷ, cũng ăn lão nương nước rửa chân. Ngươi nếu uống ta đào hoa nhưỡng, cũng đừng nghĩ lại dễ như trở bàn tay đi ra cái này gì tình lầu. Mà đúng lúc này, một tiếng nhàn nhạt cười khẽ cũng là cắt đứt Âu Dương Tình suy nghĩ trong lòng. rượu này quả thật không tệ, chỉ là bên trong nếu là không có lại xen vào một ít đồ hỗn tạp, liền mùi vị nên phải biết càng tốt hơn một chút. Chương 355, Đào Hoa Nhưỡng, Thần Tiên Túy, rượu không say người người tự say. Chương 355, Đào Hoa Nhưỡng, Thần Tiên Túy, rượu không say người người tự say. Lời vừa nói ra, tựa như một tiếng sét ở Âu Dương Tỉnh trong lòng ầm ầm nổ vang. Hắn chớ không phải là biết, trong rượu này bỏ thêm đồ đạc. Đột nhiên, Âu Dương Tỉnh vốn là trắng nõn như ngọc mặt cười trong nháy mắt biến đến tái nhợt vài phần. Nhưng lập tức, nàng lại là khẽ cắn môi đỏ mọng, trong đầu niệm như điện tiềm, tâm tư cuộn. Không nên a. Cái này một bầu đào hoa nhưỡng trung sở thêm chính là sư môn ta bí truyền thần tiên túy. Không chỉ có vô sắc vô vị, hơn nữa dược tính bình thản, chỉ là làm cho chúng chiêu người rơi vào độ sâu trầm miên ở giữa mà thôi. Theo sư phụ nói, loại này được xưng thần tiên túy kỳ độc, mặc dù là đối với lục địa thần tiên cảnh giới cường giả mà nói, cũng khó có thể phát hiện, vì vậy mới danh thần tiên túy. Vị đạo sĩ này làm sao có khả năng phân biệt ra được? Hắn tất nhiên là đang lừa ta. Nghĩ vậy, Âu Dương Tỉnh trong lòng hơi định, một đôi giống như thu thủy bản đôi mắt đẹp tựa như giận còn đoán liếc nhìn Tô Lưu, ngọc thủ khẽ che môi đỏ mọng, cười duyên lấy giải thích, lạc, nói trưởng ngài nói đùa. Cái này đào hoa nhưỡng trung sắc thực bỏ thêm chút ít mật đường cùng mù đạo, có thể giúp người tốt ngậu yên giấc, đạo trưởng nếu như uống không có nói, ta cái này liền cho ngài đổi một bầu. Tô Lưu mỉm cười, khoát tay áo, thản nhiên nói, mà thôi, không cần phiền phức, liền uống cái này a. Nghe vậy, Âu Dương Tỉnh tự nhiên cười nói, trong mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, bên môi nhấc lên một tia quỷ kế được như ý độ cung. Ha ha, đạo sĩ túi, cái này có thể là chính mình muốn uống rượu này, nhưng không trách được ta a. Mà ở một bên, Công Tôn Lan mắt phượng híp lại, trong lòng cũng hiện ra vài phần nhảy nhót ý tứ mọi Âu Dương Tỉnh tông môn, nàng cũng có biết một hai. Trong sư môn không chỉ có truyền thụ võ học, càng là truyền thừa lấy cực kỳ y thuật thần kỳ cùng với các loại vượt qua thường nhân tưởng tượng kỳ độc. Công Tôn Lan dùng để chế hạt rẻ giang đường kỳ độc, là từ Âu Dương Tỉnh trong tay lấy được. Còn có cái này thần kỳ nhất thần tiên túy, Công Tôn Lan nhưng là tận mắt chứng kiến quá loại này kỳ độc hiệu quả. Mặc dù là giống như nàng bực này tuyệt đỉnh đại tông sư cường giả, ở uống một chén sau đó cũng được rơi vào trong giấc ngủ sâu. Người đạo sĩ thúi này nếu thật là đem bình này thần tiên túy uống sạch sẽ, thấp nhất cũng phải là ngủ lấy 3 ngày 3 đêm. Hừ hừ, đến lúc đó xem lão nương ta làm sao thu thập ngươi. Nghĩ vậy, Công Tôn Lan cũng tự nhiên cười nói, mắt phượng bên trong toát ra vài phần kỳ đái chi ý. Mà giờ khắc này, Tô Lưu giơ ly rượu lên, ánh mắt ở màu hồng nhạt trong rượu đảo qua, ở võ đạo tiên nhãn thấy rõ phía dưới, nhất thời chính là đã nhận ra trong đó dị thường. Ha ha, ngược lại không giống như là độc dược, chẳng lẽ là mê dược sao? Thú vị, các ngươi đã muốn chơi, cái kia bần đạo liền cùng các ngươi chơi bên trên một chơi. Tô Lưu không chỉ có lấy hóa giải thiên hạ bách độc cửu dương thần công hộ thể, càng là tu thành kim cương lưu lý thân. Thiên hạ tất cả độc vật đều là không tổn thương được hắn mảy may. Muốn dùng cái gọi là thần tiên túy tới mê đạo Tô Lưu, thật sự là mơ mộng hão huyền, ngu không ai bằng. Nhớ tới nơi này, Tô Lưu mỉm cười, sau đó trực tiếp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cao giọng khen, hảo tiểu. Dứt lời, hắn giơ tay một điểm, trong bầu rượu liền có lưỡng đạo rượu tiễn gào thét mà ra, tinh chuẩn rơi vào Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh trước mặt trong chén. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Tô Lưu đưa mắt nhìn phía Âu Dương Tỉnh cùng Công Tôn Lan hai người, hơi vài phần trêu tức ý, tự tiếu phi tiểu nói, rượu này tư vị quả thật không sai. Bần đạo hôm nay liền ở chỗ này mượn hoa hiến phật, mời nhị vị cô nương cùng với ta cùng nhau uống một chén, như thế nào? Miệng. Chương 356, Tô Lưu, bần đạo am hiểu nhất đối phó hồ ly tinh. Chương 356, Tô Lưu, bần đạo am hiểu nhất đối phó hồ ly tinh. Nghe vậy, Công Tôn Lan trong lòng không khỏi run lên, mắt vượng trung hiện lên một tia làm khó dễ ý đáng chết. Người đạo sĩ thúi này làm sao hợp với uống hai chén thần tiên túy, còn không có ngã xuống. Hiện tại hắn lại muốn cho tỷ muội chúng ta uống rượu. Cái này rượu là uống, còn là không uống. Nếu như cự tuyệt, tất nhiên sẽ hiện ra chúng ta chuẩn dạng, làm cho hắn nhắc tới cảnh giác, nhưng nếu là uống, chúng ta không nổi cũng là chúng chiêu. Ở tại Công Tôn Lan trong lòng do dự lúc, một bên Âu 157 Dương Tỉnh cũng là cười duyên một tiếng, ôn nhu đáp, lạc, đạo trưởng tương yêu, tiểu nữ tử làm sao dám không tuân lời. Cố mong muốn, không dám mời mà thôi. Dứt lời, nàng trực tiếp giơ ly rượu lên, nhàn nhạt nếm một cái, chợt lại đem khác một cái ly rượu đưa cho Công Tôn Lan, trừng mắt nhìn, cười doanh doanh nói ra, tỷ, ngươi cũng tới nếm thử ta cái này gì tình lầu hảo kiểu. Công Tôn Lan tự nhiên là nhìn thấy Âu Dương Tỉnh cho nàng sự ánh mắt, trong lòng nhất thời đã có lực lượng, trực tiếp chính là tiếp nhận chén rượu, đem trong ly đào hoa nhượng uống một hơi cạn sạch. Hai người phen này động tác, tự nhiên là chạy không khỏi Tô Lưu này đôi võ đạo thiên nhãn thấy rõ. Từ Âu Dương Tỉnh lấy ra chén rượu lúc nhẹ nhàng phất tay áo ở trong rượu gia nhập vào giải dược, rồi đến nàng cho Công Tôn Lan sự xuất ánh mắt, hết thảy đều ở Tô Lưu trong khống chế. Nhưng Tô Lưu lại không có mở miệng bạch trần hai người mánh quẹ nhỏ, mà là cười không ngớt đánh giá các nàng, bên môi nhấc lên một vệt như có như không độ cung. Ha ha, hai chỉ tiểu hồ ly tinh, ngày hôm nay gặp gỡ bần đạo, coi như các ngươi xui xẻo, gặp được mệnh trùng chú định khắc tinh. Mà giờ khắc này, Âu Dương Tỉnh kỳ thực cũng là vẫn đang âm thầm quan sát lấy Tô Lưu. Thấy hắn hai tròng mắt thanh minh, cũng không vẻ say, Âu Dương Tỉnh trong lòng không khỏi hiện ra một cố kinh ngạc, ý cái gia hỏa này tại sao còn không say? Chẳng lẽ là ta thần tiên cao nhất không nhiều đủ? Không nên nha. Một cân đào hoa nhưỡng hôn lấy một hai thần tiên túy, coi như là một đầu voi, hiện tại cũng nên say ngã đi. Trái lo phải nghĩ sau đó, Âu Dương Tỉnh chỉ có thể phán định. Người đạo sĩ thúi này võ công thực sự quá cao, thần tiên túy dược hiệu phát tắc còn cần một ít thời gian. Xem ra, vẫn phải là hống hắn uống nhiều mấy chén. Nhớ tới nơi này, Âu Dương Tỉnh quyến rũ cười, đem một thân mỹ thuật thi triển đến mức tận cùng. Đột nhiên, chỉ thấy nàng toàn thân phảng phất tản ra một loại minh diễm chân chuột, làm người ta không tự chủ được say đắm ở trong đó. Bật hết hỏa lực Âu Dương Tình, Tiểu Y yêu kiều ngồi xuống Tô Lưu bên người, cười duyên nói, "Khanh khách, đạo trưởng tiểu lượng giỏi, ta thực sự là bội phục rất đâu, tới, chúng ta uống nữa uống mấy chén." Bên hai ngào ngạt ngát hương, bên cạnh nhuyễn ngọc ôn hương không. Bực này lã lướt tình cảnh, có lẽ muốn so thần tiên túy lợi hại hơn vài phần, thật có thể nói là rượu không say người người tự say. Mà Tô Lưu dường như cũng chính là say đắm ở trong đó. Nguyên bản hắc bạch phân minh trong hai tròng mắt, đột nhiên hiện ra một vệt mê ly ý, cười ha hả nói ra, "Tốt, chúng ta lại tới." Sau một khắc, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, giơ tay lên chỉ hướng Công Tôn Lan. Càn rỡ cười to nói, "Bất quá, một chén này, ta muốn cái kia tiểu mỹ nhân đi theo ta uống." Công Tôn Lan thấy thế, không khỏi giận tím mặt. "Hỗn đản, ai muốn cùng ngươi uống rượu? Ta cũng không phải là cái này thanh lâu bên trong bán rẻ tiếng cười nữ tử. Ngươi người đạo sĩ thúi này có thể chớ quá mức, ba. Chín nếu là ngươi dám nói hưu nói vừa nữa, ta liền chờ các loại." Mà đúng lúc này, Công Tôn Lan thần sắc đống nhiên đông lại một cái, một đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn. Người đạo sĩ thúi này, dường như có cái gì không đúng. Sau một khắc, nàng tựa hồ là đã nhận ra Tô Lưu trong mắt cái kia một tia mê ly ý, nhất thời vui mừng quá đỗi. "Thành, có hiệu quả." Thần tiên túy dược hiệu, từng bước bắt đầu phát lực. Chương 357, Linh Tê Đảo Y Y Thánh Truyền Nhân, Âu Dương Tỉnh. Chương 357, Linh Tê Đảo Y Y Thánh Truyền Nhân, Âu Dương Tỉnh. Công Tôn Lan vui mừng quá đỗi. Thần tiên túy rốt cuộc có hiệu lực. Nàng nhịn không được đưa mắt nhìn phía một bên Âu Dương Tỉnh, không lưu dấu vết khơi mào ngón tay cái. Không hổ là Linh Tê đạo chủ, Y Y Thánh Tiêu Quỳnh đệ tử, tứ muội cái này một tay y thuật, thật là rất giỏi. Liên vị này trong truyền thuyết Tà Kiếm Tiên cũng mắc lửa. Quả thật không phụ cái này thần tiên túy tên. Âu Dương Tình cũng trừng mắt nhìn, trong mắt đẹp quang hoa lưu chuyển, liền nhấc lên một vệt mỉm cười đắc ý hì hì. Sư phụ quả nhiên không có gạt ta. Cái này thần tiên túy, quả nhiên có thể say ngã tiên nhân. Sau đó, Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan hai người liếc nhau một cái, lập tức quyết định gia tăng liều lượng, còn phải tiếp tục uống rượu. Nhớ tới nơi này, không chỉ là Âu Dương Tình, không tám liền Công Tôn Lan cũng cắn răng một cái, buông rụt rè, quyết định liệu mình bối quân tử, gia nhập rượu trong cụ. "Đạo sĩ túi, bản cô nương kính ngươi một ly, ngươi dám uống sao?" Tô Lưu mỉm cười, lo lắng nói, "Công Tôn cô nương kính rượu, bần đạo tự nhiên là muốn uống." Dứt lời, hắn liền trực tiếp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lại một ly rượu xuống bụng, chỉ thấy Tô Lưu trong mắt mê ly ý lại thêm ba phần. Công Tôn Lan thấy thế, không khỏi đại hỉ, cũng đội vàng vừa chính mình rượu trong ly uống vào. "Hừ hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi người đạo sĩ túi này, đến cùng còn có thể kiên trì bao lâu." Ôm lấy ý niệm như vậy, Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình không lưu dấu vết hướng phía hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức thay phiên về phía trước, hướng Tô Lưu mời rượu. "Tới tới tới, đạo trưởng, chúng ta lại tới uống một chén." "Lạc lạc lạc, Tô đạo trưởng thật đúng là rộng lượng đâu." "Tiểu nữ tử bội phục, bội phục." Vì mời rượu, Âu Dương Tình có thể nói là đem một thân mỹ thuật thi triển đến rồi cực hạn. Cả người nhìn qua chập trần sinh huy, diễm quang tứ sạng, giống như một chỉ tu luyện ngàn năm hồ tiên, khiến người ta nhịn không được trầm luân ở tại ôn nhu như nước trong con mắt. Liên từ trước đến nay lãnh ngạo Công Tôn Lan, cũng nhẫn nhục chịu đựng, cắn chặt răng ngà, buông xuống rụt rè, thỉnh thoảng hướng Tô Lưu dâng lên một chén rượu. Nhưng nàng một đôi mắt vượng cũng là mua nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, tựa hồ là khẩn cấp muốn thấy được người đạo sĩ thúi này say chết rồi, trở thành mặc người chém giết cừu con. "Đạo sĩ thúi, đừng khiến ngươi lần nữa một hồi, chờ ngươi say chết rồi sau đó, xem cô nãi nãi ta làm sao thu thập ngươi." Nghĩ vậy, Công Tôn Lan nhịn không được cười nhạt, môi đỏ mọng nhấp nhẹ, câu dẫn ra một tia rất cảm động độ cong. Mà Tô Lưu thì tựa hồ là càng phát say mê, nguyên bản hắc bạch phân minh, thanh lãnh lạnh nhạt hai mắt, đã biến đến mắt say lờ đờ mông lung. Nhưng hắn vẫn là cũng không cự tuyệt, một ly tiếp lấy một ly, cuối cùng đem bình này có trộn lẫn thần tiên túy đào hoa nhưỡng toàn bộ uống sạch. Đợi cho cuối cùng một chén rượu uống xong, Tô Lưu ánh mắt mê ly nhìn phía Âu Dương Tỉnh, cơ cơ chén rượu trong tay, cười nói, "Rượu không say người người tự say. Âu Dương cô nương rượu sát thực lợi hại." Liên Bân đạo, cũng có chút say. 161 câu còn chưa có nói xong, hắn liền phảng phất là triệt để say ngã, chén rượu trong tay lặng yên chảy xuống. Công Tôn Lan, Âu Dương Tỉnh thấy thế, không khỏi vui mừng quá đỗi. Xem như rót đổ người đạo sĩ túi này. Hai người lẫn nhau, dám chắc có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt vẻ may mắn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cái này yêu đạo hóa ra là ước chừng uống ngay ngắn một cái ấm thần tiên túy sau đó, mới miễn cưỡng say ngã đi qua. Hai người bọn họ suýt nữa liền muốn thất thủ. Âu Dương Tình dài ra một khẩu khí, chợt đưa mắt liếc nhìn Tô Lưu, bên môi nhấc lên một bệnh diêm rúa loẹ loẹt tiểu ý, tự lẩm bẩm, "Kì hì, tiểu đạo sĩ, ngươi lúc này cuối cùng là rơi vào ta trong tay." Chương 358, ảnh đế phụ thể, Tô Lưu giả say. Chương 358, ảnh đế phụ thể, Tô Lưu giả say. Lúc này, Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở cái kia nằm vật xuống trên bàn bạch tí đạo sĩ trên người. Trải qua hai người bọn họ không ngừng nỗ lực, cuối cùng là dùng một bầu thần tiên túy đem Tô Lưu cho say ngã. "Hừ hừ, mặc dù ngươi đạo sĩ kia võ công cái thế, hiện tại không phải là thua ở cô nại nại trong tay." Âu Dương Tình cười đắc ý, hơi ba phần men say mặt đẹp bên trên, lặng yên bay lên hai đóa say rượu đà hồng. Công Tôn Lan cũng giải ra một khẩu khí, mắt vượng trung lặng yên toát ra vài phần giải thoát ý, hô cuối cùng là thành công. Có trời mới biết nàng vừa rồi trong lòng thừa nhận bao nhiêu áp lực. Đối với Công Tôn Lan mà nói, cùng vị này Tô đại kiếm tiên cùng một chỗ uống rượu áp lực, thậm chí không kém gì trực diện hơn 10 vị đại tông sư cường giả bây công. Nàng rất rõ ràng, trước mắt cái này nhìn như đạm nhiên hiền hòa bạch y đạo sĩ, trên người có đáng sợ dường nào lực lượng. một ngày Tô Lưu trở mặt, tất nhiên là lòng trời lở đất. Đường đội nói Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh 2 tỷ muội, coi như là đem Hồng Hải tử sở hữu tỷ muội đều tụ chung một chỗ, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ một vị lục địa thần tiên cường giả cùng nộ. Cũng đang bởi vì như vậy, mới vừa rồi trận này rượu trong cục, Công Tôn Lan có thể nói là nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, so với trải qua một hồi chém giết thảm thiết còn muốn tiêu hao tinh lực. Bất quá, cũng may, cái này cực kỳ to gan kế hoạch, cuối cùng là thu được thành công. Cái này trong mắt không người đạo sĩ thúi, cuối cùng là bị thần tiên thúy đánh ngã. Chỉ bất quá, ngược lại là ngã xuống. Nên xử lý như thế nào người đạo sĩ thúi này, lại trở thành đặt ở Công Tôn Lan trước mặt một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu như dựa theo Công Tôn Lan tính cách, đối đãi Tô Lưu loại địch nhân này, tự nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt, chấm dứt hậu hoạn. Có thể chẳng biết tại sao, nhìn lấy cái kia hai mắt lại tựa như bế không phải bế, đang nằm ở nửa mê nửa tỉnh bên trong say rượu đạo sĩ, Công Tôn Lan cũng là chậm chạp không dưới cái này tay. Trầm mặc hồi lâu sau, nàng thở dài một tiếng, khổ sở nói, ở ta lần đầu tiên gặp phải hắn lúc, hắn vốn có thể trực tiếp xuất thủ kích sát ta, nhưng cuối cùng cũng là không có truy kích, thả ta trốn. Nhớ tới nơi này, Công Tôn Lan sâu hấp một khẩu khí, lập tức đưa mắt căng tại Tô Lưu trên người, trầm giọng nói, ta Công Tôn Lan đời này cũng không thiếu người, ngươi đã buông tha ta một lần, ta đây hiện tại cũng bỏ qua ngươi một lần. Nghe vậy, Âu Dương Tình đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, khó tin nói ra, đại tỷ, ngài không phải đang nói đùa a? Công Tôn Lan lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không có đang nói đùa, ngươi đi an bài một gian phòng hào hạng, làm cho người đạo sĩ thúi này ngủ trước dưới, đợi cho 3 ngày sau, thần tiên túy hiệu quả tiêu thất, ngươi liền làm cho hắn đi thôi. Nghe được đại tỷ mệnh lệnh sau đó, Âu Dương Tình mặc dù là trong lòng còn có điều không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể là thở dài một tiếng, gật đầu, thấp giọng nói, đại tỷ, ta hiểu rồi. Mà ở tương lai không lâu, Công Tôn Lan sẽ cực độ may mắn thời khắc này lựa chọn. Bởi vì, liền tại hai người đang nói mới vừa rơi xuống lúc, một tiếng hơi vài phần hài hước tiếng cười khẽ, liền đã lặng yên vang vọng với trong phòng nhận thức. Ha ha, Công Tôn Lan, xem ra ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn vẫn còn có chút đầu óc. Một nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc, Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình hai nữ nhất thời sợ hãi cả kinh, chợt theo bản năng nhìn phía Tô Lưu, lại chỉ nhìn thấy một đôi sán nhược tinh thần, uy nghi vô biên hai mắt người đạo sĩ túi này. Hán, không có căn bản không say. Vừa rồi, chẳng lẽ là hắn vừa rồi làm toàn bộ đều là đang diễn trò không thành. Chương 359, Thập Hương Nhuyễn Cơ Tán, Âu Dương Tình, Công Tôn Lan chúng chiêu. Chương 359, Thập Hương Nhuyễn Cơ Tán, Âu Dương Tình, Công Tôn Lan chúng chiêu. Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan hai tỷ muội đôi mắt đẹp trợn tròn, vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia vốn nên say chết rồi bạch y đạo sĩ, hóa ra là ở vẻ mặt nụ cười nhìn lấy hai người bọn họ. Mà cái kia song nguyên bản mông lung mắt say lờ đờ, lúc này cũng là sáng ngược tinh thần, hắc bạch phân minh, trong suốt như thủy tinh. Nơi nào còn có một tia men say. Đột nhiên, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hai ý từ Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan trong đầu hiện lên mà ra. Đáng chết, người đạo sĩ thúi này, căn bản là không có say. Hắn là đang cố ý diễn kịch. Nhớ tới nơi này, Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình hai người theo bản năng lẫn nhau. Đậu thủ. Liền sau đó một khắc, hai người không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền lắc mình mà ra 160, muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, một cô kỳ dị bùn rùn cảm giác từ hai nàng trên thân hình lặng yên hiện lên mà ra. À, Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, chỉ cảm thấy cả người vô lực, thậm chí ngay cả một tia chân khí đều điều động không phải, tứ chi càng là chua xót khó kể. Lưỡng nữ nhịn không được kinh hô một tiếng, theo sau chính là hai chân mềm nhũn, trực tiếp co quắp té trên mặt đất. Công Tôn Lan cắn chặt răng, dùng răng muốn đứng dậy, nhưng liền một tia khí lực cũng không sử ra được, mang theo vài phần khóc nức nở, than nhẹ nói, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không động được? Mà Âu Dương Tình lại là gương mặt khổ sắc, nguyên bản minh diễm động nhân trên mặt, lúc này cũng là mặt trầm như nước, cười thảm một tiếng. Đại tỷ, ta muốn, chúng ta có thể là chúng độc. Nghe vậy, Công Tôn Lan hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, ngay trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, nhịn không được kinh hô thành tiếng, không có khả năng. Cái này, điều này sao có thể? Đừng nói Công Tôn Lan không thể tin được, liền Âu Dương Tình chính mình cũng không thể nào tiếp thu được loại kết quả này. Thành tựu Linh Tê đạo chủ, Y Lý Thánh Tiêu Quỳnh Nhị đệ tử, nàng một tấn độ thuật, có thể nói là hết ân sư chân truyền. Vì thay tổ chức tìm hiểu tình báo, Âu Dương Tình bất đắc dĩ ngụy trang thành kinh thành đứng hàng thứ nhất hoa khôi nữ tử. Mà nàng ở Di Tình lầu ở nhiều năm như vậy, mặc dù có thể vẫn bảo trì hoàn bích chi thần, chính là bằng vào một tay xuất thần nhập hóa độc thuật. Không biết có bao nhiêu mộ danh mà đến chiêu hong dân bướm, tất cả đều ngã xuống nàng thần tiên túy phía dưới. Tự cho là hưởng thụ vô biên cực lạc, trên thực tế bất quá là giấc mộng hoàng lương một hồi mà thôi. Những năm gần đây, Âu Dương Tình còn chẳng bao giờ thất thủ quá. Không nghĩ tới, hôm nay cũng là gặp khắc tinh. Nghĩ vậy, Âu Dương Tình không khỏi cười khổ một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vài phần buồn bã ý, khổ sở nói, suốt ngày đánh nhạn, hôm nay ngược lại là bị nhạn mổ vào mắt. Dứt lời, nàng đưa mắt nhìn phía Tô Lưu, buồn bã nói, xin hỏi đạo trưởng, là khi nào giới độc? Tô Lưu mỉm cười, thản nhiên nói, liền tại ngươi cho ta kính một chén rượu thời điểm. Nghe vậy, Công Tôn Lan thần sắc cảm đạm, ánh mắt càng phát phức tạp, tự rêu nói, ta hóa ra là một chút cũng không có nhận thấy được. Lập tức, nàng lại mấp máy môi, mở miệng lần nữa hỏi xin hỏi đạo trưởng, ngài có thể dùng là cái gì độc? Tô Lưu vẫn như cũng là ngồi trên ghế, trong tay vuốt một cái ly uống rượu, cười không ngớt hồi đáp, Âu Dương cô nương có từng nghe nói qua Thập Hương Nhuyễn Cơ Tán? Thập Hương Nhuyễn Cơ Tán. Âu Dương Tình hai tròng mắt sáng lên, lập tức mặt đẹp bên trên hiện ra vẻ thư thái ý, buồn bã nói, nguyên lai là loại này kỳ độc. xem ra ta hôm nay bị bại không an. Sau đó, nàng hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt nhìn phía Tô Lưu, trầm mặc hồi lâu sau, mới chỉ có nhẹ giọng hỏi, ta còn muốn hỏi một câu nữa, xin hỏi đạo trưởng ngài đến tuột cùng là như thế nào phá giải ta thần tiên túy? Chương 360, đạo sĩ kia võ công, rốt cuộc có bao nhiêu cao? Chương 360, đạo sĩ kia võ công, rốt cuộc có bao nhiêu cao thần tiên túy? Tô Lưu mày kiếm video, cười không ngớt nói ra, ngươi cho ta giới độc, danh viết thần tiên túy. Âu Dương Tình gật đầu, nhẹ giọng nói, chính là thần tiên túy. Còn đây là ta linh tê đảo nhất mạch bí truyền kỳ độc, vô luận võ công rất cao, đều khó chống đỡ, một hai thần tiên túy xuống bụng, mặc dù thần tiên trên trời, cũng phải say ngược lại 3 ngày 3 đêm. Nói đến đây, Âu Dương Tình nhịn không được đưa ánh mắt về phía Tô Lưu, trong hai tròng mắt tràn đầy mê võng, khẽ cắn môi đỏ mọng, nhẹ giọng hỏi, ta rất muốn biết, ngươi đến tuột cùng là như thế nào phá giải ta thần tiên túy. Tô Lưu mỉm cười, lạnh nhạt nói, ý địa độc chi đạo tuy huyền bí, có thể lại sao cùng võ đạo tạo hóa vô cùng. Chờ ngươi đem võ công tu luyện ta loại cảnh giới này sau đó, liền sẽ biết được như thế nào không tì vết vô cấu thân, quanh thân như kim cương lưu ly, trăm binh không phá, vạn độc khó làm thương tổn. Nghe vậy, bất kể là Âu Dương Tình, vẫn là Công Tôn Lan, đều là tâm thần chấn động, lâm vào sâu đậm trong rung động. Loại này trong truyền thuyết võ đạo, ứng với là xa xa vượt quá tưởng tượng của các nàng. Mà lúc này, Tô Lưu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hắn dường như từ Âu Dương Tình trong lời nói, nghe được một cái có chút tên quen thuộc. Linh Tê Đảo. Linh Tê Đảo nhất mạch. Chẳng lẽ là ngươi cũng là Y Thị Thánh Tiêu Quỳnh đệ tử? Tô Lưu mày kiếm khơi mạo, tự tiếu phi tiếu nói ra, ha ha, trước đó vài ngày mới, chỉ có gặp phải một cái hoa đạo tưởng, không nghĩ tới bây giờ lại gặp gỡ một cái Âu Dương Tình. Xem ra, ta và các ngươi mạch này, thật đúng là rất có duyên phận đâu. Nghe vậy, Âu Dương Tình hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, kinh hô, ngươi, ngươi gặp qua tiểu hoa? Nàng, hắn hiện tại thế nào? Tô Lưu khoát tay áo, thản nhiên nói, nàng không có việc gì, chỉ bất quá trước đó vài ngày đi trộm đồ, ngã xuống ở trong tay ta mà thôi. Nghe vậy, Âu Dương Tình trong lòng nhất thời trầm xuống. Liên tiểu hoa đều thua bởi người này trong tay sao? Phải biết rằng, hoa đạo thường dịch dung biến thân thuật, nhưng là chiếm được sư phó chân truyền, chẳng bao giờ thất thủ quá. Đáng chết, người đạo sĩ thúi này võ công còn có rất cao. Nghĩ vậy, Âu Dương Tình bên môi không khỏi nhấc lên nụ cười khổ sở, tự lẩm bẩm, đại tỷ a đại tỷ, ngươi lần này thật là chọc tới một cái thiên phiền toái lớn a. Mà Công Tôn Lan cũng tự trách không nớt. Ai tặc lão thiên, ta Công Tôn Lan đến tuột cùng là làm cái gì nghiệt, hóa ra là để cho ta gặp gỡ như thế một cái sát tinh. Ta trong ngày thường tuy là thích bán hạt rẻ rang đường sát nhân, có thể giết cho dù thập ác bất sáng người, chẳng bao giờ đảo hố hại ta hạng người lương thiện a. Công Tôn Lan bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn phía Tô Lưu, trầm mặc hồi lâu sau, mới mở miệng nói, Tô kiếm tiên, thua bởi ngài hạng nhân vật này trên tay, ta Công Tôn Lan tâm phục khẩu phục. Không là giết là quả, mặc cho ngươi xử trí. Bất quá, ta tứ muội là vô tội, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta tứ muội cái này một lần. Cái gì? Tô kiếm tiên. Cho đến lúc này, Âu Dương Tình mới hiểu, chính mình hóa ra là thua ở người trong truyền thuyết kia tà kiếm tiên Tô Lưu trên tay, không khỏi quá sợ hãi. Đại tỷ a đại tỷ, ngươi thực sự là gan to bằng trời, làm sao dám đi trêu chọc cái này sát tinh? Hắn nơi nào là cái gì phàm nhân a? Giờ khắc này, Âu Dương Tình hối tiếc không kịp, khổ không thể tả. Nàng khẽ cắn môi đỏ mọng, vẻ mặt khổ sở nhìn phía bên cạnh Công Tôn Lan, nhịn không được oán giận nói, đại tỷ, lần này, tiểu muội nhưng là bị ngươi cho hố khổ a. Miệng. Chương 361, Thiên Ma Hàng Thế, Võ Lâm Chí Tôn. Chương 361, Thiên Ma Hàng Thế, Võ Lâm Chí Tôn. Thanh Cửu Hồng Hải Tử bên trong tình báo linh thông nhất tứ đương ra, Âu Dương Tình đối với Tô Lưu tình báo thu thập tương đương chi toàn diện. Nàng đối với vị này trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh tà kiếm tiên, có thể nói là cực kỳ thấu hiểu, thậm chí là có chút sùng bái. Từ vừa xuất đạo liền chấn động giang hồ vấn kiếm toàn chân giáo, ba chiêu đánh bại Vương Trùng Dương, đoạt được Trung Nam Sơn, đến hành Dương Thành một mình bại Ngũ Nhạc, kiếm trạng đại tông sư. Rồi đến sau lại Võ Đăng Sơn cùng Tuyết Bực Phật Vương bắt nghị ba sợ 163 thế đại chiến, thậm chí còn đoạn thời gian trước cái ban tranh. Âu Dương Tình tất cả đều đi qua các loại tin tức con đường, hiểu rõ thập phần rõ ràng. Mà càng là hiểu rõ, nàng liền càng là kinh ngạc. Đến cuối cùng, thậm chí là đối với vị này đại danh đỉnh đỉnh ta kiếm tiên sinh ra một chút ý sùng bái. Không có lý do gì khác, xác thực là bởi vì Tô Lưu thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, thậm chí không giống phàm trần người. Cương đại đến một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Từ hắn bước vào giang hồ tới nay, trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ vô số lần chiến đấu, cũng đối mặt quá vô số danh chấn giang hồ cường địch. Mà cái này vị ta kiếm tiên, hóa ra là chưa bại một lần, thậm chí ngay cả tổn thương đều không bị qua. Vô luận là danh chấn thiên hạ trung thần thông Vương Trùng Dương, cũng hoặc là Ngũ Nhạc mình chủ tả Lãnh Thiền, Kim Tiền Bang bang chủ Thượng Quan Kim Hồng, thậm chí còn Tuyết Vực Tăng Vương Bát Tư Ba Trở, các loại. Những người này chính giữa mỗi một cái đều là thiên hạ trong chốn giang hồ phượng mao lân rắc một dạng đỉnh cấp cường giả. Mặc dù là thực lực yếu nhất Thượng Quan Kim Hồng cùng tả Lãnh Thiền, cũng là có đại tông sư cấp bậc võ đạo, mà mạnh nhất Bát Tư Ba, thậm chí là đã có lục địa thần tiên cảnh giới thực lực đáng sợ. Dù vậy, nhưng cũng vẫn như cũng là bị Tô Lưu cường thế nghiền ép, lấy vô thượng oai đem triệt để chạm sát. Bực này chiến tích, mặc dù là phóng nhãn giang hồ mấy trăm năm, cũng là chưa từng nghe qua chiến tích huy hoàng. Mà nhất làm người ta cảm thấy bất khả tư nghị là, vị này Tô kiếm tiên niên kỷ mới chỉ có chừng 20 tuổi, nhất tôn 20 tuổi lục địa thần tiên cường giả. Không dám nói hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hắn cơ hồ là tất nhiên sẽ đạt được tiên nhân chi cảnh, thậm chí ngay cả cái kia trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh, hắn cũng có rất lớn cơ hội đụng vào đạt được. Ý vị này, ở tương lai, có lẽ đệ nhất thiên hạ vị trí, cuối cùng rồi sẽ thuộc về vị này Tô Đại Kiếm Tiên. Nếu chỉ là võ công cái thế, Âu Dương Tình còn chưa hẳn biết cái này vậy khổ sát. Càng làm nàng hơn cảm thấy tuyệt vọng là, vị này trong truyền thuyết Tô Kiếm Tiên, cũng không phải cái gì tánh tốt chủ không. Phàm là trêu chọc đến hắn, vô luận là danh môn chính phái, hay là danh tiếng chính thịnh tà đạo thế lực, cuối cùng hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là Hôi Phi Yên Diệt. Toàn Chân Giáo, Kim Tiền Bang, Tung Sơn Phái. Những thứ này môn phái, cái kia một cái không phải danh chấn giang hồ, tiếng tăm lừng lây thế lực lớn. Cuối cùng đều là hủy diệt ở tại Tô Lưu trên tay. Thậm chí ngay cả thiên hạ trong Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu, Thiếu Lâm cùng Võ Đàng, cũng ở trong tay hắn bị nhiều thua thiệt. Giang hồ bách hiểu sinh đối với hắn đánh giá, chính là bây giờ người trong giang hồ đối với vị này Tà Kiếm Tiên phổ biến quan điểm. Lúc chính lúc tà, không thiện không ác, vị thần hàng thế, tiên ma lâm phàm, đoạn phu mặc địch, võ lâm chí tôn. Cái này dạng một cái quả quyết sát phạt, tính như liệt hỏa ba. Chín một dạng sát thần, há là bọn ta phàm nhân có thể trêu chọc. Nhớ tới nơi này, Âu Dương Tình thần sắc càng phát buồn bã. Nàng thở dài một tiếng, mấp máy môi, một đôi trong suốt như nước trong con ngươi xinh đẹp lặng yên hiện ra một chút vẻ khổ sở, cười thầm một tiếng, tự lẩm bẩm, đại tỷ a đại tỷ, ngươi trêu chọc ai không tốt, làm sao hết lần này tới lần khác chọc phải cái này sát tinh. Chương 362, Hoàng Kim và Lượng, dùng tiền mua mệnh. Chương 362, Hoàng Kim và Lượng, dùng tiền mua mệnh. Khi biết trước mắt cái này Bạch Tí đạo nhân lại chính là trong truyền thuyết Tà Kiếm Tiên sau đó, Âu Dương Tình tâm tình đã là biến đến gần như tuyệt vọng. Nàng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ co quắp khẽ trên mặt đất, tựa hồ là bỏ qua dãy rủa, cùng đợi sau cùng thẩm phán. Mà Công Tôn Lan thì vẫn như cũng là cắn chặt răng, liều mạng muốn làm cho thân thể động. Chỉ tiếc nàng đã bị thập hương nhuyễn cân tán cho mê đảo. Đừng nói là đứng lên, liên động một cái ngón tay, đều biến thành một loại hy vọng xa vời. Giờ khắc này, hai người này đã hoàn toàn trở thành dê lợi làm thịt, chỉ có thể bất đắc dĩ co quắp khẽ trên mặt đất, cùng đợi Tô Lưu cái này đổ tể không tám tới tuyệt định hai người bọn họ vận mệnh. Đạo sĩ thúi, ngươi có hỏa hướng về phía ta tới phát, là ta trước chọc tới ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, ta Công Tôn Lan nếu như nhíu mày một cái, tên liền biết ngược lại. Có thể ta tứ muội là vô tội, nàng hướng ngươi hạ độc, đều chỉ là vì giúp ta cái này làm tỉ tỉ ra một khẩu khí mà thôi. Tội lỗi của nàng, để ta làm thay nàng gánh chịu. Công Tôn Lan tuy là co quắp khẽ trên mặt đất, cả người vô lực, nhưng vẫn như cũng là liễu mi dựng thẳng, mắt phượng hàm sát, lớn tiếng quát lên, ngươi Tô Đại Kiếm Tiên chính là trong chốn giang hồ đại danh đỉnh đỉnh anh hùng hào kiệt, hà tất đối nàng một cái cô gái yếu đối hạ thủ? Có chiêu số gì, đều hướng về phía ta tới. Công Tôn Lan tuy là nhất giới nữ tử, dung mạo cũng xinh đẹp như hoa, kinh diễm tuyệt luân, nhưng tính cách lại giống như thư phượng nhất vậy, cao quý kiêu ngạo, thẳng thắn cương nghị. Nhất là một thân anh hùng khí khái, càng là không kém Tu Mi Nam Nhi, cũng đã đủ xưng là một câu đỉnh thiên lập địa. Lúc này, nàng những lời này, trực tiếp là nghe được Âu Dương Tình lệ nóng doanh trọng, cảm động không thôi, nhịn không được ai thanh đạo, đại tỷ, người ta tỷ muội hôm nay tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phòng, muốn chém giết muốn dốc thịt, cùng nhau gánh chịu. Coi như là hạ âm tào địa phủ, coi như là có cái bạn, cũng không hưởng ngươi ta tỷ muội một hồi. Mấy lời nói này, có thể nói là réo rắt thảm thiết động nhân. Nhất là từ điểm đạm đáng yêu, thê mỹ như tranh vẽ Âu Dương Tình trong miệng nói ra, ở một thân mỹ thuật gia chỉ dưới, càng nhiều lấy làm cho nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Mặc dù cũng ý chí sắt đá ngạnh hán, thấy như vậy một màn, chỉ sợ cũng được tâm động không nớt. Bách luyện thủy tinh công nghiệp làm ngón tay mềm. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Lưu lại giống như là một khối không hiểu phong tình bổ thiên ngoan thạch mở dạng, vẫn như cũng là ngồi ở trên ghế dựa, tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hai người, một đôi mắt dâm tà trùng tràn đầy trêu tức ý ha ha. Tốt một hồi tỷ muội tình thâm đại hí. Chỉ bất quá bần đạo chính là người tu đạo, thiên sinh tuyệt tình đoạn tính, các ngươi tỷ muội giữa cảm tình, cũng là không có quan hệ gì với ta. Hôm nay, các ngươi muốn sống, vẫn phải là xuất ra đối ứng tiền vốn đến đổi. Nếu như mở ra bảng giá có thể để cho bần đạo thỏa mãn, ta đây tự nhiên sẽ tha các ngươi một mạng. Nếu như 163 không phải vậy, các ngươi hai tỷ muội vẫn là cùng nhau chuyển thế đầu thai a. Kiếp sau cũng tốt làm chị em ruột. Lời vừa nói ra, Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình đầu tiên là vừa kinh vừa sợ, lập tức lại là vui mừng quá đỗi. Ngươi nói là sự thật. Tự nhiên là thật, bần đạo chính là người tu đạo, từ không nói nhảm, lời ta từng nói, đương nhiên đều chắc chắn. Tốt. Âu Dương Tình rất sợ Tô Lưu hối hận, vội vàng mở miệng nói ra, Tô Kiếm Tiên, ta nguyện dùng hoàng kim vạn lượng đến đổi tỷ muội chúng ta một con đường sống, không biết ngài có thể đáp ứng không? Nghe vậy, Tô Lưu mày kiếm một trống, tự tiếu phi tiếu nói, chính là hoàng kim vạn lượng. Sợ là không quá đủ đây. Chương 363, thế gian vạn ngàn tài phú, đối với bần đạo mà nói, bất quá cặn bã. Chương 363, thế gian vạn ngàn tài phú, đối với bần đạo mà nói, bất quá cặn bã. Tô Lưu cự tuyệt, nhưng thật ra là ở Âu Dương Tình trong dự liệu. Cái gọi là hoàng kim vạn lượng, ở trong mắt người ngoài, tự nhiên là chân quá tính mệnh, có thể tại Tô Lưu loại này cao thủ tuyệt thế trong mắt, lại cùng cặn bã không khác nhau gì cả. Âu Dương Tình mấp máy môi, tiếp tục lái ra điều kiện của nàng. Ta cái tòa này Di Tình lầu, có thể nói là kinh thành đệ nhất danh lầu, trên đời này vô thượng hào tiêu kim vật. Không chỉ có trong lầu mỹ nhân vô số kể, trọng yếu hơn chính là thiên hạ các nơi tin tức tình báo, mỗi ngày lưu thông không dứt, có thể nói là tìm hiểu tình báo điều kiện tốt nhất địa thấp. Ta nguyện ý cái tòa này Di Tình lầu, đến đổi ta và đại tỷ tính mệnh, không biết Tô Kiếm Tiên ý như thế nào. Bực này bằng giá, có thể nói là phong phú tột cùng. Đã là Âu Dương Tình sở có thể cực hạn làm được. Thậm chí ngay cả một bên Công Tôn Lan cũng không nhịn được thở dài một tiếng, mắt phượng giữa dòng lộ ra vài phần vẻ khổ sở. Cái tòa này di tình lầu chính là Hồng Hải tử bọn tỉ muội tiêu hao vô số tâm huyết mới chỉ có từng bước xây thành, sau đó lại đem từng bước làm xong rồi kinh thành đệ nhất, trong đó sở tinh lực hao phí tâm huyết quả thực khó có thể đánh giá. Mà bây giờ cái tòa này ký thác Hồng Hải tử rất nhiều tỉ muội hy vọng di tình lầu, dĩ nhiên cũng làm sẽ rơi xuống người ngoài trong tay. Nghĩ vậy, Công Tôn Lan không khỏi hốc mắt nóng lên, mũi lên men, suýt nữa khóc ra thành tiếng. Trong lòng nàng hối hận càng là khó diễn tả được, cả người nhìn qua khổ sắp tột cùng. Đáng chết, Công Tôn Lan a Công Tôn Lan, ngươi làm sao lại xui xẻo như vậy, hết lần này tới lần khác trêu chọc như thế một cái sát tinh, hại không ít chính ngươi, càng là đắp lên một cái tứ muội, hiện tại càng là liền di tình lầu đều muốn ném. Ngẩng đầu ba thức có thần minh, hiện tại xem ra lời này quả thật không giả. Nhớ tới nơi này, Công Tôn Lan không khỏi ai thán một tiếng, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, một đôi mắt phượng bên trong lệ quang chớp động, nhịn không được lã chã rơi lệ. Âu Dương Tình thấy thế cũng ánh mắt thê lương, khỏe mắt lặng yên chạy xuống một giọt huyền nhược thủy tinh một dạng thanh lệ. Thanh cựu di tình lầu lão bản nương cùng đương gia Hoa Khôi, nàng đối với cái tòa này kinh thành đệ nhất danh lầu cảm tình thâm hậu nhất, trả tâm huyết cũng chúng trong tỷ bội nhiều nhất. Nhưng bây giờ vì đổi lấy nhà mình tỷ bội tính mệnh, Âu Dương Tình cũng chỉ có thể làm như vậy. Di tình lầu coi như trọng yếu đi nữa, cũng không khả năng không sánh bằng ta và đại tỷ cái mạng này a. Nhớ tới nơi này, Âu Dương Tình sâu hấp một khẩu khí, vẻ mặt đau khổ nhìn phía Tô Lưu, nói nhỏ: ta chỉ mong ngắm đạo trưởng ngài ở tiếp nhận di tình sau lầu, có thể đối xử tử tế trong lầu rất nhiều bọn tỷ muội, những cô gái này đều là không nhà để về người đáng thương, mong rằng đạo trưởng ngài chăm sóc. Mà liền sau đó một khắc, ngoài Âu Dương Tần cùng Công Tôn Lan dự liệu sự tình xảy ra, chỉ thấy Tô Lưu đông nhiên mỉm cười, trong ánh mắt hóa ra là toát ra vài phần ý cân nhắc, hóa ra là tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Âu Dương Tình, thản nhiên nói: ha ha, ai nói bần đạo nguyện ý nhận lấy cái này gì tình lầu. Nghe vậy, Công Tôn Lan cùng Âu Dương Cầm tất cả đều ngẩn người tại chỗ, hai cặp đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tô Lưu, ánh mắt ở giữa tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc dẫn. Cái gì? Hắn cái này, được vương hảo nói ý tứ, dĩ nhiên là muốn cự tuyệt cái tòa này có thể nói vật đáo vô giá di tình lầu. Trên đời này dĩ nhiên thật sự có người có thể cự tuyệt giá trị liên thành tài phú cùng đến không hết tuyệt sắc mỹ nhân. Nhìn vẻ mặt rung động hai nữ, Tô Lưu không khỏi mỉm cười, lạnh nhạt nói: thế gian tài phú với ta mà nói bất quá cặn bã, một chút dòng chi tục phấn càng là căn bản vào không đắc đạo gia nhãn. Sở dĩ các ngươi cái tòa này di tình lầu với ta mà nói có thể nói cũng không có gì giá trị. Chương 364, thần phục hay hoặc là tử vong. Chương 364, thần phục hay hoặc là tử vong. Nghe được Tô Lưu sau khi giải thích, Âu Dương Tình nhịn không được khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt ở giữa tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi: liền di tình lầu đều không nhìn chúng lời nói, cái kia ngươi đến tuột cùng nghĩ muốn cái gì đâu? Công Tôn Lan cũng ngẩng đầu lên, một đôi mắt phượng nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, ánh mắt ở giữa tràn đầy ý tò mò. Cái này dạng một cái võ công cái thế gần như vô địch lại vẫn cứ lại không thích thế tục tài phú là đến cùng biết mở ra như thế nào điều kiện đâu? Ở Công Tôn Lan cùng Âu Dương Phá Hư hai nữ nhìn kỹ phía dưới, Tô tổng xem như là cười tủm tỉm mở miệng nói: nếu muốn để cho ta tha các ngươi một mạng, ngược lại cũng không khó, từ nay về sau mạng của các ngươi thuộc về bần đạo cũng được. Nghe vậy, Âu Dương Tình một đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn: ừ, mệnh thuộc về ngươi. Nàng hai hàng lông mày cao lại, đôi mắt đẹp ở giữa lặng yên hiện lên vài phần tức giận. 167 nhìn chòng chọc vào Tô Lưu, một chữ một cái trầm giọng nói: xin hỏi Tô kiếm tiên, hai chị em chúng ta mệnh thuộc về ngươi, lời này của ngươi rốt cuộc là ý gì? Một bên Công Tôn Lan tuy là chưa từng mở miệng, ánh mắt kia cũng trở nên có chút bất tiện. Người đạo sĩ túi này chớ không phải là đang suy nghĩ gì việc xấu? Mà Tô Lưu thì vẫn như cũng là vẫn duy trì lạnh nhạt bản sắc, dựa nghiêng ở trên ghế dựa, cười không ngớt nhìn hai nữ, thản nhiên nói: ta mà nói các ngươi nghe không hiểu sao? Ha ha, ý của ta rất đơn giản, hai người các ngươi nếu như còn muốn sống thêm xuống tới, cái kia từ nay về sau các ngươi a ít hai mạng nhỏ phải thuộc về ta, trở thành nô bộc của ta. Bằng không bọn ngươi hạ chẳng chỉ có một cái, đó chính là hôi phiên diệt, chết không có chỗ chôn. Những lời này Tô Lưu tuy là cười nói ra, nhưng trong đó lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, giống như sấm sét một dạng ung dung quanh quẩn với Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình bên hai. Đột nhiên hai nàng tâm thần đều là chấn động, thần sắc trong nháy mắt biến đến thấp thỏm lo âu, thậm chí là tức giận, trở thành đầy tớ. Bằng không một con đường chết. Tô Lưu cái này không cho cự tuyệt lời nói, hung hăng đánh thẳng vào tâm thần của hai người, làm cho đôi tỷ muội này hai không khỏi là hoa dung thất sắc, thể sắc và tinh thần câu chấn động, chỉ cảm thấy cả người run rẩy, trong đầu một đoàn hỗn độn, cả người rơi vào hoảng hốt ở giữa. Là thân phục, còn lại chính là tử vong. Cái này trực tiếp nhất vấn đề sáng loáng bày ở Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan trước mặt. Hai tỷ muội trầm mặc không nói, sắc mặt nặng nề. Hồi lâu sau, Công Tôn Lan mới chỉ có thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, thanh âm hơi vài phần khàn khàn nói ra: không có đơn giản như vậy. Tỷ muội chúng ta mệnh cũng không chỉ là chỉ thuộc về mình, chúng ta không làm được cái này chủ. Đối với người thường mà nói, lời này chợt vừa nghe đi lên, xác thực là có thêm làm người ta sợ không được đầu não, thậm chí rất dễ dàng sẽ coi nó là thành là Công Tôn Lan hư cấu ra mượn cớ. Nhưng đối với kịch tình có khá hiểu Tô Lưu, cũng là biết rõ một chút ẩn tàng tại chân tướng trong đó. Ha ha, ngươi tuy là Hồng Hải tử đại tỷ, nhìn qua uy phong bát diện, nói cho cùng trung quy cũng không phải thân tự do à? Tô Lưu mỉm cười, trong ánh mắt lại phảng phất có lãnh điện một dạng thần quang ở tùy ý chảy xuôi, nhìn qua sáng nhược tinh thần quang hoa như ngọc, rồi lại ẩn chứa thần minh một dạng uy nghiêm, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hắn ngồi trên ghế, trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: yên tâm đi, hôm nay các ngươi không cần quan tâm các ngươi sau lưng cổ thế lực kia, chỉ cần nói ra ý nghĩ của các ngươi, có nguyện ý hay không thần phục với bổn tọa liền tốt, còn lại tự có để ta giải quyết. Ha ha, một đám không thấy được ánh sáng người ẩn hình mà thôi, xứng sao cùng đạo gia ta cướp người. Chương 365, Công Tôn Lan chấn động, cung cửu cái chết. Chương 365, Công Tôn Lan chấn động, cung cửu cái chết. Tô Lưu lời của Ôn Nhu như nước, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, dường như liền phương tiên địa này đều không để trong mắt. Người ẩn hình, tiểu lão đầu, chính là con kiến hôi mà thôi. Lấy Tô Lưu thực lực hôm nay, tuy là lục địa thần tiên cường giả, cũng có thể thuận tay tiêu diệt. Cho dù là thiên nhân, hắn cũng có nắm chặt chiến thắng. Phóng nhãn thiên hạ võ lâm, còn không có ai có thể để cho hắn Tô Lưu kiên kỵ vài phần. Mà ở nghe được Tô Lưu lời nói phía sau, Âu Dương Tỉnh cùng Công Tôn Lan đã là mục trường cổng đốc, vẻ mặt hốt hoảng, giống như hai cố một loại pho tượng, kinh ngạc ngây người ngây tại chỗ. Hồi lâu sau, Công Tôn Lan mới chỉ có chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, khó tin mở miệng nói, ngươi sao biết? Biết cái gì? Ngươi ẩn hình, cung cửu, tiểu lão đầu. Tô Lưu mỉm cười, tiếp lấy Công Tôn Lan lời nói, đầu tiên là liên tiếp nói lên ba cái danh hào, tiếp lấy lại cười nói, ha ha, Thanh Y Lìa Lâu, Hồng Hải Tử, Tấm Lót Trắng Tử, tiểu lão đầu cái này lão bất tử, thật đúng là sẽ không đặt tên. Nghe vậy, Công Tôn Lan thân thể run lên, một đôi minh diễm mắt phượng bên trong không tự chủ được hiện lên vài phần vẻ rung động. Hắn thực sự cái gì cũng biết. Không chỉ là Công Tôn Lan, Âu Dương Tỉnh cũng nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin vào tai của mình. Thanh Cửu Hồng Hải Tử đoàn đội bên trong tình báo chuyên gia, Công Tôn Lan đối với mình ra bên trên người ẩn hình cái tổ chức này, có thể nói là bỏ ra cực đại tâm huyết đi điều tra, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Duy nhất cảm kích đại tỷ Công Tôn Lan, lại là đối với cái tổ chức này câm như hến, liền nửa điểm tin tức cũng không chịu tiết lộ. Mỗi lần nhắc tới, đều là khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Như thế một cái quỷ dị khó lường, giống như là vô căn chi thủy vậy ẩn giấu ở trong giang hồ thần bí tổ chức, dĩ nhiên chạy không khỏi vị này Tô Kiếm Tiên 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 thần tính thuật sao? Giờ khắc này, Âu Dương Tình đối với Tô Lưu càng phát kính nể, ánh mắt ở giữa tràn đầy sùng kính màu sắc. Vị này Tô Kiếm Tiên, sợ là thật cùng trong truyền thuyết giống nhau, cũng không phạm trần đáng người. Mà giờ khắc này, Công Tôn Lan lại là gương mặt hoảng sợ, trầm mặc hồi lâu sau, mới thấp giọng nói, "Ngươi chẳng lẽ gặp qua cung cửu? Còn có tiểu lão đầu?" Tô Lưu mỉm cười, gật đầu nói, "Tiểu lão đầu ta còn chưa thấy qua, bất quá cung cửu cũng là vừa mới ở Thanh Ý Lìa Lâu chung gặp mặt một lần." Nghe vậy, Công Tôn Lan mắt vượng bỗng nhiên trừng lớn, ánh mắt lặng yên rơi vào Tô Lưu trên người, nhịn không được hỏi, "Ngươi giao thủ với hắn rồi hả?" Tô Lưu cười không nói, chỉ là gật đầu. Công Tôn Lan ánh mắt phức tạp, nhẹ giọng nói, "Thắng bại như thế nào?" Tô Lưu khỏe miệng nhấc lên một vệt như có như không độ cùng, cười tủm tỉm nói ra, "Như ngươi sở kiến, ta còn sống, mà hắn đi thấy Diêm Vương, liền mang cái kia 108 tọa Thanh Ý Lìa Lâu, hiện tại cũng đều là của ta." Nghe vậy, Công Tôn Lan nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, một đôi mắt vượng bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Cung cửu chết rồi, Thanh Ý Lìa Lâu cũng đổi chủ rồi. Liên tiếp tin tức động trời, cơ hồ là đưa nàng đập đầu góc choáng váng, chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất. Mấy lần hít sâu qua đi, Công Tôn Lan mới xem như bình tĩnh trở lại, chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, thấp giọng nói, "Ngươi đừng gạt ta. Cung cửu cái tên kia, thật đã chết rồi sao?" Ở Công Tôn Lan trong ấn tượng, cái kia bị quỷ dị khó lường cựu công tử, có thể nói là bán nhân bán quỷ, như yêu lại tựa như ma, tuyệt không phải người thường. Năm đó, ở lần đầu tiếp xúc được người ẩn hình lúc, tính cách tiêu căng khó thuần Công Tôn Lan, suýt nữa chính là chết ở cung cựu trên tay. May mà có tiểu lão đầu mở miệng, Công Tôn Lan mới xem như miễn cưỡng bảo trụ rồi một cái mạng miệng. Chương 366, Tô Lưu, Hồng Hải Tử tất cả thành viên, tất cả đều thuộc về ta. Chương 366, Tô Lưu, Hồng Hải Tử tất cả thành viên, tất cả đều thuộc về ta. Tuy là may mắn bảo trụ rồi một cái mạng, nhưng Âu Dương Tỉnh trong lòng từ đây cũng là để lại sâu đậm bóng ma. Một ngày nhắc tới cung cựu tên này, nàng liền sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ run lên, trong lòng nhớ lại lúc đó cái kia đã đủ xuyên thấu nàng tim thâm độc một kiếm. Mà giờ khắc này, cái này làm cho mình làm mấy năm cơn ác mộng sát tinh, hóa ra là đột nhiên chết. Hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động chết ở trước mắt cái này bạch y nói trong tay của người. Cái này một 167 khắc, Công Tôn Lan thần tình không khỏi biến đến co hoàng hốt, thậm chí không thể tin được chính mình nghe được toàn bộ. Chết rồi. Thật đã chết rồi. Lần nữa đạt được Tô Lưu xác nhận về sau, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cung dung ý lặng yên từ Công Tôn Lan trong đầu hiện lên. Tên ma quỷ kia, rốt cuộc chết rồi. Công Tôn Lan giải ra một khẩu khí, một đạo cầm cố nội tâm của nàng nhiều năm tâm ma lặng yên tan đi. Nàng mấp máy môi, ánh mắt không lưu dấu vết nhìn phía Tô Lưu, nhãn thần không khỏi trở nên có chút cổ quái, trong lòng càng là không giải thích được hiện ra một câu. Cái này thật đúng là ác nhân tự có ác nhân ma a. Cung cửu tên ma quỷ kia, ở người ẩn hình chung không kiêng nể gì cả hành hành nhiều năm, hôm nay cuối cùng là gặp khắc tinh. Ha ha ha. Chỉ tiếc, không có thể tận mắt thấy cái này xuất sinh gần chết trước tuyệt vọng dáng dấp, đáng tiếc a. Công Tôn Lan vui sướng cười to lên, làm như đem nhiều năm qua trong lòng sở trầm tích oán khí quét một cái sạch. Lập tức, nàng dường như là nghĩ đến cái gì, trắng non như ngọc trên mặt đẹp, lặng yên hiện ra vẻ hưng phấn ý, đúng rồi, cung cửu như là đã chết rồi, ta đây cái vị kia xa mạn muội muội, hẳn là liền có thể khôi phục tự do a. Nàng nguyên bản đã sớm nên gia nhập vào ta Hồng Hải Tử, chỉ đổ thừa cung cửu tên hỗn đản này giam cầm nàng nhiều năm. Tỷ tỷ. Một bên Âu Dương Tỉnh thấy Công Tôn Lan dường như có thất thố, đội vàng lên tiếng cắt đứt nàng mơ màng. Tô Kiếm Tiên, còn đang chờ ngươi trả lời thuyết phục. Công Tôn Lan cái này từ mơ màng bên trong tỉnh lại, một đôi mắt vượng bên trong tràn đầy kinh hỉ, không có chút nào do dự, hắng giọng nói, ta Công Tôn Lan cả đời cũng không nợ ơn người khác, ngươi đã giúp ta báo thù, ta đây từ đây liền cam nguyện giúp ngươi công tác. Một bên Âu Dương Tỉnh thấy thế, tuy là có bất đắc dĩ, nhưng là vẫn gật đầu một cái, ôn nhu nói, tiểu nữ tử lần này mạo phạm đạo trưởng tiên uy, trong lòng hối hận không ngớt, không dám cầu ngài dơ cao đánh khẽ không. Ta nguyện cùng tỷ tỷ giống nhau, đầu nhập Tô Tiên kiếm môn hạ của ngài, từ đây núi đao biển lửa, mặc cho khu sự, chỉ cầu thu được một cái sống yên phận vị trí. Cái này Âu Dương Tỉnh, không hổ là trong kinh thành xếp hạng thứ nhất hoa khôi nữ tử, những lời này nói xong không tiêu ngạo không xiểm định, có chút đặc sắc, mặc dù là Tô Lưu, cũng không khỏi không ở trong lòng thầm khen một tiếng. Cầm miệng tiêu tâm, diệu ngữ hàng loạt, tốt một đóa cô gái đẹp. Nhân phẩm như vậy tướng mạo, ngược lại cũng thảo nào có thể tung hoành toàn bộ kinh thành phong nguyệt địa điểm, trở thành hoa trung người đứng đầu. Dưới so sánh, Công Tôn Lan lại là hiện ra tính cách cảnh trực. Cương trực công chính, rất có hiệp khí, trong mắt nhào nặng không phải hạt cát, hết lần này tới lần khác rồi lại trọng tình trọng nghĩa, nhưng vô luận trong hai người cái kia một cái, đều là thiên hạ khó tìm mỹ nhân tuyệt thế. Ba chín như vậy hai vị tuyệt đại gia nhân, lúc này nhu nhược vô lực co quắp té trên mặt đất, vẻ mặt mong đợi xin đối phương nhận lấy chính mình. Bước này tình cảnh phía dưới, cho tới bây giờ là ý chí sắt đá nam nhân, chỉ sợ cũng không đành lòng cự tuyệt. Nhưng Tô Lưu lại vẫn cứ là lắc đầu, cười tủm tỉm nói rằng nghe rõ ràng, vần đạo muốn, cũng không chỉ là các ngươi hai tỷ muội, mà là cả một cái hồng hài tử tổ chức tất cả thành viên. Chương 367, Thương Soái Sở Lưu Lương. Bất quá là bổn tọa thủ hạ một cái làm việc vặt. Chương 367, Thương Soái Sở Lưu Lương. Bất quá là bổn tọa thủ hạ một cái làm việc vặt. Tô Lưu thanh âm không lớn, nhưng giống như sấm sét một dạng, ở Âu Dương Tỉnh cùng Công Tôn Lan bên tai nổ vang. Công Tôn Lan ánh mắt không khỏi biến đến có cổ quái. Vị này Tô Kiếm Tiên, thật đúng là khẩu vị thật là lớn. Đây là muốn đem chúng ta Hồng Hải Tử tỷ muội một lưới bắt hết ta. Âu Dương Tỉnh càng là cười khúc khích, lập tức khẽ che môi đỏ mọng, hơi vài phần hài hước cười rồi nói, lạc, Tô đạo trưởng ngài thật đúng là dám mở miệng. Hồng Hải Tử chung nhưng là có hơn 10 vị tỷ muội, từng cái đều không phải là cái gì ngồi không chủ, ngài xác định tất cả đều muốn thu nhập dưới trướng. Tô Lưu mỉm cười, lạnh nhạt nói, ha ha, mấy nữ nhân mà đã, có thể nhấc lên cái gì bỏ sóng. Nếu có bản lĩnh thật sự, vậy liền không tám càng nhiều càng tốt. Vân đạo môn hạ, chính là không bao giờ thiếu anh hùng hào kiệt, danh chấn giang hồ như Sở Lưu Hương, không phải cũng chỉ có thể ở dưới trướng của ta làm chân chạy tiểu nhị. Nghe vậy, Âu Dương Tỉnh cùng Công Tôn Lan không khỏi âm thầm liễu lưới, trong lòng nhấc lên một trận kinh đào hãi lãng. Thương Soái Sở Lưu Hương danh tiếng, các nàng tự nhiên là hiểu được, đây chính là danh chấn giang hồ gần 10 năm đại nhân vật ta. Hắn lại cũng là vị này Tô Kiếm Tiên thủ hạ nhân. Hơn nữa nghe trong lời này có hàm ý bên ngoài tiết lộ ý tứ, Sở Lưu Hương ở dưới tay hắn, lại cũng chỉ có thể coi là người làm việc vặt. Bực này kinh bạo tin tức, không thể nghi ngờ là giống như một đạo sấm sét một dạng, hung hăng đánh thẳng vào Âu Dương Tỉnh cùng Công Tôn Lan hai nữ tâm thần, cơ hồ là làm cho hai người này không thể tin vào thải của mình. Bên trong căn phòng, lâm vào một trận quỷ dị vắng vẻ ở giữa. Âu Dương Tỉnh cùng Công Tôn Lan hai mặt nhìn nhau, rồi lại không phải nói cái gì tốt. Trầm mặc hồi lâu sau, vẫn là thành tựu đại tỷ Công Tôn Lan dẫn đầu mở miệng trước nói ra, ta tuy là Hồng Hải Tử đại tỷ, nhưng cũng không cách nào thay còn lại bọn tỷ muội làm cái này chủ. Bất quá, ta và tứ muội biết tận lực khuyên bảo còn lại bọn tỷ muội, hy vọng kết quả sẽ không để cho ngài thất vọng. Lời trong lời ngoài đã để lộ ra vài phần ý thần phục. Tô Lưu hài lòng cười. Ha ha, không sai, bần đạo cũng biết, Giang Nhi là cái người thông minh. Nghe thấy lời ấy, Công Tôn Lan trong lòng không khỏi hiện ra vài phần xấu hổ ý, trắng nõn như ngọc trên mặt đẹp bay lên hai đóa đỏ ửng nhạt, nhịn không được táo giận nói hiệu nói vượng, cái gì Giang Nhi? Nhân gia rõ ràng so với ngươi còn tốt đẹp hơn vài tuổi đầu. Ngươi cái tên này, cho ta tôn trọng một chút. Nàng cái này một bộ hờn dỗi tức giận giáng dấp, xác thực là làm cho một bên Âu Dương Tỉnh thất kinh. Nhà Minh đại tỷ từ trước đến nay là dũng cảm tiêu sái, và cân quắc không thua đấng mày râu, lúc nào triển lộ quá bực này tiểu nhi nữ tư thái, nhất lại là ngay trước một người đàn ông mặt. Nhớ tới nơi này, Âu Dương Tỉnh ánh mắt không khỏi biến đến có cổ quái, bên môi cũng nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên. Thì ra là thế. Lạc, 167 xem ra đại tỷ là hoàn toàn bị vị này Tô đại kiếm tiên cho bắt hàng phục nữa à? Mà Tô Lưu lại là không cho là đúng, vẫn như cũng là ngồi ở trên ghế dựa, cười tủm tỉm nhìn Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh hai nữ. Nếu các ngươi đã vào môn hạ của ta, cái kia bổn tọa liền sẽ không bạc đãi các ngươi. Dứt lời, hắn đi trước thuận tay phẩy tay áo một cái, đem lượng nữ trên người chúng thập hương nhuyễn cân tán giải. Ngay sau đó, Tô Lưu lại là con ngón đúng ra. Hiu hiu. Chỉ thấy lưỡng đạo huyền ảo khó lường linh quang gào thét mà ra, dường như lưu quang một dạng xẹt qua hư không, lặng yên dung nhập Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh giữa chân mày. Bổn tọa nơi này có hai môn tốt công pháp, cùng các ngươi hai có chút tương hòa, thuận tiện làm cho các ngươi lễ gặp mặt ta. Chương 368, bạo kích phản hồi, địa tâm dựng thần nước miếng. Chương 368, bạo kích phản hồi, địa tâm dựng thần nước miếng. Đột nhiên, Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh hai nữ chỉ cảm thấy hai mắt sáng lên, chợt một phần huyền diệu tối tăm võ học lặng yên từ các nàng riêng mình trong đầu hiện lên. Độc Cô Cửu Kiếm, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Khi nhìn rõ sở liên quan tới cái này hai môn võ học giới thiệu sau đó, hai nàng tâm thần nhất thời trở nên hoảng hốt. Dĩ nhiên là hai môn thiên giai võ học. Công Tôn Lan nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, một đôi mắt vượng ở giữa tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Độc Cô Cửu Kiếm, năm xưa kiếm ma Độc Cô cầu bại độc môn kiếm pháp, từng bằng vào cái môn này thiên giai kiếm pháp, vô địch khắp thiên hạ. Một bên Âu Dương Tỉnh cũng mục trường cầu đốc, một đôi mạn rượu đa tình cặp mắt đào hoa trung tràn đầy chấn động. Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp. Cái này môn tinh thần hệ thần công, hình như là Tuyết vực mật tông bí mật bất truyền, chỉ có các đời tăng vương mới có thể tu hành bất thế tuyệt học. Âu Dương Tình chợt vật nuốt xuống một bãi nước miếng, nhìn không được đưa ánh mắt về phía Tô Lưu, trong lòng lặng yên hiện ra một trận kinh đào hãi lãng. Thiên nột, vừa ra tay chính là cái này chờ, các loại tuyệt học, chúng ta vị này tân chủ bên trên, xuất thủ cũng quá mức ngang tàng chút ta. Mà giờ khắc này, ở Tô Lưu trong đầu, cũng có hệ thống gợi ý âm thanh lặng yên vang lên. Ken, gợi ý của hệ thống, ký chủ tặng cho thuộc hạ công tôn Lan Độc Cô Cửu kiếm gây ra 3000 lần bạo kích, phản hồi thiên giai thượng phẩm kiếm pháp kiếm cửu. Kiếm cửu, xuất từ Tuyết Đao vị diện, chính là một đời kiếm hào kiếm cửu hoàng độc môn tuyệt kỹ, kiếm chiêu cộng phân cửu thức, đều là đoạt tiên địa tạo hóa tuyệt sát, có thể nói thế gian kiếm đạo đỉnh phong. Ken, gợi ý của hệ thống, ký chủ tặng cho thuộc hạ Âu Dương Tình biến thiên kích địa tinh thần đại pháp gây ra 2000 lần bạo kích, phản hồi tạo hóa cấp thần vật địa tâm dựng thần nước miếng ít 1. Địa tâm dựng thần nước miếng, xuất từ võ tổ vị diện, chính là cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, có cực kỳ thần kỳ hiệu quả, không chỉ có thể giúp người đề thăng người thực lực, nhất công hiệu thần kỳ, vẫn là ở chỗ vật ấy có thể nó giúp người ngưng tụ nguyên thần, có thể nói trên đời khó cầu linh bảo. Nghe được hệ thống đề thăng tiếng phía sau, Tô Lưu hai mắt trong nháy mắt sáng lên, một cỗ khó che giấu ý mừng đột nhiên từ trong lòng hiện lên. Kiếm cửu, địa tâm dựng thần nước miếng, một lần này bạo kích thưởng cho, thật sự là quá phong phú. Hai thứ này thưởng cho, vô luận là cái kia một cái, đều đủ để làm cho Tô Lưu thực lực đạt được tăng lên không nhỏ. Nhất là cái kia thiên tài địa bảo địa tâm dựng thần nước miếng, càng là Tô Lưu hiện tại hy vọng nhất lấy được thần vật. Tô Lưu cắm ở lục địa thần tiên chi cảnh, đã có một đoạn thời gian, nếu muốn cấp tốc đề cao thực lực, đường ra duy nhất chính là sớm ngày ngưng tụ nguyên thần, tranh thủ đột phá thiên nhân chi cảnh. Nhưng muốn ngưng tụ nguyên thần, như thế nào chuyện dễ dàng như vậy? Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu thiên tiêu tất cả đều cắm ở bước này, không cách nào nữa tiến thêm chuẩn. Mà bây giờ, Tô Lưu cũng là chiếm được một cái thiên đại cơ duyên, đủ để cho hắn dễ như trở bàn tay ngưng tụ thành nguyên thần. Ha ha, đây thật là nghĩ buồn ngủ liền tới gối đầu. Tô Lưu sâu hấp một khẩu khí, ngăn chặn nội tâm kích động ý, ở trong lòng âm thầm kế hoạch nói, hiện tại có phần này địa tâm dựng thần nước miếng, lại tăng thêm hệ thống trong không gian viên kia long nguyên mảnh vỡ, đợi cho thời cơ chín muồi, có lẽ ta thực sự có thể thử một chút, đột phá thiên nhân chi cảnh. Nghĩ vậy, khoe miệng của hắn không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên, liền nhìn phía Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan hai nữ nhãn thần, cũng biến thành nu hòa vài phần, thầm nghĩ trong lòng, ha ha, không nghĩ tới, hai cái này tiểu bị đường, thật đúng là đạo gia ta phúc tinh đâu, cũng không hưởng ta ở nơi này cùng với các nàng mất nhiều như vậy miệng lưỡi. Chương 369, vô dụng a cắt. Chương 369, vô dụng a cắt. Sáng sớm hôm sau, Di Tình trong lầu, ngồi xếp bằng ở trên giường Tô Lưu, từ thanh tu bên trong tỉnh lại. Bằng vào ta bây giờ lục địa thần tiên trung cấp võ đạo, muốn một lần hành động đột phá thiên nhân chi cảnh, mặc dù là có long nguyên mảnh vỡ cùng địa tâm dựng thần nước miếng tương trợ, cũng còn thiếu khuyết một cái cơ hội. Tô Lưu chậm rãi dương đôi mắt, chỉ bóp vô tương quyết, dựa theo thiên tử vọng khí thuật trung ghi lại bói toán phương pháp thoáng bấm đốt ngón tay một phen qua đi, tự lẩm bẩm, có lẽ ta còn cần một hồi chân chính đại chiến tới để cao ra cái này cơ hội. Chỉ tiếc khó có thể gặp phải một cái chân chính có thể để cho ta buông tay chân ra đại chiến, hy vọng 15 tháng 8, định tử cấm thành trận chiến ấy, có thể cho ta một kinh hỉ. Liên tại Tô Lưu trong lòng suy tư thời gian, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Đông đông đông. Tôn thượng, là ta. Vào đi. Cửa phòng mở ra, kèm theo một trận phức quốc làn gió thơm, một đạo Anna mạn rượu thân ảnh chậm rãi đi vào trong đó. Chính là cái tòa này Di Tình lầu chủ nhân Âu Dương Tình. Đêm qua đi, vị này ở trong kinh thành xếp hạng thứ nhất hoa khôi nữ tử, đã là đối với Tô Lưu triệt để thần phục, cam tâm tình nguyện thành tựu hắn môn hạ ưu quyền. Ha ha, xin hỏi tôn thượng, đêm qua nghỉ tạm như thế nào? Âu Dương Tình khẽ che môi đỏ mọng, một đôi đa tình mâu giống như thu thủy một dạng 170 nhìn chăm chú vào Tô Lưu, ôn nhu nói: "Mã mã hổ hổ a." Tô Lưu chậm rãi đứng dậy, duỗi người, tự tiếu phi tiểu nói: "Mà Âu Dương Tình lại là khanh khách cười khẽ. Đây chính là ta chiêu đãi không chu toàn đâu. Sớm biết, ta nên lưu lại, tự mình phụng dưỡng tôn thượng." Vực này ám chỉ ý tứ hàm xúc 10 phần lời nói, từ nơi này bị diễm danh chấn động kinh thành hoa khôi nương tử trong miệng nói ra, thật có thể nói là câu hồn động phách, sức dụ dỗ 10 phần. Thiên hạ nam tử, sợ là hơn 90%, cũng phải là cam tâm tình nguyện quỷ mỹ nhân dưới gấu quần. Có thể hết lần này tới lần khác Tô Lưu cũng là không hiểu phong tình. Chỉ thấy hắn một đôi mắt tự tiếu phi tiếu nhìn phía Âu Dương Thanh, rêu rêu nói, nơi nào hồ ly tinh. Dám hư đạo ra ta tu hành, ta xem ngươi là không muốn sống nữa. Nghe vậy, Âu Dương Tình không khỏi khẽ che môi đỏ mọng, cười ha hả nói, kỳ hì, đạo trưởng đạo của ngài pháp bí hiểm, đạo tâm càng là rắn như sắt đá, sao sợ ta nho nhỏ này yêu nghiệt. Liên tại Âu Dương Tình trong lúc nói chuyện, một cỗ mị lực kỳ dị từ trên người tản ra, để cho nàng một cái nhăn mày một tiếng cười, đều tràn đầy cực hạn sức dụ dỗ, làm cho vốn là xinh đẹp động nhân nàng, hiện ra càng phát rung động lòng người. Ở đêm qua chiếm được Tô Lưu võ học truyền thụ sau đó, Âu Dương Tình rất nhanh liền bằng vào võ học là ấn, đem cái môn này biến thiên kích địa tinh thần đại pháp sơ bộ tu thành. Bên ngoài tinh thần lực càng là chiếm được tăng lên nhanh như gió, mà một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo mỹ thuật, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, biến đến càng phát rung động lòng người. Nhưng chỉ đáng tiếc, lấy nàng điểm ấy công lực, ở Tô Lưu trước mặt còn là không đáng chú ý. Tô Lưu giễu cợt cả đời, rêu rêu nói, tiểu tình nhi, muốn dùng mỹ thuật tới mị hoặc ta, chí ít cũng đem ta truyền bản lĩnh của ngươi tu luyện tới đại thành rồi hay nói, không phải vậy, ngươi cái này chỉ có thể coi là tao thủ lộc tư. Ngài nói chuyện cũng đã thương người lạ. Nghe vậy, Âu Dương Tình nhưng không được nhíu cái miệng nhỏ nhắn, dậm chân không nghe theo. Nhà ngươi đại tỷ đâu? Tô Lưu rót một chén trà, suýt uống một hớp, nhàn nhạt vấn đạo. Đại tỷ được rồi Độc Cô Cửu Kiếm sau đó, như nhặt được chí bảo, một buổi sáng sớm liền trong sân múa kiếm đâu. Nghe vậy, Tô Lưu hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Múa kiếm? Ha ha. Vừa lúc lần trước Công Tôn Kiếm Vũ, Vân Đạo còn không có xem qua nghiện, lúc này lại đi nhìn cẩn thận. Lời còn chưa dứt, liền thấy thân ảnh của hắn đã là vô căn cứ tại chỗ biến mất, phản phất là hóa thành một luồng thanh niên, trốn vào hư không bên trong. Bên ngoài khinh công cao, đã đạt đến nào đó quỷ thần khó lường tình trạng. Cái này Tôn thượng a, tuy là võ công cái thế, như thần tượng ma, nhưng này phó tính khí, có đôi khi vẫn là cùng tiểu hài tử một cái răng rớp, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Âu Dương Tình thấy thế, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lập tức cũng thân hình chấp động, đuổi theo Tô Lưu bước chân, đi tìm A Bịt, tìm Công Tôn Lan. Mà giờ khắc này, Tô Lưu ở thời gian chừng mấy cái hô hấp ngắn ngủi bên trong, liền đã trong nháy mắt vượt qua trên trăm trượng khoảng cách, ở một chỗ bờ sông, tìm được đang luyện kiếm Công Tôn Lan. Chỉ thấy vị này Công Tôn đại nương hôm nay cả người xuyên quần áo hỏa hồng trang phục, ở hiện ra tiêu sái giỏi giang đồng thời, cũng đem một thân mỹ hảo vóc người triển lộ không bỏ sót. Một thanh giống như thu thủy bản trường kiếm, ở tại trong tay tung bay vũ động, trọn vẹn Độc Cô Cửu Kiếm như nước chảy mây trôi mở dạng, ở tại trong tay thi triển mà ra, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Quy mội su vô vọng su đồng nhân su rất có, giáp chuyển bính, bính chuyển canh, canh chuyển quý. Chính là Độc Cô Cửu Kiếm tâm pháp khẩu quyết. Nhưng thấy Hồng Y Liễu thắng hỏa, trường kiếm như nước, kiếm theo người đi, kiếm khí tung hành, Công Tôn Lan giống như phi yến đồng dạng tại bờ sông tung bay vũ động, thật là mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu đồng. Tốt một cái Công Tôn Kiếm Vũ. Tô Lưu đứng chắc tay, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ tán thưởng. Công Tôn Lan đang ở thử đưa nàng tu Công Tôn Kiếm Vũ cùng Tô Lưu truyền thụ Độc Cô Cửu Kiếm dung hợp với nhau. Tuy là khoảng cách thành công còn rất xa đường muốn đi, nhưng đã là mở ra một cái mới kiếm đạo đường. Đợi một thời gian, vị này Công Tôn đại đường trên kiếm đạo thành tựu, có lẽ chưa chắc sẽ so với Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Thiết Ý Liễu Nhân đám người sai. Đợi cho một bộ kiếm pháp đem hết, Công Tôn Lan thu hồi trường kiếm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí, thật lâu về phía trước lan tràn mà đi, giống như một đạo khí tiễn. Không sai, kiếm pháp cùng võ đạo đều có chỗ tinh tiến, xem ra tiếp qua mấy năm, ngươi có lẽ là có thể nếm thử đi trùng kích một cái lục địa thần tiên chi cảnh. Nghe được phía sau truyền tới tán dương tiếng, Công Tôn Lan đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, ngay trong ánh mắt lặng yên bắt đầu khởi động ra vài phần ý vui mừng, xoay người cong xuống. Thuộc hạ gặp qua tôn thượng. Tô Lưu khoát tay áo, thản nhiên nói, không cần đa lễ, mau dậy đi. Ừ, vẫn còn có người ở sao? Mà đúng lúc này, Tô Lưu chân mày bỗng nhiên nhíu một cái, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, ánh mắt theo bản năng hướng phía bờ sông thực vật thủy sinh chỗ nhìn lại. Đây là, ở Tô Lưu võ đạo thiên nhãn thấy rõ phía dưới, một cái quần áo cũ nát, hai mắt vô thần nam tử đang đứng ngẩn ngơ ở trong bụi cỏ, hai con mắt của hắn trung tràn đầy mê võng, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. U, thực lực không tệ, lại còn là một vị đại tông sư cấp bậc cao thủ. Ở võ đạo thiên nhãn gia trì phía dưới, Tô Lưu liếc mắt liền nhìn ra người này thực lực chân thật, trong lòng không khỏi có hiện ra một chút nghi hoặc, ý cao thủ như vậy, làm sao sẽ ở nơi đây, vẫn là cái bộ dáng này. Mà lúc này, Âu Dương Tình thanh âm bỗng nhiên sau lưng Tô Lưu bỗng nhiên vang lên. "Di, tôn thượng ngài làm sao đang ngó chừng người này xem?" "Hắn là chúng ta Di Tình lầu làm việc bật chân chạy, tất cả mọi người gọi hắn vô dụng A Cát." Chương 370, Thần kiếm tam thiếu gia, Tạ Hiểu Phong. Chương 370, Thần kiếm tam thiếu gia, Tạ Hiểu Phong. "Vô dụng A Cát." Nghe được Âu Dương Tình lời nói phía sau, Tô Lưu mày kiếm một trống, tự tiếu phi tiểu nói, danh tự này ngược lại có chút ý tứ. Âu Dương Tình cũng che miệng khẽ cười nói, người này là nửa năm trước té xỉu ở Di Tình cửa lầu, ta thấy hắn thương cảm, liền phân phó người thủ hạ nhận lấy hắn, ở trong lầu làm chút làm việc vặt việc. Chớ nhìn hắn dài rồi lớn như vậy vóc dáng, nhưng lá gan lại nhỏ còn giống con mèo, ai cũng có thể khi dễ hắn vài cái, hắn cũng không biết phản kháng, sở dĩ trong lầu các cô nương đều gọi hắn vô dụng A Cát. Nghe thế, Tô Lưu hầu như có thể xác định cái này vô dụng A Cát thân phận chân thật. Hắn chính là Yến Thập Tam đau khổ truy tầm thật lâu, Thần Kiếm Sơn Trang Tam thiếu gia, Tạ Hiểu Phong. Ha ha, thú vị. Không nghĩ tới, có thể ở gặp ở nơi này hắn, cái này thật đúng là vô xảo bất thành thư a. Tô Lưu mỉm cười, đưa ánh mắt về phía cái kia vô dụng A Cát, khóe miệng lặng yên nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên. Mà giờ khắc này, đang ở bờ sông rửa cầu tiêu A Cát, tựa hồ là đã nhận ra có người đang nhìn chăm chú hắn, theo bản năng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt ánh mắt hóa ra là sắc bén như kiếm. Nhưng ở chứng kiến Âu Dương Tình sau đó, ánh mắt của hắn lập tức cảm đạm xuống, lại biến thành cái kia vô dụng A Cát, cung cung kính kính khom lưng hành lễ, ngơ ngác vẫn đang nói, gặp qua Âu Dương nương tử. Âu Dương Tình là ai? Thành tựu Di Tình lầu lâu chủ, kinh thành xếp hạng thứ nhất hoa khôi nương tử, hồng hài tử bên trong tứ đương gia, dĩ nhiên là một vô cùng khôn khéo, cực kỳ thông tuệ nhân vật. Ở nhận thấy được Tô Lưu ánh mắt đặc biệt lưu ý ở nơi này A Cát trên người về sau, nàng trong nháy mắt chính là đoán được cái này A Cát dường như không phải là cái gì thường nhân. Nhưng lúc này, nàng như cũng vẫn duy trì những ngày qua cao lạnh răng dấp, chỉ là hơi khẽ gật đầu một cái, thản nhiên nói, một buổi sáng sớm, ngươi đang làm cái gì? A Cát cười ngây ngô một tiếng, lúng ta lúng túng nói, ta đang giúp trong lầu nương tử nhóm đồ bô. Nghe vậy, Âu Dương Tình không khỏi nhíu nhíu mày, trong mắt hiện ra vài phần cổ quái, ý tôn thượng nên phải không sẽ là nhìn lầm rồi a. Cao thủ như thế nào, biết cam tâm trốn ở thanh lâu bên trong, cả ngày bang một đám diêu tỷ, ý viện, đổ bô. Âu Dương Tình ánh mắt vi ngưng, quan sát A Cát một phen, sau đó cười tủm tỉm nói ra, ngươi vóc người này bản, nhìn qua thật đúng là cố gắng dọa người, làm người làm việc vật thế nhưng đáng tiếc. Không bằng ngươi đi theo trong lầu bọn hộ vệ học hai chiêu võ công, về sau cũng ở trong lầu làm hộ vệ, nói ra cũng có thể thể diện một ít, ngươi cảm thấy thế nào? A Cắt nghe vậy, chỉ là khờ khờ cười, nhãn thần khô khan chỗ trống, cực kỳ đần độn nói ra, ta chỉ là một vô dụng A Cắt. Võ công, ta là không học được, cảm ơn Âu Dương Nương Tử cất nhắc, ta còn là tiếp tục làm việc mà ta. Không dứt lời, hắn chính là mang theo hai cái buồn cầu, im lặng không lên tiếng hướng phía Di Tỉnh Lầu trở về. Mà đúng lúc này, Tô Lưu đông nhiên mở miệng nói, trang bị phế vật trang bị lâu lắm, có lẽ liền chân chính mình đều quên, liền thực sự sẽ biến thành một cái phế vật. A Cắt bước chân dừng lại, trong ánh mắt toát ra vài phần phức tạp ý, ồ mồm nói ra, ta bản chính là một cái phế vật. Ha ha. Nghe vậy, Tô Lưu đứng chắc tay, mỉm cười, đưa ánh mắt về phía A Cắt, cười không ngớt nói ra, nếu như năm đó cái kia Thiên Sinh Kiếm Cốt Thần Kiếm Tam thiếu gia là một phế vật nói, như vậy phóng nhãn toàn bộ thiên hạ võ lâm, sợ cũng tìm không ra mấy cái không phải phế vật người a. Miệng. Chương 371, Thiên Sinh Kiếm Cốt, trong kiếm đế vương. Chương 371, Thiên Sinh Kiếm Cốt, trong kiếm đế vương. Tô Lưu lời nói, giống như một tiếng sét, ở phương thiên địa này trong lúc đó ầm ầm nổ vang. Vô luận là Âu Dương Tỉnh, vẫn là Công Tôn Lan, đều là sân mục liễu lưới, không thể tin vào tai của mình. Thần kiếm Tam thiếu gia. Công Tôn Lan mắt phượng trợn tròn, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Tôn thượng nói, chẳng lẽ là Thần kiếm Sơn Trang cái vị kia Tạ Hiểu Phong? Âu Dương Tỉnh cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, khó tin kinh hô 173, không có khả năng. Vô dụng A Cát, làm sao lại là cái kia vị thần kiếm Tam thiếu gia? Tô Lưu ánh mắt đạm nhiên, cười không nói, chỉ là nhãn thần cũng là nhìn về phía cái kia vị vô dụng A Cát cười tủm tỉm nói ra, đến tột cùng là A Cát, vẫn là Tạ Hiểu Phong? Có lẽ chỉ có đương sự mình mới có thể nói rõ được. A Cắt thủy chung là im lặng không lên tiếng, chỉ là ngay trong ánh mắt cũng là không tự chủ được hiện ra vài phần mê vong ý, cổ họng khẽ nhúc nhích, đúng là vẫn còn không có thể mở miệng. Là a, đến tột cùng là Tạ Hiểu Phong, vẫn là A Cắt. Chính hắn đều nhanh muốn không phân rõ. Thần kiếm Sơn Trang, Tạ Hiểu Phong. Vị này trong truyền thuyết Tam thiếu gia, nhiều năm trước từng là một vị danh chấn người của giang hồ vật, bên ngoài uy danh thậm chí còn muốn ở hôm nay Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành bên trên. Hắn niên thiếu thành danh, nhân xưng thần kiếm Tam thiếu gia. Từ sinh ra ngày bắt đầu, vị này Tam thiếu gia liền phảng phất bị trời cao yêu tha thiết, không chỉ có ngày thường anh tuấn tiêu sái, càng là tuyệt diễm kinh tài, văn thao vũ lược tinh thông mọi thứ, mà nhất là người ta cảm thấy bất khả tư nghị, còn muốn thuộc cái kia một thân đăng phong tạo cực thiên phú kiếm đạo. Tạ Hiểu Phong sinh ra được một bộ Thiên Sinh Kiếm Cốt, 5 tuổi học kiếm, 6 tuổi giải khai kiếm phổ, ở 13 tuổi liền đã đánh bại trong giang hồ tiếng tăm lừng lây Du Long kiếm khách Hoa Thiếu Khôn. Bực này thiên phú kiếm đạo có thể nói là làm người ta không thể tưởng tượng nổi, chính là tuyệt vô cận hữu kiếm đạo kỳ tài, ở kiếm thuật ở trên tạo nghệ cơ hồ là đạt tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Vào lúc đó, vô luận là thiên hạ giang hồ, vẫn là thần kiếm sơn trang, mọi người đều đứng tin, vị này Tam thiếu gia sẽ trở thành tương lai thiên hạ đệ nhất kiếm khách, đã định trước chính là trong kiếm đế vương. Nhưng mà, liền tại 3 năm trước đây, thần kiếm Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong tin qua đời, kinh động toàn bộ giang hồ. Tương lai đã định trước sẽ trở thành trong kiếm chi thần Tam thiếu gia, dĩ nhiên vô duyên vô cố qua đời. Bực này thuyết pháp, lệnh thiên hạ giang hồ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không. Đến không hết kiếm khách, dũng mãnh vào thần kiếm sơn trang, muốn tìm tòi kết quả. Có thể tại chứng kiến Tạ Hiểu Phong phần mộ sau đó, đều là trầm mặc. Mà ở những thứ này kiếm khách ở giữa, nhất bi phẫn, liền muốn thuộc đoạt mệnh kiếm khách Yến Thập Tam. Nhiều năm qua, hắn vẫn lấy Tạ Hiểu Phong vì mục tiêu. Nhưng ngay khi Yến Thập Tam đoạt mệnh kiếm pháp đại thành, chính đồ khiêu chiến Tạ Hiểu Phong lúc, cái này khát vọng nhiều năm đại địch, hóa ra là không giải thích được qua đời. Bực này kết quả, Yến Thập Tam làm sao có thể đủ tiếp chịu? Hắn thủy chung không thể nào tiếp thu được, chính mình mệnh trung chú định đối thủ, có thể như vậy lặng yên không tiếng động chết đi, từ đây liền ở trong giang hồ đau khổ truy tầm Tạ Hiểu Phong tung tích, thẳng đến gặp phải Tô Lưu. Có lẽ Yến Thập Tam có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình cái này đau khổ truy ba chín tìm nhiều năm, nhìn làm đối thủ lớn nhất Tam thiếu gia, dĩ nhiên mai danh nhận tích, trốn ở một nhà thanh lâu bên trong coi như vì đệ tiện gã sai vặt. Nếu như hắn biết được chuyện này, không biết có thể hay không miệng phun tiên huyết, trực tiếp tức chết đi được. Nghĩ vậy, Tô Lưu nhịn không được khẽ cười một tiếng, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên, tự lẩm bẩm, cái này thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Chương 372, hắn dựa vào cái gì có thiên nhân phong thái? Chương 372, hắn dựa vào cái gì có thiên nhân phong thái? Tạo hóa trêu ngươi, thế sự vô thường. Đã từng kiêu ngạo như đế vương một dạng Tam thiếu gia, bây giờ luân lạc làm ở trong thanh lâu kiếm cơm ăn đê tiện gã sai vặt. Bực này tương phản, thật sự là cách nhau một trời một vực. Nếu không phải là từ Tô Lưu trong miệng nói ra việc này, Âu Dương Tỉnh cùng Công Tôn Lan sợ là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, cái này mặc cho người bắt nạt, nhu nhược người nhát gan A Cát, vậy mà lại là cái kia vị thần kiếm Tam thiếu gia. Khó có thể tin. Công Tôn Lan ánh mắt gắt gao chăm chú vào Tạ Hiểu Phong trên người, muốn từ trên người tìm được cái kia năm đó thần kiếm vô song Tam thiếu gia một chút ảnh tử. Nhưng bất kể thế nào xem, người trước mắt cũng chỉ là cái tầm thường nhất người thường, trên người càng là liền nửa điểm kiếm khách nhuệ khí đều không có. Không tám như vậy một cái người, thế nào lại là cái kia vị trong kiếm đế vương đâu? Công Tôn Lan không khỏi đem ngắm ánh mắt hướng Tô Lưu, ngay trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Không chỉ là nàng, Âu Dương Tỉnh càng là nghi hoặc khó hiểu. Nàng đã sớm biết Di Tỉnh trong lầu có như thế một cái vô dụng A Cát. Tuy là vóc dáng cao to, nhưng nhu nhược nhát gan, chịu đủ khi dễ. Như vậy một cái phế vật, thực sự sẽ là cái kia vị trong kiếm đế vương sao? Cũng hoặc là nói, cái kia vị thần kiếm Tam thiếu gia, làm sao lại chịu được loại khuất phục này, trốn ở trong thanh lâu làm một cái đề tiện nhất gã sai vặt, cả ngày bị người khi dễ, lại không chút nào ý niệm phản kháng. Chẳng lẽ hắn một thân võ công bị phế rồi hả? Trong khoảng thời gian ngắn, các loại nghi vấn, lặng yên từ Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh trong lòng hiện lên, hai người đồng thời đưa mắt nhìn phía Tô Lưu, cùng đợi hắn giải đáp. Mà Tô Lưu lại là mỉm cười, lật tay mà đứng, ánh mắt nhìn về phía Tạ Hiểu Phong, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi vốn nên là một cái xoay quanh tại Cửu Thiên Chi Thượng Thần Long, bây giờ lại không phải là muốn ở chỗ này bùn nhau trong đất, làm một chỉ con rệp, cuộc sống như thế, ngươi chẳng lẽ rất yêu thích sao? Tạ Hiểu Phong ánh mắt đờ đẫn, chỗ trống, phản phất không có nghe thấy Tô Lưu lời nói một dạng, trong tay vẫn như cũng là dẫn theo hai con bồ cầu, không nói được một lời, giống như là một ngu si người. Ha ha, giả ngây giả dại. Tô Lưu lắc đầu, than nhẹ một tiếng, lo lắng nói, chỉ tiếp cái này một thân thiên sinh kiếm cốt, người giống như ngươi, vốn nên là có thiên nhân phong thái. Nghe vậy, Công Tôn Lan cùng Âu Dương Nữ hai nữ trong lòng không khỏi cả kinh, hai cặp đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lớn. Thiên nhân phong thái? Không nghĩ tới, tôn thượng đối với vị này thần kiếm tam thiếu gia đánh giá, thật không ngờ cao. Đây chính là thiên nhân a. Phóng nhãn thiên hạ võ lâm, bây giờ có thể có mấy tôn thiên người cường giả. Mặc dù là bây giờ danh tiếng thịnh nhất Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Sở Lưu Hương, Tiểu Phong, cũng không dám có tương lai nhất định có thể đột phá thiên nhân chi cảnh. Có thể tưởng tượng được, đăng lâm thiên nhân chi cảnh sẽ là biết bao gian nan. Thiên nhân phong thái. Công Tôn Lan mấp máy môi, mắt phượng giữa dòng lộ ra vài phần khôn kể 173, ý hắn hiện tại tuy là đã đạt đến đại tông sư chi cảnh, nhưng khoảng cách thiên nhân còn không nửa phần cảm ngộ. Biết bao anh hùng hào kiệt, cuộc đời này tất cả đều cắm ở này kỳ. Đau khổ truy tầm nhiều năm, như cũng không có nửa phần cơ hội, cuối cùng là phí hoài cả đời. Cái này vô dụng a các, dựa vào cái gì có thể đột phá thiên nhân chi cảnh? Nghĩ vậy, Công Tôn Lan ánh mắt không tự chủ được hiện ra vài phần ý không cam lòng. Hai anh, coi như ngươi thật là cái kia vị tam thiếu gia, lại có thể thế nào? Ta Công Tôn Lan lại biết yếu hơn ngươi. Nhớ tới nơi này, Công Tôn Lan trong mắt đẹp hàn quang lóe lên, trong tay áo hai thanh đoạn kiếm giống như lưu quang một dạng gào thét mà ra, thẳng đến Tạ Hiểu Phong biết hầu mà đi. Đệ 373 Tạ Hiểu Phong, ta đã lui ra giang hồ, ngươi vì sao còn phải buộc ta? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo giống như sao băng từ Công Tôn Lan trong tay áo gào thét mà ra, giống như hai tia chớp lạnh lẽo mở dạng, thẳng đến Tạ Hiểu Phong biết hầu. Tuy là do xét tính xuất thủ, nhưng cũng giống như sấm sét chớp. Võ giả tầm thường, tuyệt khó ngăn cản. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái tên này rốt cuộc là có phải hay không thần kiếm tam thiếu gia? Công Tôn Lan mắt vượng híp lại, mắt không chấp nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Phong, chờ đợi đối phương đánh trả. Nhưng mà, để cho nàng thất vọng là, vô dụng a cát, vẫn như cũng là như nhau thường ngày, ngơ ngác ngây tại chỗ, tựa hồ là bị sợ choáng váng một dạng, liền nửa điểm tránh né ý niệm trong đầu đều không có. Phản phất, hắn căn bản không biết võ công giống nhau. Đáng chết, cái này vô dụng a cát, rõ ràng chính là người bình thường. Nhớ tới nơi này, Công Tôn Lan cắn răng một cái, chợt ngọc thủ khẽ giơ lên, kéo động trong tay áo hỏa rét gì bọn. Sau một khắc, chỉ thấy vốn đã gần kề Tạ Hiểu Phong biết hầu hai thanh bằng kiếm, lại phảng phất là chịu đến nào đó triệu hoán một dạng, đông nhiên thay đổi phương hướng, đông nhiên mà còn. Ở một khắc cuối cùng, Công Tôn Lan vẫn là thu tay lại. Nàng hư nhẹ một tiếng, nổi giận đùng đùng đem song kiếm thu nhập tay áo, khinh thường nói, "Hanh, coi như ngươi cái phế vật này vận khí tốt, ta đã bằng lòng tôn thượng, không lại lạm sát kẻ vô tội, hôm nay liền bỏ qua cho ngươi cái này một lần." Nghe vậy, một bên Tô Lưu khoe miệng không khỏi nhấc lên một vệt nụ cười thản nhiên. Cái này nguyên bản thích dùng nhất hạ kịch độc hạt rẻ giang đường hại người nữ ma đầu, cuối cùng là bị trộm ra ta cho độ hóa. Ha ha, ta đây cũng tính là vì giang hồ làm chuyện tốt ta. Mà giờ khắc này, Tạ Hiểu Phong liền như cùng một căn ngốc một đầu giống nhau, ngây ngốc đứng tại chỗ, mặc dù là vừa rồi suýt nữa chết ở dưới kiếm của người khác, biểu tình cũng không biến hóa chút nào. Nhìn qua, giống như là một khờ ngốc người một dạng. Chứng kiến hắn cái này dáng vẻ, Công Tôn Lan trong lòng khí liền không đánh vừa ra tới. Hành, loại này ba gậy gộc đều đánh không ra một cái dám phế vật, thế nào lại là năm đó sắc bén không thể đỡ thần kiếm tam thiếu gia? Tôn thượng, ngài lần này sợ là thực sự nhìn lầm. Tô Lưu vẫn như cũng là đứng chắc tay, cười không nớt, bình tĩnh đạm nhiên, chỉ có một đôi trong mắt chung cũng là hiện ra vài phần nụ cười thản nhiên, từ chối cho ý kiến nói, nhìn lầm. Ta xem chưa chắc. Nếu bàn về võ đạo, vân đạo tự nhiên còn không dám tự xưng thiên hạ đệ nhất, nhưng nếu bàn về nhãn lực nhà, ta nói chính mình đệ nhị, thiên hạ không người dám xưng đệ nhất. Lời còn chưa dứt, Tô Lưu ánh mắt đột nhiên biến đổi, trong hai tròng mắt thần quang bắt đầu khởi động, trong nháy mắt biến đến sán nhược tinh thần, uy nghi vô biên, nhật nguyệt tinh thần giống như trong đó hiện lên, thanh hắn nói, Tạ Hiểu Phong, vân đạo trước mặt, ngươi còn muốn dạng ngu sao? Ngươi cái này một thân tiên sinh kiếm cốt, giấu giếm được người ngoài, nhưng không giấu giếm được bần đạo đôi mắt này. Đột nhiên, Tạ Hiểu Phong chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, theo bản năng ngẩng đầu đi, lại đúng lúc cùng Tô Lưu cặp kia thiên nhãn đối lập nhau xong. Ông trong khoảnh khắc, Tạ Hiểu Phong chỉ cảm thấy thiên địa trở nên một tịch, trước mắt còn lại cảnh vật trong nháy mắt tiêu tán, trước mắt chỉ còn lại có cặp kia sáng nhược tinh thần con người. Một cỗ trước nay chưa có sợ hãi ý lặng yên từ trong đầu của hắn hiện lên. Tạ Hiểu Phong thần sắc lần đầu tiên xuất hiện biến hóa, chỉ thấy hắn mày nhăn lại, trên trán gân xanh đột xuất, cắn chặt răng, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh cũng theo đó lặng yên nhỏ xuống, tựa hồ là đang chịu đựng lấy thống khổ cực lớn, trong miệng phát sinh từng tiếng gầm nhẹ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta đều đã rời khỏi giang hồ, ngươi vì sao phải đối với ta dồn ép không tha? Chương 374, giang hồ đệ tử giang hồ lão, giang hồ ân oán giang hồ. Chương 374, giang hồ đệ tử giang hồ lão, giang hồ ân oán giang hồ. Rời khỏi giang hồ. Nghe được Tạ Hiểu Phong lời nói phía sau, Tô Lưu mày kiếm một trống, tự tiếu phi tiểu nói, giang hồ đệ tử giang hồ lão, giang hồ ân oán giang hồ. Vừa vào giang hồ, thân bất do kỷ, giang hồ này, há là ngươi nói lui là có thể lui. Nghe vậy, Tạ Tạ Hiểu Phong thần sắc càng phát đau khổ, nhưng ngữ khí cũng là trầm định xuống dưới, trong hai tròng mắt mơ hồ có một chút hàn tinh bắt đầu khởi động, một chữ một cái nói ra, xin hỏi các hạ, giữa chúng ta có cửu án? Tô Lưu lắc đầu, thản nhiên nói, giữa chúng ta không oán không cửu. Tạ Hiểu Phong thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn Tô Lưu, thấp giọng nói 173, vậy ngươi vì sao dồn ép không tha? Tô Lưu mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi có biết hay không, có một cái người tìm ngươi chọn 3 năm. Tạ Hiểu Phong nghe vậy, không khỏi sửng sốt, sắc mặt trở nên có chút buồn bã, thấp giọng nói, là ta phụ thân sao? Tô Lưu lắc đầu. Tạ Hiểu Phong sắc mặt biến thành giật mình, suy nghĩ một chút, lại hỏi, đó là Mộ Dung Tu Địch. Mộ Dung Tu Địch là hắn đã từng vị hôn thê, hai người đã từng ân ái rất dày. Nhưng mà Tô Lưu lại là lắc đầu, cười không nói. Cái này, Tạ Hiểu Phong triệt để bối rối, ác ịt. Không phải phụ thân, cũng không phải Mộ Dung Tu Địch. Cái kia cái đau khổ truy tầm chính mình 3 năm nhân, rốt cuộc là ai? 3 năm thời gian, lại nói tiếp nhẹ. Nhưng nếu là bằng lòng một lòng một dạng, khổ khổ truy tầm một người chết tung tích, trong này tất nhiên là có thiên đại căn hệ. Trầm mặc hồi lâu sau, Tạ Hiểu Phong cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ, ngài nói cái này nhân loại, rốt cuộc là ai? Tô Lưu khép cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra vài phần trêu tức ý, lo lắng nói, ha ha, nhắc tới cũng có chút nực cười, ở thân nhân, người yêu đều xác định ngươi chắc chắn phải chết sau đó, duy nhất còn tin tưởng ngươi vẫn còn tồn tại với nhân thế, lại là đối thủ của ngươi. Đối thủ? Tạ Hiểu Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần mê vong, ý hắn trước đây nửa cuộc đời, không biết đánh bại bao nhiêu cường địch đối thủ, chết ở hắn dưới kiếm, càng là vô số kể, nơi nào có thể, nhớ kỹ. Nghĩ đến, nên phải là đã từng thua ở ta dưới kiếm nhân, hay hoặc là hắn thân bằng hảo hữu, đến đây báo thủ. Nhớ tới nơi này, Tạ Hiểu Phong không khỏi cười khổ một tiếng, trong mắt lộ ra vài phần buồn bã, ý oan oan tương báo khi nào. Cha trộn ở trong giang hồ, ngươi giết ta, ta giết cuộc sống của ngươi, hắn đã sớm quá đủ rồi. Coi như thật sự có người đến trả thù, vậy cũng tốt. Ngược lại mình bây giờ cũng đã là phế nhân một cái mạng đùi, không bằng liền đem cái mạng này buông tha, coi như là hiểu rõ một việc nhân quả. Nghĩ vậy, Tạ Hiểu Phong thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn phía Tô Lưu, nhẹ giọng nói, vô luận là ai, thỉnh cầu các hạ bảo hắn biết, nếu muốn báo thủ, cứ tới tìm ta à, ta sẽ nhường hắn đạt được ước muốn. Báo thủ? Tô Lưu mày kiếm khơi mào, tự tiếu phi tiểu nói, ha ha, ngươi sợ là nghĩ đến nhiều lắm. Không phải báo thủ. Tạ Hiểu Phong hai tròng mắt híp lại, trong mắt lóe lên vài phần mê vong, ý không tìm ta báo thủ, cái kia tìm ta làm cái gì? Nghe vậy, Tô Lưu không khỏi lắc đầu, trong mắt hiện ra một chút tiếc hận ý, nhịn không được than nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, đáng tiếc, xem ra mấy năm này tùy sinh mộng tử, đã để đầu óc của ngươi biến hồ đồ. Mà thôi, bần đạo hôm nay liền làm chuyện tốt, cũng để cho ngươi thành tỉnh một chút ta. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tô Lưu giơ tay lên nhất chiều, trong miệng khẽ gọi, kiếm tới. Chương 375, Tô Lưu kiếm, Tạ Hiểu Phong kiếm. Chương 375, Tô Lưu kiếm, Tạ Hiểu Phong kiếm. Kiếm tới. Theo Tô Lưu một tiếng khẽ gọi, hơn 10 trượng bên ngoài một căn cây khô phảng phất chịu đến triệu hoán một dạng, vô căn cứ phiêu phủ mà đến. Hắn hóa ra là phải lấy cái này một căn cây khô làm kiếm. Tô Lưu cầm trong tay cành cây khô, đầu ngón tay ở thô ráp cành khô bên trên khẽ vuốt mà qua, khóe miệng nhấc lên một tia nụ cười thản nhiên, nói nhỏ, Tạ Hiểu Phong, bần đạo nơi này có một môn kiếm pháp, xuất xứ từ Đoạt Mệnh kiếm khách Tiến Thập Tam, tên cứ gọi Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm, cũng xin các hạ giám định và thưởng thức một phen. Tiến Thập Tam, Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm. Cái này một người một kiếm tên, giống như sấm sét một dạng, từ Tạ Hiểu Phong bên tai nổ vang. Một cố không rõ cảm giác quen thuộc từ hắn trong lòng hiện lên mà ra. Chẳng lẽ là cái kia người? Mà giờ khắc này, hắn đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì trước mắt cái này Bạch Y đạo sĩ, cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn, quá lớn. Tạ Hiểu Phong cả đời này, thấy qua vô số kiếm khách, cũng hiểu qua vô số danh kiếm, nhưng hắn dám chắc chắn, chính mình còn chưa từng thấy qua, giống như cái này Bạch Y đạo sĩ giống nhau, chỉ dựa vào mượn một căn cây khô trì, liền có thể phóng xuất ra bực này đáng sợ kiếm ý tuyệt thế kiếm khách. Tạ Hiểu Phong sâu hấp một khẩu khí, trong ánh mắt đã lâu hiện ra một tia sắc bén ý, tự lẩm bẩm, ta cần một thanh kiếm. Lan Nhi, đem ngươi kiếm cho hắn. Tô Lưu đứng chắp tay, ánh mắt đạm nhiên, hướng về phía sau lưng Công Tôn Lan nhẹ giọng phân phó nói. Công Tôn Lan cũng không có chút nào do dự, trực tiếp đem bên hông đeo trường kiếm ném cho Tạ Hiểu Phong, một đôi mắt vượng bên trong mang theo sâu đậm ý tò mò. Người này, thật chẳng lẽ là người trong truyền thuyết kia thần kiếm thiếu gia hay sao? Trước tạm xem hắn đến cùng có bản lĩnh gì. Hai anh, coi như hắn thật là Tạ Hiểu Phong, cũng quyết định không thể nào là tôn thượng đối thủ. Mà giờ khắc này, Tạ Hiểu Phong cũng tiếp nhận Âu Dương Lan ném cho trường kiếm của hắn. Hắn nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, một loại đã lâu cảm giác tự nhiên mà sinh. Dù sao, hắn đã 3 năm chưa từng cầm kiếm. Giờ khắc này, Tạ Hiểu Phong đỗng nhiên nhớ lại hắn 5 tuổi học kiếm lúc, lần đầu tiên cầm kiếm cảm giác, cũng nhớ tới thời đó phụ thân mừng rỡ, còn có đến không hết thừa nhận. Phong Nhi, thần kiếm sơn trang tương lai, tất cả đều ký thác ở trên người của ngươi. Ngươi nhất định muốn trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Phong Nhi, một cái hoàn mỹ kiếm khách phải không cần tình cảm, ngăn cản ngươi trèo kiếm đạo đỉnh cản trở, đều là địch nhân của ngươi, một kiếm chém ra liền tốt. Tạ Hiểu Phong ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, làm như chìm đắm trong quá khứ trong mộng cũ, liền cầm kiếm bàn tay cũng ở khẽ run. Mà đúng lúc này, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên ung dung vang lên. Mấy năm không xài kiếm, liền làm sao cầm kiếm cũng sẽ không sao. Tạ Hiểu Phong, ngươi thật đúng là một phế vật điểm tâm. Chỉ thấy Tô Lưu cười lạnh một tiếng, trong tay cây khô chi nhẹ nhàng run lên, một đạo đen nhánh kiếm quang chợt lóe ra, giống như một cái độc mã một dạng, chạy thẳng tới Tạ Hiểu Phong trong lòng gào thét mà đi. Chính là Đoạt Mệnh Thập Tam kiếm đệ nhất thức, một kiếm xuyên tim. Hít hà. Đen nhánh kiếm khí xẹt qua hư không, đột nhiên trong lúc đó liền đã đi tới Tạ Hiểu Phong trước mặt. Phản phất sau một khắc, liền muốn đem điều này vô dụng a cắt cho một kiếm xuyên tim. Thương. Mà đúng lúc này, một tiếng giống như long ngâm hổ tiếu một dạng kiếm minh âm thanh chợt vang lên, chấn được quanh mình rơi diệp phiêu linh mẹ múa. Ngay sau đó, một đạo sĩ liệt đẹp lạnh lùng kiếm quang gào thét mà ra, giống như phi hồng mở dạng, vừa đúng đâm vào đen nhánh kiếm khí bên trên. Tạ Hiểu Phong rốt cuộc xuất kiếm. Miệng. Chương 376, không ra thì thôi, ra thì kinh thiên, tam thiếu ra kiếm. Chương 376, không ra thì thôi, ra thì kinh thiên, tam thiếu ra kiếm. Không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Tuy là chừng 3 năm chưa từng xuất kiếm, nhưng liền tại Tạ Hiểu Phong rút kiếm ra khỏi vỏ giờ khắc này, năm đó cái kia danh chấn giang hồ thần kiếm tam thiếu ra, trong nháy mắt vượt qua thời gian, về tới phương thiên địa này trong lúc đó. Một kiếm nơi tay, ngạo thị thiên hạ quần hùng. Tạ Hiểu Phong trong con ngươi điện tiệm, trường kiếm trong tay giống như phi hồng một dạng đâm về đằng trước, trùng trùng điệp điệp, giống như sông dài một dạng kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp đem cái kia đoạt mệnh kiếm một kỳ chỉ khí trùng tán. Bên ngoài kiếm thế không kém chút nào năm đó, thậm chí còn muốn nâng cao một bước. 3 năm yên lặng, vẫn chưa sử dụng thần kiếm bị long đong, ngược lại là càng phát sắc bén, một ngày ra khỏi vỏ, tất nhiên sẽ là chấn động toàn bộ giang hồ. Cho tới giờ khắc này, chính mắt thấy Tạ Hiểu Phong cái này một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình mới, chỉ có vướng tin, cái này giấu ở trong thanh lâu làm việc vặt, chịu đủ khi dễ a cát, dĩ nhiên thực sự chính là trong truyền thuyết thần kiếm tam thiếu gia. Một kiếm này, bình thường rất cao. Nguyên lai, hắn thật là Tạ Hiểu Phong. Công Tôn Lan đôi mắt đẹp híp lại, đáy mắt toát ra vài phần kinh ngạc ý, khó tin cảm khái nói, cái gia hỏa này rốt cuộc là điên rồi vẫn là choáng váng. Vì sao bày đặt ra sản lớn như vậy cùng như mặt trời ban trưa danh tiếng không muốn, mà là trốn ở di tỉnh trong lầu, làm một cái vô dụng a cát. Vấn đề này, coi như là luôn luôn thông tuệ Âu Dương Tình, cũng không cách nào giải đáp. Lưỡng nữ liếc nhau một cái, lập tức phảng phất tâm hữu linh tê một dạng, cùng nhau đưa mắt nhìn về Tô Lưu. Mà giờ khắc này, Tô Lưu đang mỉm cười mà đứng, ánh mắt thanh nhũ nhìn phía Tạ Hiểu Phong, bên môi lộ ra một vẻ nụ cười như có như không, thản nhiên nói, rốt cuộc bằng lòng rút kiếm rồi hả? Ha ha, xem ra ngươi còn không có ngu đến mức tận đáy. Nói đến đây, chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhấc ngang trong tay cây khô trì, nhắm thẳng vào hướng Tạ Hiểu Phong, thản nhiên nói, ngươi đã xuất kiếm, vậy liền đến đây đi. Ta muốn xử cái này môn đoạt mệnh thập tam kiếm, coi như là cho ngươi một tấm bái thiếp, có một vị ngươi mệnh trùng chú định đối thủ, đang ở Trung Nam Sơn chờ ngươi. Ở nhìn thấy hắn sau đó, để cho ngươi phí hoài 3 năm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì vấn đề kia, liền có thể đạt được chân chính đáp án. Nghe vậy, Tạ Hiểu Phong ánh mắt lặng yên hiện lên một chút động dung ý, tự lẩm bẩm, mệnh trùng chú định đối thủ, hắn thật có thể cho ta câu trả lời mong muốn sao? Tạ Hiểu Phong sâu hấp một khẩu khí, ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén như điện, một trong đôi mắt thần quang bắt đầu khởi động, cầm kiếm bàn tay càng phát dùng sức không. Cũng được, liền tin tưởng ngươi lần này a. Chẳng biết tại sao, tựa hồ là trong chỗ u minh một loại chỉ dẫn. Tạ Hiểu Phong luôn cảm thấy, vị đạo sĩ này sẽ không lừa hắn. Bất quá, vẫn phải là để cho ta xem, ngươi cái này cái gọi là bái thiếp, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy Tạ Hiểu Phong thân hình chất động, cả người lại tựa như cùng trường kiếm trong tay hợp nhất, hóa thành một cái ngân long, mang theo lấy hạo hạo đãng đãng kiếm khí, chạy thẳng tới Tô Lưu phát sát mà đến. Không động thì thôi, động như lôi đỉnh. Giờ khắc này, Tạ Hiểu Phong kiếm xuất như long, hạo hạo đãng đãng kiếm khí, giống như ngân hà một dạng phủ kín cả phiến bờ sông, hướng phía Tô Lưu chút xuống mà ba. Chín dưới, tới tốt lắm. Tô Lưu thấy thế, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khoe miệng nhấc lên một vệt nụ cười sán lạn ý, chậm nhấc ngang trong tay cây khô trì, không có nửa phần né tránh ý tứ, ngược lại là đón Tạ Hiểu Phong kiếm thế mà lên. Đoạt mệnh thứ 12 kiếm. Trong tiếng quát khẽ, một đạo đen nhánh kiếm quang cuộn trào mãnh liệt mà ra, giống như một cái tượng trưng cho không rõ cùng tĩnh mịch độc lòng, chạy thẳng tới Tạ Hiểu Phong rít gào mà đi. Chương 386, vạn lần phản hồi, bất tử bản đạo. Chương 386, vạn lần phản hồi, bất tử bản đạo. Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy một đạo tản ra huyền ảo ánh sáng rực rỡ linh quang lặng yên từ Tô Lưu đầu ngón tay phun ra. Linh quang một điểm, giá trị và kim. Mà Tô Lưu phát ra cái này một luồng linh quang, như thế nào vạn kim có thể mua được. Đạo này nhìn như bình thường không có gì lạ trong quang hoa, trên thực tế ẩn chứa châu lưu thổ kình lực lượng, hữu dương phi hồng chân khí, thậm chí còn đại hoang vô kinh một chút sinh mệnh lực lượng. Có thể nói là huyền ảo tột cùng. Cái này một luồng linh quang ở xẹt qua hư không lúc, hóa ra là lặng yên để lại một đạo kim sắc độ cùng, trong nháy mắt chính là sáp nhập vào cảnh khô hóa thành đại thụ bên trong. Trong khoảnh khắc, đào hoa nở rộ, quả lớn lui lui. Từng viên một tản ra ngào ngạt ngát hương tiên đạo, lặng yên từ hoa lá bên trong sinh ra mà ra, tản ra làm người ta động dung kỳ hương. Nhìn một cái liền biết, nhất định không phải phàm vật. Tô Lưu thuận tay tháo xuống hai quả quả đào, ném cho vẫn ở tại dại ra bên trong Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình, tự thiếu phi tiểu nói, hai ngày trước ăn Lan Nhi hạt rẻ ra đường, lại ăn Tình Nhi bơ ngâm loa, trong lòng thật là băn khoăn. Hôm nay bần đạo mời hai người các ngươi ăn đảo, thuận tiện tiễn các ngươi một viên tây đảo, coi như là đáp lễ. Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình hai người ngơ ngác kết thúc quả đảo, theo bản năng nếm thử một miếng. Nhất thời, một cỗ thấm vào ruột gan ngọt ngào hương thơm phảng phất giống như mật đường dung nhập hai trong lòng của người ta, làm cho hai nàng tinh thần đều vì đó rung một cái, liền trong đầu tâm tư cũng biết tích rất nhiều, thậm chí ngay cả hồi lâu không từng có sở tiến triển võ đạo cảnh giới, tựa hồ cũng giãn ra một tia. Ở lĩnh hội cái này quả đào diệu dụng sau đó, Công Tôn Lan mắt vượng trong nháy mắt sáng lên, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Cái này quả đào thật là lợi hại. Ăn đi về sau, dĩ nhiên có thể khiến người ta bình tâm tĩnh khí, còn có thể tinh tiến võ đạo, công hiệu quả, sợ là sẽ không thua địa giai đan dược. Âu Dương Tình cũng vạn phần kinh hỉ. Cái này quả đào, có thể nói thiên tài địa bảo, tuyệt đối được gọi là khó gặp kỳ chân dị bảo. Mà càng làm cho nàng cảm thấy vui mừng là, Tôn Thượng nói một bội này cây đào, liền tính là tặng cho nàng nhóm. Có một bội này cây đào, cùng với khắp cây linh đào, các nàng thuyết phục Hồng Hải Tử còn lại bọn tỷ muội cùng nhau thuần phục Tôn Thượng tỷ lệ, chính là biết gia tăng thật lớn. Nhớ tới nơi này, Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan nhìn nhỏ cười, ý tứ trong mắt đều là toát ra vài phần kinh hỉ ý, đồng thanh nói, thuộc hạ đa tạ Tôn Thượng. Mà giờ khắc này, Tô Lưu trong đầu cũng là có hệ thống tiếng nhắc nhở trong nháy mắt vang lên. Ken, gợi ý của hệ thống, ký chủ tặng cho thuộc hạ Công Tôn Lan, Âu Dương Tình linh đảo thụ ít một, linh đảo là ít 80 mức hỏa, gây ra vạn lần bạo kích, phản hồi thưởng cho bất tử bản đảo ít một ghi chú, ở dài dòng tuế nguyện trường hà bên trong, dần dần mất đi thần tính, chỉ còn lại một tia thần tính tinh hoa. Nghe được hệ thống gợi ý phía sau, Tô Lưu trong hai tròng mắt thần quang bạo dũng, một cỗ khó tả vẻ kích động từ trong lòng hiện lên. Bất tử bản đảo, trong truyền thuyết bất tử thần dược, đang nghe hệ thống phản hồi thưởng cho sau đó, mà lấy Tô Lưu từ trước đến nay lạnh nhạt tâm tính, cũng không khỏi là động dung biến sắc. Không nghĩ tới, phần thưởng lần này vậy mà lại là bực này không thuộc về phàm trần bên trong thần chân. Sớm biết, đây chính là có thể làm cổ chi đại đế đều sống thêm một đời bất tử thần dược a. Mà cổ chi đại đế một đời, chí ít cũng có trên vạn năm phạm mệnh. Nhớ tới nơi này, Tô Lưu hô hấp đột nhiên biến thành ồ ồ, trong hai tròng mắt cũng cực kỳ hiếm thấy hiện ra vài phần vẻ kích động. Chương 387, dù có ngàn năm tiết môn hạm, cuối cùng tu một cái thổ bánh màn đầu. Chương 387, dù có ngàn năm tiết môn hạm, cuối cùng tu một cái thổ bánh màn đầu. Trường sinh bất tử, thọ cùng trời đất. Cái này thủy chung là Tô Lưu theo đuổi đại đạo. Nhưng mà, trường sinh đại đạo sao mà chi gian nan ư? Phóng nhãn cổ kim ngàn năm, ai dám nói trường sinh, cái nào dám nói bất tử? Vô luận là từ cổ chí kim đế vương tương tương, cũng hoặc là trong trốn giang hồ các lộ đỉnh cấp cao thủ, cuối cùng vi túc đều là hóa thành một đống đất vàng. Chính là, dù có ngàn năm thiết môn hạ, cuối cùng tu một cái thổ bánh màn đầu. Mặc cho ngươi anh hùng cái thế, cũng hoặc là hồng nhan quyến quốc, cuối cùng cũng khó thoát thời gian tàn phá. Mặc dù là lấy Tô Lưu cảnh giới bây giờ, cũng bất quá là đi ở truy cầu trường sinh trên đường mà thôi. Khoảng cách chân chính trường sinh bất lão, hắn còn kém xa lắm. Mà cái này một viên bất tử bản đạo, cũng là có thể chân chân thực thực kéo dài thọ mệnh. Có thể nói là trên đời khó cầu thần chân, nếu như lưu truyền ra đi, nói không chừng biết dẫn phát một hồi chiến tranh. Tô Lưu hít sâu, giữ vững bình tĩnh, đưa mắt nhìn phía hệ thống liên quan tới viên này bất tử bản đạo giới thiệu. Bất tử bản đạo, xuất từ huyền huyễn bị diện, trong truyền thuyết bất tử thần dược, đủ để khiến cổ chi đại đế sống thêm một đời. Chỉ tiếc ở tuế nguyệt trường hà bên trong thần tính sói mòn, chỉ còn dư lại một tia thần vận. Khi nhìn đến hệ thống đối với cái này khỏa bất tử bản đảo đánh giá sau đó, Tô Lưu trong mắt không khỏi hiện lên vài phần tiếc nuối, khẽ thở dài, chỉ tiếc thần tính hầu như đã sói mòn hầu như không còn, chỉ còn lại có một tia. Bất quá, mặc dù là đang ẩn nút tuế nguyệt bên trong, viên này bất tử bản đảo đã đánh mất đại bộ phận thần tính tinh hoa, gần bảo tồn một tia thần tính, như cũng gọi là không thuộc về phía thế giới này thần chân. Tô Lưu rất nhanh liền điều chỉnh xong tâm tình. Dù sao, nếu là chân chính bất tử thần dược, lấy hắn bây giờ võ đạo cảnh giới, sợ là một khi dùng, liền sẽ bị nó chung bao hàm lấy vô tận năng lượng cho chống đỡ bạo thể mà chết. Giống bây giờ cái này một viên sói mòn thần tính bất tử bản đảo, ngược lại là hắn bây giờ lựa chọn tốt nhất. Mặc dù là trôi mất đại bộ phận thần tính, nhưng trong đó sợ còn sót lại linh ẩn, vẫn như cũng là đầy đủ lệnh Tô Lưu tăng thọ trăm năm, đồng thời võ đạo cảnh giới cũng nhận được tăng lên cực lớn. Bất kể nói thế nào, viên này bất tử bản đảo đều là Tô Lưu từ xuyên biệt tới nay lấy được phẩm chất thượng thừa nhất thưởng cho một trong. Mà thôi, tiếc nuối tuy là vẫn phải có, nhưng bực này thưởng cho liền đã nhờ trời may mắn, há có thể xa cầu càng nhiều. Tô Lưu sâu hấp một khẩu khí, sau đó chậm rãi phun ra, làm cho nội tâm của mình an định lại, lần nữa khôi phục trong suốt trong hai tròng mắt lặng yên hiện ra vẻ thư thái ý, tự lẩm bẩm, tu hành kiêng kỵ nhất chính là ham muốn tiện lợi, cơm muốn nhất khẩu khẩu ăn, đường muốn từng bước đi, ngược lại có hệ thống ở, một ngày nào đó, ta sẽ thành tiểu trưởng sinh bất tử cảnh. Bất quá, bây giờ có viên này bất tử bản đạo, có lẽ ta có thể trước giờ thăng cấp thiên nhân chi cảnh. Nhớ tới nơi này, Tô Lưu khẽ miệng không khỏi câu dẫn ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này thật đúng là muốn buồn ngủ, liền tới gối đầu. Khoảng cách đỉnh tử cấm thành tràng đại chiến kia còn có một tuần lễ, vừa lúc có thể dùng cái này một tuần lễ tới nếm thử trùng kích thiên nhân chi cảnh. Nghĩ vậy, Tô Lưu trong tròng mắt lặng yên hiện ra một vẻ hừng hực ý thiên nhân chi cảnh ở trước mắt. Sau đó, Tô Lưu đưa mắt nhìn phía Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh, nhẹ giọng nói ra, giúp ta tìm một chỗ tinh thất, vận đạo muốn ngộ đạo mấy ngày, các ngươi đừng có vọng động, nếu có cái gì đại sự có thể đối đãi ta sau khi xuất quan giải quyết chung. Là Tôn thượng. Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh một mực cung kính đáp. Chương 388, cây hoa đào dưới đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên. Chương 388, cây hoa đào dưới đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên. Đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, lại trích đào hoa bán tiền thưởng. Âu Dương Tình cùng Công Tôn Lan hiệu suất cực cao, bất quá một ngày võ thuật, liền tốn đại giới tiễn, triệu tập vô số cao thủ thợ thủ công, viên này ở linh đào thụ bên cạnh xây dựng một tòa đào hoa am. Đồng thời, còn đem viên này cây đào phương viên trăm trượng bên trong, toàn bộ giam giữ lên, phái người nghiêm gia trông coi, những người không có nhiệm vụ, hết thảy không cho phép đi vào. Đối với cái này hai cái đắc lực thuộc hạ, Tô Lưu xác thực hết sức hài lòng. Lúc đầu, hắn liền tiến vào đào hoa trong am, chuẩn bị bắt đầu một lần này nội đạo. Lần này, không giống quá khứ, chính là hắn lần đầu nếm thử trùng kích thiên nhân chi cảnh. Thiên nhân chi cảnh, có thể nói là chân chính võ đạo đỉnh phong. Phóng nhãn thiên hạ võ lâm, cũng hầu như tìm không ra một vị chân chính thiên nhân cường giả, bởi vì này chút siêu thoát với lục địa thần tiên bên ngoài võ đạo chí tôn, hầu như cùng trong truyền thuyết tiên thần độc nhất vô nhị. Vô luận là triều đình, cũng hoặc là giang hồ, đều đối mấy ngày này người không sinh ra được cái gì lực hấp dẫn. Đối với cái này chút gần như thần linh cường giả mà nói, có lẽ duy nhất có thể để cho bọn họ sản sinh hứng thú, chính là mạnh hơn võ đạo, con kia tồn tại trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh. Cũng đang bởi vì như vậy, hiện nay tồn đời thiên nhân cường giả, hầu như toàn bộ ẩn cư ở danh sơn đại xuyên bên trong chuyên tâm tu luyện, cũng hoặc là cảm ngộ thiên đạo, lấy tìm kiếm trong truyền thuyết phá toái chi cảnh. Mà căn cứ Tô Lưu suy đoán, hiện nay tồn đời thiên nhân cường giả, sợ là không cao hơn hai tay số lượng. Có thể tưởng tượng được, thiên nhân cường giả hiếm thấy trình độ, đã đủ một người đế quốc, có thể nói tiên thần hàng thế. Thế giới võ giả ngàn ngàn vạn, khả năng đăng lâm võ đạo đỉnh, lại cũng chỉ là lác đác mấy người mà thôi. Muốn đột phá thiên nhân chi cảnh, thiên phú, nỗ lực, khí vận, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được. Bên trên một phần, tiếp theo thiên, mà vừa vặn, những điều kiện này, Tô Lưu toàn bộ phù hợp. Đào hoa trong am, Tô Lưu cả người xuyên quần áo rộng lớn bạch sắc đạo bào, ngồi xếp bằng ở trong hư không, cách mặt đất chừng 3 thước cao. Chỉ thấy hắn hai tròng mắt lại tựa như bế không phải bế, cả người chuyển ngũ tâm hướng thiên phong thái, hòa hợp như vân yên một dạng tiên khí ở tại quanh mình vần quanh, chậm rãi ở tại trên đỉnh đầu hội tụ thành 3 đóa hoa sen chi hình, đem sấn thác giống như tiên thần một dạng không linh lại xuất trần. Không biết qua bao lâu, Tô Lưu từ thanh tu bên trong tỉnh lại, hai tròng mắt khép mở trong lúc đó, hình như có kim sắc thần quang bắt đầu khởi động, giống như lãnh điện một dạng sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đã đem trạng thái điều chỉnh đến rồi điều kiện tốt nhất, là thời điểm dùng bất tử bản đạo. Tô Lưu giơ tay lên nhất chiêu, liền từ tụ lý càn khôn bên trong lấy một viên giống như bạch ngọc tiên đạo. Trong suốt như ngọc bản đạo bên trên, tản ra ti ti lũ lũ tiên linh chi khí, chỉ là bên ngoài tản ra hương khí, liền khiến người ta tinh thần vì đó dùng một cái. Không khỏi làm người hoài nghi, nếu như dùng này cái tiên đạo sau đó, sợ không phải biết bạch nhật phi thăng, lập địa thành tiên. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng cách nói quyết đại. Nhưng này cái bất tử bản đạo, lại thật là trên đời khó cầu thần chân. Đang chạy mất phần lớn thần tính sau đó, này cái bất tử bản đạo vẫn như cũng là đủ để cho Tô Lưu tăng thọ 100 năm, đồng thời võ đạo cũng có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Nhìn trong tay giống như mỹ ngọc điêu khắc thành tiên đạo, Tô Lưu nhịn không được mỉm cười, trong con ngươi hiện ra một chút nóng bỏng ý, cảm khái nói, ha ha, có này cái bất tử bản đạo, ngược lại là có thể còn lại một viên long nguyên mảnh mỡ, nhưng lại không cần lo lắng long nguyên ăn nhiều phía sau di chứng, cái này thật đúng là trời ban tạo hóa. Chương 389, Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, đại nhật sơ thăng, nguyên thần hội tụ. Chương 389, Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, đại nhật sơ thăng, nguyên thần hội tụ. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại mà bắt đầu nếm thử đột phá a. Ở đem vật cầm trong tay tiên đạo thưởng thức sau một lát, Tô Lưu cũng quyết định không do dự nữa, trực tiếp đem viên này có thể nói vật đáo vô giá bất tử bản đạo dùng. Giống như mỹ ngọc một dạng bản đạo vào miệng tan đi, hóa thành giống như mật đường mùi thơm ngát dung nhập Tô Lưu trong thân thể. Đột nhiên, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được hùng hồn lực lượng tùy theo hiện lên mà ra, cảm thụ được trong thân thể tùy ý chảy xuôi, giống như trường giang đại hà một dạng tinh thuần năng lượng. Tô Lưu trong tròng mắt không khỏi hiện ra vài phần say mê ý, hầu như phiêu phiêu dục tiên, tự lẩm bẩm. Tốt năng lượng tinh thuần, đây là một loại cực kỳ thuần túy sinh mệnh lực lượng, hầu như đủ để cho một cái già trên 80 tuổi lão nhân một lần nữa tỏa ra sự sống, trở lại thanh niên thời kỳ. Mà đối với Tô Lưu người tuổi trẻ như vậy mà nói, lại là làm cho hắn vô căn cứ tăng thêm trên 100 năm thọ mệnh. Cùng lúc đó, bất tử bàn đảo bên trong bao hàm lấy thần kỳ năng lượng, vẫn còn ở liên tục không ngừng chui luyện Tô Lưu thân thể cùng với kỳ kinh bát mạch. Mượn cái này một viên xuất xứ từ huyền huyễn thế giới bất tử thần dược, Tô Lưu có lòng tin cực lớn, có thể một lần hành động đột phá thiên nhân chi cảnh. Trầm tâm, định ý, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt nhất. Tô Lưu nói thầm đạo đức kinh, bình phục kích động trong lòng ý, đồng thời lặng yên vận chuyển kim cương lưu ly thân, cùng với đại hoang vu kinh rất nhiều pháp môn, không ngừng luyện hóa trong cơ thể bảng bạc như biển sinh mệnh lực lượng. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh, thiên địa chi thủy, nổi danh, vạn vật chi mẫu. Theo kinh văn nhẹ giọng niệm tụ, các loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần kỳ dị bộ dạng, cũng từ Tô Lưu trên người lặng yên hiện hiện. Ti ti lũ lũ tiên linh chi khí từ trên người lan tràn mà ra, trên đỉnh đầu của hắn hội tụ thành 3 đóa trông rất sống động hoa sen, chính là trong truyền thuyết Tam Hoa tụ đỉnh. Ngay sau đó, một vòng vàng lóng lánh đại nhật cũng từ phía sau hắn từ từ bay lên, rơi xuống vô tận kim quang, chính là đại nhật sơ thăng, kỳ đạo đại quang. Cuối cùng, một đạo uy nghiêm như thần hư miễn thân ảnh, cũng sau lưng Tô Lưu từng bước hội tụ thành hình, đạo thân ảnh này là như thế uy nghiêm, giống như trên 9 tầng trời thần chi, trong tay dường như kéo lên nhật nguyệt tinh thần. Nếu có chân chính thiên nhân cường giả, cũng hoặc là bách hiểu sinh bực này thông hiểu giang hồ bí văn người ở chỗ này nhìn thấy những thứ này dị tượng sau đó, tất nhiên là sẽ bị rung động mục trường cầu đốc. Bởi vì, ở Tô Lưu trên người cho thấy những thứ này dị tượng, chính là trong truyền thuyết thượng cổ luyện khí sĩ nhóm thành tiểu thiên nhân chi cảnh tiêu chí. Tam Hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, đại nhật sơ thăng, nguyên thần hội tụ. Nhưng ly kỳ là, mặc dù là trong thời kỳ thượng cổ những thứ ở trong truyền thuyết luyện khí sĩ có thể tu thành một loại dị tượng, cũng đã là nhờ trời may mắn, đã đủ danh ghi vào sử sách. Mà giống như là Tô Lưu như vậy, đồng thời triển lộ ra 3 loại hoàn toàn khác biệt dị tượng, mặc dù là phóng nhãn cổ kim ngàn năm, cũng có thể nói tuyệt vô cận hữu tồn tại. Nhưng lúc này, Tô Lưu bản thân còn cũng không biết ở trên người hắn phát sinh các loại dị tượng, vẫn như cũng là chìm đắm trong tu luyện. Nhưng thấy hắn hai tròng mắt lại tựa như bế không phải bế, cả người lại tựa như nằm ở nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Đầu đỉnh tam hoa, ngực giấu ngũ khí, ngồi xếp bằng ở trong hư không, đắm chìm trong hòa hợp như vân yên tiên khí bên trong. Giờ khắc này, nhật nguyệt tinh thần ánh sáng, phản phất đều hội tụ ở trên người hắn, phản phất vì đó phủ thêm một tầng kim sắc đạo bảo, giống như nhất tôn tiên nhân chân chính hàng lâm phàm trần. Chương 390, Công Tôn Lan, ai dám trộm ta quả đảo, ta liền tiến ai. Chương 390, Công Tôn Lan, ai dám trộm ta quả đảo, ta liền tiến ai. Trong núi không giáp, tu chân không tuyến nguyệt. Tô Lưu toàn thân toàn ý chìm đắm trong tu luyện, sớm đã quên mất trần thế ồn ào náo động. Thời gian trôi mau, nhoáng lên liền tới đến rồi sau 7 ngày. Đào Hoa Am bên ngoài, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu, Thiếu Tư Mệnh ba người, mấy ngày trước cũng đã từ Thanh Ý Địa Lâu bên trong trở về. Trưởng giáo đại lao ra, như thế nào còn không xuất quan? Lục Tiểu Phụng nhìn tòa kia Đào Hoa Am, gấp đến độ vào đầu bứt tai, liễu lơi nói, tối mai, nhưng chỉ có 15 tháng 8 đỉnh tử cấm thành trung cực tỷ thì a. Hắn lao nhân ra, sẽ không bỏ qua đi. Một bên Hoa Mãn Lâu xua tay một cái bên trong chiếc phiến, cười trêu nói, Lục Tiểu Kê, ngươi thật đúng là hoàng thượng không đội thái giám gấp, sư tôn đại nhân tự có hắn suy tính, phải dùng tới ngươi ở đây quan tâm sao? Đỉnh tử cấm thành trận kia quyết đấu tuy khó có được, nhưng ở sư tôn đại nhân trong mắt, sợ là cũng không thể coi là cái gì, làm sao sẽ tỷ võ đạo tu luyện quan trọng hơn đâu. Lục Tiểu Phụng bị đối á khẩu không trả lời được, chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi, cả giận nói, ngươi cái xú tiểu hoa, bái trưởng giáo đại lao ra vi sư, võ thuật không thấy được thay đổi thật lợi hại, cái này mồm mép cũng là thực sự tiến bộ rất nhiều, ngay cả ta đều nói bất quá ngươi. Hành, ta không phải chấp nhận với ngươi, ta đi trích hai quả linh đào ăn. Lời còn chưa dứt, Lục Tiểu Phụng dưới chân nhẹ nhàng một bước, tựa như một cơn gió xuyên qua hàng rào, chạy thẳng tới Tô Lưu tự tay tháo xuống cái kia một gốc đại cây đào mà đi. Hắc hắc, thừa dịp trưởng giáo lao ra còn không có xuất quan, ta được ăn nhiều mấy viên quả đào, chờ hắn xuất quan về sau, sợ là sẽ không cơ hội gì. Mấy ngày nay, Lục Tiểu Phụng nhưng là không ít tới thai họa trên cây linh đào. Võ công cũng theo đó tinh tiến, đột phá đến đại tông sư chi cảnh. Đạt được ngon ngọt sau đó, Lục Tiểu Phụng càng là để mắt tới rồi một bội này linh đào thụ, cũng không có việc gì liền tới tìm kiếm một vòng, tùy thời hái mấy viên linh đào ăn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Liên như thế khác, mắt thấy Lục Tiểu Phụng như một trận như gió mát bay vút đến lớn cây đào bên cạnh, cười lạnh một tiếng tiếng không biết từ chỗ nào chợt vang lên. Hành, Lục Tiểu Kê, ngươi cái không biết xấu hổ tiểu tặc, còn dám tới trộm lão nương quả đào, ta xem ngươi là chán sống rồi. Kèm theo cái này cười lạnh một tiếng cùng nhau vang lên, còn có lưỡng đạo sấm sét chớp một dạng tiếng xé gió. Hiu hiu, Lục Tiểu Phụng nhất thời tóc gáy dựng lên, hô to một tiếng không ổn. Hắn liền nhìn cũng không nhìn, đầu ngón chân hướng xuống đất nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình đột nhiên hướng về sau bạo lược mà đi, đem một thân Phượng Vũ Cửu Thiên thân pháp thi triển đến mức tận cùng, vô căn cứ lóe lên gần như 10 trượng. Nhưng mà, ở sau thân thể hắn, cái kia hai thanh quấn vòng quanh hỏa rét dị bọn đoạn kiếm, vẫn như cũng là dường như giống như du long, phát ra trận trận tiếng rồng ngâm, theo đuổi không bỏ. Đáng chết, người cái này phong bà tử, thật chẳng lẽ muốn lục đại gia mệnh hay sao? Cảm thụ được phía sau lạnh thấu xương lạnh lạnh kiếm khí, Lục Tiểu Phụng chỉ cảm thấy tóc gáy dựng lên, tê cả da đầu, nhịn đau không được mắng ra tiếng. Đồng thời, thân ảnh của hắn càng phát mau lẹ, tựa như hóa thành một đạo thanh niên độn vào hư không bên trong. Hành, lão nương đã sớm đã cảnh cáo ngươi, còn dám đụng đến ta quả đạo, ta muốn đem ngươi cho thiến. Mà sau lưng Lục Tiểu Phụng, một tập hồng ý điệp, giống như phượng hoàng một dạng cao quý đẹp lạnh lùng Công Tôn Lan theo đuổi không bỏ, ngọc thủ khẽ giơ lên thời gian, hai thanh đoạn kiếm thế như du long phi phượng, hướng trời cao bay lượn. Lần này, có thể là chính mình không nhớ lâu, vậy cũng đừng trách ta Công Tôn Lan lòng dạ độc ác. Chương 391, Long phi phượng vũ, linh tế nhất chỉ. Chương 391, Long phi phượng vũ, linh tế nhất chỉ. Lúc này, chỉ thấy Lục Tiểu Phụng thân hình chớp động, giống như thải phượng nhẹ nhàng, linh động mau lẹ, huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh xuyên toa ở trong hư không. Mà ở sau thân thể hắn, một tập hồng y Công Tôn Lan, lại là dường như cựu thiên thần nữ một dạng uy nghiêm cao đắt. Ống tay áo vũ động thời gian, hai thanh đoạn kiếm tựa như thương long vậy nhảy múa, lộng lây chói mắt sắc bén kiếm quang như bóng với hình, chạy thẳng tới Lục Tiểu Phụng mà đi. Hai người này một cái trốn, một cái truy, giống như long phi phượng vũ một dạng, đích sắc là đặc sắc dị thường, thực là thấy Hoa Mãn Lâu đám người hô to đặc sắc. Lục Tiểu Phụng khinh công tuy rất cao, bằng không cũng sẽ không ở trong giang hồ xông ra một cái nhẹ nhàng nhân chúng vượng, phù diêu cửu trọng thiên danh xưng. Nhất là ở bái nhập Tô Lưu môn hạ sau đó, một thân võ công càng là đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến đại tông sư chi cảnh, làm cho một thân vốn là siêu phàm thoát tục khinh công càng phát xuất thần nhập hóa. Nhưng mà, Công Tôn Lan như thế nào cái gì hạng người phàm tục? Nàng vốn là ở trong giang hồ thành danh đã lâu cao thủ, không đúng vậy sẽ không bị tiểu lão đầu nhìn trúng, nhét vào người ẩn hình trong tổ chức. Mà ở nhận thức Tô Lưu làm chủ sau đó, nàng càng là chiếm được Tô Lưu tặng cho cùng độc cô cửu kiếm truyền thừa, cùng với linh đạo thụ ban ân, võ công tự nhiên là nâng cao một bước. Vì vậy, đang đuổi theo sau một lát, võ đạo cảnh giới yếu kém một chút Lục Tiểu Phụng, đúng là vẫn còn lộ ra một chút kẽ hở, bị Công Tôn Lan nắm lấy cơ hội, lấy một thanh đoạn kiếm cắt đứt hắn đường chạy trốn. Hành, Lục Tiểu Kê, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Ta xem ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu. Trong tiếng cười lạnh, chỉ thấy Công Tôn Lan liễu mi dựng thẳng, phượng nhãn hàm sát, bên môi nhấc lên một vệt lạnh lùng tiêu ý, giơ tay lên liền đem mặt khắc một ngụm đoạn kiếm tung. Tắc, điện quang nhất thiểm. Kiếm quang giống như lãnh điện một dạng xẹt qua hư không, thẳng đến Lục Tiểu Phụng dưới đu quần mà đi. Một kiếm này, nhưng là không lưu tình chút nào. Nếu là quả thật đâm trúng, Lục Tiểu Kê từ nay về sau, có lẽ phải biến thành lục không gà. Lục Tiểu Phụng không khỏi quá sợ hãi, dưới chân chợt một bước, ở trên tấm đá xanh dẫm ra một đạo sâu đậm ấn ký, thân hình hướng về sau bạo lược mà đi, trong miệng kinh hô: "Công Tôn Lan, ngươi con mẹ nó tới thực sự." "Hèn, ta Công Tôn Lan lúc nào nói không tính toán gì hết quá." Mà Công Tôn đại nương lại là không lưu tình chút nào, cười lạnh một tiếng, chính là vung trên cổ tay trắng chặt hệ duy băng, cách không điều khiển đoạn kiếm, tiếp tục hướng phía Lục Tiểu Phụng lướt đi. "Vì cái gì nói? Tiểu tặc, nhận lấy cái chết." Lần này, Lục Tiểu Phụng xem như là triệt để luống cuống. "Cái này điên bà nương, thật đúng là tuyệt không mềm tay a. Nói như thế nào, chúng ta miễn cưỡng coi như là đồng môn a. Lão tử liền ăn trộm nói quả đào, ngươi con mẹ nó liền muốn hạ tử thủ." Nhớ tới nơi này, Lục Tiểu Phụng cũng là trong lòng tức giận, nhịn không được cười lạnh nói: "Con mẹ nó, ta cần phải cho ngươi cái này xú bà nương nhìn một cái Lục đại gia bản lãnh của ta." Lời còn chưa dứt, liền chỉ thấy hắn biển chỉ thành kiếm, hai cây thon dài ngón tay trắng nõn, giống như từ bạch ngọc điêu khắc mà thành, khép lại cùng một chỗ, chạy thẳng tới hư không bên trong tìm kiếm. Linh tế nhất chỉ, cái môn này điều khiển chính là Lục Tiểu Phụng dựa vào thành danh tuyệt kỹ. Thiên hạ giang hồ, đủ loại binh khí, không có không chúng giả. Mặc dù là được xưng lệ vô hư phát tiểu lý phi đao, Lục Tiểu Phụng đều từng bằng vào cái này hai cây ngón tay nhỏ nhắn, mạnh mẽ kế tiếp quá. Nhất là khi lấy được Tô Lưu truyền tụ cho 24 tiết kinh thần chỉ sau đó, Lục Tiểu Phụng chỉ lực lại là chiếm được tăng lên cực lớn. Hắn hiện tại hoàn toàn có tự tin, lấy một đôi linh tê chỉ, ứng đối thiên hạ thần binh. Chương 392, Mãn Đường Hoa Túy Tam Tiên Khách. Chương 392, Mãn Đường Hoa Túy Tam Tiên Khách. Linh tê nhất chỉ VS Công Tôn Kiếm Vũ. Cái này hai môn võ công đều cũng coi là độc bộ giang hồ tuyệt học, phẩm cấp cũng có gần như thiên giai cấp bậc. Lúc này, một khi thi triển mà ra, tựa như tiên lôi câu động địa hỏa, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một cái sắc bén bá đạo bách bộ phi kiếm, khác một cái lại là linh quang lóe lên, khống chế vạn binh linh tê chỉ pháp. Lần này, Lục Tiểu Phụng cùng Công Tôn Lan thật là cũng coi là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Song phương đều không có bảo tồn thực lực, trực tiếp sử xuất riêng phần mình ẩn giấu bản lĩnh thật sự. Một cái kiếm xuất như long, một ngón tay kình như gió. Cơ hồ là trong nháy mắt, Công Tôn Lan phát ra phi kiếm, liền đã đi tới Tô Lưu trước mặt. Kiếm nhược lưu quang, hàn mang bắn ra bốn phía. Mãn Đường Hoa Túy Tam Tiên Khách. Tốt một cái Công Tôn kiếm vũ, thật là sắc bén bá đạo, thay đổi liên tục, trong vòng trăm bước, lấy thủ cấp người như lấy đồ trong túi. Một kiếm này, sợ là đủ để cho thiên hạ 99 trở lên kiếm khách thẹn thùng có thể. Mà có thể không phát hiện chút tổn hao nào tiếp được một kiếm này, càng là lắc đắc không có mấy, phóng nhãn thiên hạ giang hồ, cũng tìm không ra mấy cái. Đúng lúc, Lục Tiểu Phụng chính là một cái trong số đó. Tuy là hắn võ đạo cảnh giới khả năng không tính là cao minh cỡ nào, vậy do mượn độc môn tuyệt kỹ linh tê nhất chỉ, hắn chính là trực tiếp trở thành thế gian các loại binh khí cao thủ khắc tinh. Mà ở trà trộn giang hồ trong những năm này, Lục Tiểu Phụng cũng là bằng vào cái này một đôi linh tê chỉ. Không biết bấm giang hồ bao nhiêu cao thủ kiếm khách bội kiếm, phá giải bao nhiêu tinh diệu kiếm chiêu. Lúc này mới ở năng nhân bối xuất trong giang hồ, xông ra chuyên thuộc về mình rộng lớn danh hào. Mà tại những năm này cuộc đời ở giữa, duy nhất có thể để cho Lục Tiểu Phụng cảm thấy nguy cơ sinh tử trải qua, sợ là cũng chỉ có phía trước cùng ở Hành Dương thành hồi nhạn lâu ở trên lần kia, chính diện đón đỡ tiểu lý phi đao trải qua. So với lệ vô hư phát tiểu lý phi đao, Công Tôn kiếm vũ coi như không phải cái gì sở hướng phi mỹ kiếm đạo tuyệt học. Liên như thế khắc, Lục Tiểu Phụng nhanh như tia chớp xuất thủ. Chỉ thấy cái kia giống như từ bạch ngọc điêu chắc mà thành hai ngón tay, phản phất hóa thành một bả ngân dao kéo. Dễ dàng cho suýt xảy ra tai nạn thời gian, đem cái kia một thanh đã đủ tức kim đoạn ngọc sắc bén đoạn kiếm tinh xảo kẹp ở giữa ngón tay. Ông thân kiếm run rẩy, kiếm minh chợt trận. Đoạn kiếm giống như một cái hồi phục dao long một dạng, liều mạng dễ rủa dùng rằng, muốn từ Lục Tiểu Phụng đầu ngón tay tránh thoát. Có thể Lục Tiểu Phụng cái kia tinh tế trắng nõn hai ngón tay, liền phản phất có thái sơn nặng. Mặc cho Công Tôn Lan như thế nào ra sức có thể kéo di chuyển duy băng, lại vẫn như cũng là lay động không đạt được chút nào. Khá lắm linh tế nhất chỉ, quả nhiên ghê gớm. Giờ khắc này, mặc dù là cao ngạo như Công Tôn Lan, cũng không khỏi không ở trong lòng thở dài nói: "Nhẹ nhàng nhân chúng vượng, phù diêu cựu trọng tiên, quả nhiên danh bất hư truyền." Mà ở bên kia, Lục Tiểu Phụng nhìn như thần sắc đạm nhiên, tư thái tiêu sái, không cần tốn nhiều sức liền đỡ lại đối phương thế tiến công. Nhưng trên thực tế, nội tâm hắn đau đớn cơ hồ khiến hắn kêu khóc lên tiếng, liền khóe miệng đều ở đầy hơi co quắp. Thậm chí ngay cả hai ngón tay đều ở đây run rẩy không ngừng. Hít thở sâu mấy lần sau đó, Lục Tiểu Phụng mới xem như mạnh mẽ đem kinh hãi trong lòng đè xuống. Hù chết tứ ư? May mà lão tử xuất thủ đúng lúc, không phải vậy ta Lục Tiểu Phụng sau này không muốn biến thành thái giám. Mà thôi, bây giờ không phải là tính toán điều này thời điểm, hay là trước tùy tiện tìm một cái lý do, đuổi rồi cái này rất không nói lý đàn bà thúi tương đối trọng yếu. Nhớ tới nơi này, Lục Tiểu Phụng sâu hấp một khẩu khí, chợt giả vờ đạm nhiên, ánh mắt rủ xuống, nhìn qua một bộ bí hiểm bộ dạng. Đầu ngón tay hắn khẽ động, liền đem một hớp này đoạn kiếm ném trả lại cho Công Tôn Lan thản nhiên nói: "Vật quy nguyên chủ, lại thu xong." Chương 393, Tô Lưu xuất quan, thiên kiếp hàng thế. Chương 393, Tô Lưu xuất quan, thiên kiếp hàng thế. Làm bộ làm tịch. Công Tôn Lan tay ngọc vung lên, tiếp nhận đoạn kiếm, mắt phượng trung hiện ra vài phần vẻ ngạo nghễ, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Lục Tiểu Phụng, ngươi có thể nhận ở của ta Công Tôn kiếm vũ, chưa chắc có thể nhận ở của ta Độc Cô Cửu kiếm. Ngươi nếu là không phục, đại khái có thể thử một lần, nhìn lão nương ta đến cùng có thể hay không thiến ngươi." Dứt lời, nàng trực tiếp đem kiếm gãy thu nhập trong tay áo, ngay sau đó liền muốn rút ra bên hông đeo đeo trường kiếm, tựa hồ là muốn cùng Lục Tiểu Phụng lại tới tranh đấu một hồi. Lục Tiểu Phụng thấy thế, quả đoán giơ hai tay lên đầu hàng. Hắn cũng không phải cái gì có tiết tháo ra hỏa. "Công Tôn đại tỷ, ta chịu thua vẫn không được nha. chúng ta đều là trưởng giáo đại lao gia nhân, cũng coi là đồng môn, cũng không thể đồng môn tương tàn a. Lục Tiểu Phụng vẻ mặt đau khổ, khóc hề hề lên ăn nói. Phi, Công Tôn Lan bất vi sở động, mắng, viên này linh đảo thụ chính là tôn thượng ban tặng chúng ta hồng hài tử bọn tỷ muội, ngươi Lục Tiểu Phụng là cái éo gì, sướng sao nhúng chàm tỷ muội chúng ta bà bối. Công Tôn Lan càng nói càng sinh khí, lạnh lên một tiếng, khinh bị nói, hay anh, nếu không phải xem ở ngươi ta đều thuộc tôn thượng dưới trướng, có chút hương hỏa tình ở, lão nương không phải đem ngươi cái này chỉ xú kê lông trên người đều cho nhổ sạch sẽ. Lục Tiểu Phụng nghe vậy, không khỏi đánh một cái dùng mình. Công Tôn Lan tinh khí, trà trộn giang hồ nhiều năm hắn tự nhiên là rất rõ ràng. Công Tôn đại nương cũng không phải cái gì hiền lành. Nàng lời nói, tuyệt không phải chỉ là nói xuông đơn giản như vậy. Nếu là thật bị nàng cho bắt được, kết quả của mình nhất định là phi thường thê thảm. Coi như bất tử, cũng phải là lộ ra. Nghĩ vậy, Lục Tiểu Phụng không khỏi là có chút nghĩ mà sợ, có chút chật vật nuốt xuống một bãi nước miếng, trong lòng cười khổ nói, mà thôi. Về sau ta còn là đừng có trêu chọc cái này dạ xoa tinh cho thỏa đáng, đợi cho trưởng giáo đại lao ra sau khi xuất quan, ta cũng mặt dày hướng hắn thỉnh cầu một khóa cây đào cũng được. Giữa lúc Lục Tiểu Phụng trong lòng bàn tính chuyện tốt thời gian, hét dài một tiếng chợt vang lên, giống như long ngâm phượng mình một dạng, kỳ thanh duyệt thanh âm đã đủ lan xa ngoài ngàn dặm. Nghe thế hét dài một tiếng, dáng dấp Lục Tiểu Phụng, Hoa Man Lâu, Công Tôn Lan, Âu Dương Tỉnh, Thiếu Tư Mệnh đám người đều là tâm thần chấn động. Sư tôn đại nhân muốn xuất quan rồi sao? Đám người theo bản năng hướng phía tòa kia đảo hoa am nhìn lại, nhưng thấy vô số đảo hoa theo phong phiêu linh, ti ti lũ lũ thanh phong chợt vang lên, hòa hợp như vân yên một dạng yên vụ từ đảo hoa am cửa sổ bên trong phiêu nhiên tràn ra, phảng phất một đóa khinh vân từ trên chín tầng trời rũ xuống nhân gian. Tốt một bộ tiên gia khí tượng, mà liền ở trong lòng mọi người chấn động lúc, cái kia một tòa không lớn không nhỏ đảo hoa trong am, đột nhiên truyền ra quần quần sóng biển dâng kinh đảo hải lặng âm thanh, hoa lập lạp, phảng phất tại tòa kia tinh xảo xinh xắn trong đạo quan, cất giấu một mảnh vô lượng đại hải. Kinh đảo phách ngạ, sóng lớn xuyên không, giật mình ngàn đống tuyết. Sau một khắc, trong đó thanh âm bỗng nhiên biến đổi, từ kinh đảo hải lặng âm thanh hóa thành quần quần lôi đỉnh, ung dung quanh quẩn với toàn bộ đất trời trong lúc đó. Đột nhiên, thiên địa phảng phất trở nên chấn động. Thiên cung chi thượng, tầng tầng lớp lớp mây đen sổ khởi, dậm dạp chẳng chỉ hội tụ vào một chỗ, đem nhật nguyệt tinh thần toàn bộ che lấp. Vô tận mây đen ở giữa, từng đạo giống như thương long một dạng lôi đỉnh, ở trong đó tùy ý quần quận. Từng tiếng làm người ta sợ hãi sợ lôi phích lịch âm thanh tiếp nhị liên tam nổ vang, phảng phất mặt nhật buông xuống. Cảnh tượng bực này, xác thực là nghe rợn cả người. Nhìn lấy một màn này, từ trước đến nay trầm mặc ít nói, không thích nói chuyện Thiếu Tư Mệnh sắc mặt chợt biến, kinh hô, đây là trong truyền thuyết thiên kiếp. Chương 394, thất kiếm đều xuất hiện, trực diện thiên kiếp. Chương 394, thất kiếm đều xuất hiện, trực diện thiên kiếp. Vô luận là tập võ, vẫn là tu đạo, nói cho cùng, đều là người tiên, Newton tìm kiếm trường sinh bất tử. Mà cái này cái gọi là thiên kiếp, chính là nói ở trong truyền thuyết, thế gian sinh linh, khởi ra phàm khu, lột sắc thành tiên nhân chi khu lúc, liền sẽ chiêu đến thương thiên tức giận, đánh xuống lôi kiếp. Thí dụ như cá chép ngư dược long môn, cũng hoặc là phàm nhân phi thăng, đều là phải trải qua trận này tiên lôi lịch lãm. Nếu có thể thành công độ kiếp, tự nhiên là hóa phàm bị tiên, một bước lên trời. Nếu không, cũng chỉ có thể bị tiên lôi hóa vì cho tàn. Truyền thuyết dĩ nhiên là thực sự. Từ trước đến nay đạm nhiên bình tĩnh, trầm mặc ít nói Thiếu Tư Mệnh, lúc này cực kỳ hiếm thấy kích động, một đôi nhạt trong mắt màu tím ở giữa tràn đầy bất khả tư nghị, khó tin kinh hồ, thiên nhân chi cảnh, liền cũng coi là có tiên nhân chi khu, phải trải qua thiên lôi lịch lãm, mới có thể một cách chân chính thốn phàm bị tiên. Ngay vậy, Lục Tiểu Phụng cùng Hoa Mãn Lâu không khỏi mục trường cầu đốc. Thiên kiếp. Trên đời này, dĩ nhiên thật sự có thiên kiếp tồn tại. Nói như vậy tới, tiên sinh chẳng lẽ là muốn phi thăng thành tiên hay sao? Nhớ tới nơi này, hai người theo bản năng liếc nhau một cái, trong ánh mắt vẻ rung động quả thực tột đỉnh. Một bên Công Tôn Lan than nhẹ một tiếng, mắt phượng ở giữa tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc, nói nhỏ, tuy nói còn không cứ gọi được là chân chính phi thăng thành tiên, nhưng tiên nhân chi cảnh cường giả, liền cùng truyền thuyết thần thoại ở giữa, những thứ kia phi thiên độ địa, không gì không thể tiên nhân so sánh với, sợ là cũng không có gì sai biệt. Cái gì gọi là thiên nhân? Tự nhiên là siêu thoát với phàm nhân ở ngoài, sở hữu tiên thần chi khu, đồng thời ngưng tụ nguyên thần cường giả trí cao. Một ngày thành tiểu thiên nhân chi cảnh, như vậy cái này nhân loại cũng đã không thể tính lại là phàm nhân. Mặc dù là dùng tiên nhân để gọi, cũng không thể. Khó có thể tưởng tượng. Âu Dương Tình trong mắt đẹp vũ khí mù mịt, kinh ngạc nhìn cái kia một chỗ bị hòa hợp tiên khí bao phủ lấy đào hoa am, ánh mắt ở giữa tràn đầy sùng bái cùng si mê, tự lẩm bẩm, ta dĩ nhiên bái một vị tiên nhân cường giả vi chủ bên trên. Cái này thật đúng là thiên đại tạo hóa. Mà giờ khắc này, thiên khung chi thượng, mây đen càng phát dày đặc, hầu như đem trọn cái thiên khung đều che đậy, trong vòng phương viên trăm dặm đen kịt một màu. Thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, quần quần lôi minh giống như chống trận một dạng ù ù gõ, ung dung quanh quẩn với phương thiên địa này trong lúc đó. Tương đạo lôi đỉnh giống như thương long một dạng, ở trong mây đen không ngừng lan lộn, nổi lên, phảng phất sau một khắc, liền đem hạ xuống, đem vạn ngàn sinh linh hủy diệt. Sơn Vũ dục lai phong mãn lâu, mà đang ở thời khắc nguy cấp này, hét dài một tiếng chợt vang lên, giống như long ngâm phượng mình một dạng vang vọng giữa thiên địa, hầu như muốn đem quần quần lôi đỉnh tiếng oanh minh đều ép xuống. Kiếm tới, một đạo thân ảnh gào thét mà ra, trực tiếp đem đảo hoa am phá tan, giống như khốn long thăng thiên một dạng, thẳng đến hư không bên trong xuyên toa mà đi. Chính là Tô Lưu. Mà theo hắn hét dài một tiếng, lưng sau lưng Thiếu Tư Mệnh vô song kiếm hộp phảng phất nghe được chủ nhân hô hoán, tự động mở ra. Trong hộp đần nút từng trôi thân kiếm, phát sinh từng đợt long ngâm vượng mình một dạng tiếng kiếm reo, giống như lưu quang một dạng gào thét mà ra, xét qua hư không đi tới Tô Lưu bên người. Trường Hồng, Băng Phách, Tử Vân, Sấm Đánh, Vũ Hoa, Thanh Quang, Gió Xoáy, thất kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ. Mà Tô Lưu lại là đứng chắp tay, chân đạp hư không, trong hai tròng mắt thần quang bắt đầu khởi động, nhãn thần sắc bén như kiếm, trực diện lấy đầy trời lôi tiếp, không sợ hãi chút nào. Chương 395, giận dữ rút kiếm hướng thương thiên. Chương 395, giận dữ rút kiếm hướng thương thiên. Thời gian qua đi hồi lâu, thất kiếm rốt cuộc lần nữa cùng nhau hiện thân thế gian. Giờ khắc này, bảy thanh thần kiếm vờn quanh ở Tô Lưu bên cạnh thân, giống như bảy đạo lộng lây chói mắt cầu vồng, tản mát ra bảy loại hoàn toàn khác biệt sắc bén kiếm khí, đem sấn thác giống như trong kiếm chi thần. Tô Lưu chân đạp hư không, hai tròng mắt như điện, xa nhìn thiên khung chi thượng không ngừng phiên trào lôi đỉnh, khóe miệng nhấc lên một vệt nụ cười như có như không, trong lòng ngạo khí tùy ý chạy xuôi, ngửa mặt lên trời thét dài, ngạo nghễ nói: "Thật lão tiên, đến đây đi. Chúng ta võ giả, cái gì tiếp đánh một trận?" Mặc dù là đối mặt với thương tiên chi nộ, cũng làm không sợ hãi chút nào, vung tay đánh một trận. Giận dữ rút kiếm hướng thanh thiên. Cái này hét dài một tiếng, thực là nghe được Lục Tiểu Phụng đám người quá sợ hãi đồng thời, đám người lại là kích động không thôi, thậm chí là lệ quang chớp động. Duy đại anh hùng năng bản sắc, là thật danh sĩ từ phong lưu. Bực này anh hùng hào kiệt, phương không phụ kiếm tiên tên. Mà giờ khắc này, trên trời cao, thương thiên tựa hồ là nghe hiểu Tô Lưu của nôn, càng phát tức giận. Vâng. Theo một tiếng sét đùng đoàn nổ vang, đạo thứ nhất thiên lôi ầm ầm hạ xuống. Giang giác. Chỉ thấy một đạo lớn lôi đình giống như thương long một dạng, từ thiên khung chi thượng đánh rớt, mang theo lấy vô tận lôi quang hung hăng hướng phía Tô Lưu đánh xuống, thể phải đem bổ đến hồn phi yên diệt. Tại bực này hạo hạo thiên uy chỉ dưới, bình thường phàm nhân sợ là sớm đã tuyệt vọng, nơi nào còn dám phản kháng. Có thể đã đăng lâm tiên nhân chi cảnh Tô Lưu, như thế nào cái gì phàm nhân. Đối mặt với thiên khung chi thượng đánh xuống thiên lôi, Tô Lưu mày kiếm vung lên, hai tròng mắt như điện, khóe miệng nhấc lên một vệt cuồng ngạo độ cùng, cười lạnh nói: "Chính là thiên lôi, có thể làm khó dễ được ta." Trong tiếng cười điên dại, chỉ thấy hắn biển chỉ thành kiếm, kiếm chỉ hướng phía hư không một điểm, bên ngông quần quần kiếm ý cuộn trào mãnh liệt mà ra. "Phá cho ta." Hưu. Kèm theo một tiếng giống như long ngâm một dạng tiếng kiếm reo vang lên, Trường Hồng kiếm đứng mũi chịu sào, mang theo lấy xí liệt như lửa Trường Hồng kiếm khí gào thét mà ra, giống như một cái như hỏa long xuyên qua hư không. Kiếm nhất, Long xà. Trường Hồng có nhật, kiếm xuất như long. Trôi này sớm nhất bị Tô Lưu lấy được thần kiếm, cũng là Tô Lưu nhất thường xài thần kiếm một trong, cũng là hắn yêu thích nhất một thanh thần kiếm. Lúc này một khi thi triển, tựa như sắt trời phá hiệu, đem đen nhánh thiên địa đều xé rách ra khỏi một cái chớp mắt ánh sáng, nóng rực hỏa quang giống như phi hồng xuyên không, đó đạo thứ nhất thiên lôi mà lên. Vâng! Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang vang lên, Trường Hồng kiếm cùng đạo thứ nhất thiên lôi ầm ầm chạm vào nhau. Giữa không trung giống như vô căn cứ nổ vang một tiếng sét đùng đoàn. Đột nhiên, nhưng thấy lôi quang tiềm thức không ngừng, phi hồng sáng tối chợt chợt. Nóng bỏng hỏa quang cùng nóng nảy lôi đình đan vào một chỗ, liền như cùng thiên lôi câu động địa hỏa mở dạng, bộc phát ra đáng sợ lực lượng, hóa ra là đem hư không bên trong đều xé rách ra từng đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn liên ý ở bên ngoài đáng sợ uy lực, quả thực khiến phía dưới Lục Tiểu Phụng đám người cả người run rẩy, tê cả da đầu. Mà đợi đến lôi quang tàn mát, lại chỉ thấy đỏ rực như lửa Trường Hồng kiếm giống như xích long mở dạng, phát sinh từng đợt tiếng rồng ngâm, lặng yên huyền phù ở trong hư không, toát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Trải qua lôi đình thanh tẩy, thần kiếm càng phát lộng lây lóa mắt, sắc bén không thể đỡ. Không hổ là thất kiếm đứng đầu. Trường Hồng kiếm, đạo thứ nhất thiên lôi, Tô Lưu bằng vào Trường Hồng kiếm vững vàng tiếp được, hầu như không cần tốn nhiều sức. Tô Lưu cười lạnh một tiếng, trong tròng mắt lại tựa như hiện ra một chút đùa cợt ý, ánh mắt nhìn phía thiên khung chi thượng càng phát ra u ám tầng mây, trầm trọng nói: "Cái gọi là thiên kiếp, cũng chỉ có điểm ấy uy lực sao?" Chương 396, chính là thiên lôi, đạo ra một kiếm chém chi. Chương 396, chính là thiên lôi, đạo ra một kiếm chém chi. Ở phía dưới, Công Tôn Lan đám người chính mắt thấy Tô Lưu kiếm chạm thiên lôi chấn động chẳng cảnh, từng cái không khỏi là kích động không thôi. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn phía giữa không trung, đạo kiếp như thần tựa ma một dạng bạch y thân ảnh. Một kiếm chạm thiên lôi. Tôn thượng, thật là thần nhân vậy. Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tình Si ngốc ngưng nhìn thiên khung chi thượng Tô Lưu bối ảnh, hai cặp đôi mắt đẹp ở giữa tràn đầy mê ly màu sắc. Mà Hoa Mãn Lâu lại là thở dài một tiếng, nắm chặt trong tay chiếc phiến, cảm khái nói: "Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Võ đạo tu luyện tới đỉnh phong, vậy mà lại sở hữu bực này có thể so với thiên uy sức chiến đấu đáng sợ, thật sự là vượt quá bọn ta phàm nhân tưởng tượng." Từ trước đến nay thích sái bảo Lục Tiểu Phụng, lúc này cũng là sân mục liễu lưới, không phải phải nói cái gì tốt, cuối cùng chỉ là nuốt xuống một bãi nước miếng, cảm thán nói: "Có thể cùng hạng nhân vật này tương giao một hồi, ta Lục Tiểu Phụng đời này cũng coi như không uổng công." Chỉ có thiếu tư mệnh, vẫn như cũng là tay ngọc nắm chặt thành quyền, một đôi màu tím nhạt đôi mắt đẹp kinh ngạc ngắm nhìn Tô Lưu thân ảnh, ngay trong ánh mắt vẻ lo âu nhưng chưa tàn đi. Thanh tựu xuất từ âm dương gia, kinh nghiệm cực kỳ phong phú nàng, tự nhiên là muốn so người ngoài càng rõ ràng hơn thiên nhân chi cảnh gian nan. Thiếu tư mệnh từng ở một bản trong cổ tịch biết được, thiên nhân chi cảnh lôi kiếp, chừng 18 nói, mỗi một đạo thiên lôi uy lực đều là gấp mấy lần được ra. Đến cuối cùng, mặc dù là nguy nga như dãy núi, sợ là cũng khó mà chống đỡ mênh mông quần quần thiên uy, cũng được ở quần quần lôi đỉnh phía dưới hóa thành cho tàn. Huống chi phàm nhân huyết đục chi khu. Nhớ tới nơi này, thiếu tư mệnh không khỏi khẽ cắn môi mỏng, tím nhạt trong mắt đẹp tràn đầy ngưng trọng, vẻ mặt lo lắng nhìn phía Tô Lưu, tự lẩm bẩm: "Tiên sinh, không thể sơ suất, chân chính thí luyện hiện tại vừa mới bắt đầu." Mà ở giữa không trung, Tô Lưu phảng phất là nghe được thiếu tư mệnh lời nói một dạng, tuấn mỹ như ngọc trên khuôn mặt hiện ra một vẻ tiêu căng khó thuần tiêu ý hắn ngạo thị thương thiên, cuồng vọng không gì sánh được, cất tiếng cười to nói: ha ha ha. Tặc lão tiên, đạo gia ta ở nơi này, ngươi còn có bản lĩnh gì, cứ tới a. Trời xanh có mắt, cũng lại tựa như trở nên tức giận. Ùng ùng. Một trận làm người ta kinh tâm động phách sấm rền âm thanh giống như trống trận một dạng quanh quẩn giữa thiên địa. Giang giác. Giang giác. Sau một khắc, lưỡng đạo khổng lồ lôi đỉnh quang trụ giống như thương long xuất hải một dạng từ trong tầng mây phá xuất, mang theo lấy vô tận lôi quang cùng tiềm điện, hướng phía Tô Lưu gào thét xuống. Vì thế so với khi trước đệ một tia chớp, cường đại rồi không chỉ gấp mấy lần. Mà Tô Lưu lại vẫn như cũng là không cho là đúng, nụ cười trên mặt càng phát cuồng ngạo. Cứ như vậy, lời còn chưa dứt, liền thấy hắn kiếm chỉ thương thiên, trong hai tròng mắt thần quang bắt đầu khởi động, ngạo nghễ nói, chính là lưỡng đạo thiên lôi mà thôi, không khỏi quá coi thường đạo gia đi. Ngươi có thiên lôi, ta có thần kiếm. Tô Lưu gào to một tiếng, huy động hai tay áo, hạo hạo đãng đãng kiếm ý giống như sông dài một dạng cuộn trào mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt dưới vào trường hồng, băng phách song kiếm. Lưỡng tụ thanh xà, kiếm nhị, tinh đế liên. Hai đại kinh thế kiếm thuật bị Tô Lưu lấy cách không ngự kiếm phương pháp cùng nhau thi triển mà ra. Đột nhiên, trường hồng kiếm cùng băng phách kiếm hóa thành lưỡng đạo lưu quang, lấy lưu tinh cản nguyệt tư thế xẹt qua hư không, toát ra xích hồng cùng băng lam lộng lẫy kiếm quang. Song kiếm hợp bích, lại là một môn tuyệt thế kiếm chiêu. Ở Tô Lưu cách không ngự kiếm phía dưới, trường hồng, băng phách từng bước hòa làm một thể, toát ra làm lòng người thần chấn động lộng lẫy kiếm quang, phản phất hóa thành một thanh phủ giao cựu thiên thần kiếm. Chương 397, danh kiếm bắt thức, bắt kiếm thể phi. Chương 397, danh kiếm bắt thức, bắt kiếm thể phi. Tô Lưu kiếm chỉ thương thiên, cất tiếng cười to nói, ha ha ha, phá cho ta. Song kiếm hợp bích hóa thành bảng đại tiên kiếm, huyền nhược băng hỏa đan vào mà thành lưu tinh, mang theo lấy vô tận trường hồng, băng phách chất khí, hướng phía giữa không trung gào thét mà đi. Và anh, lại một lần nữa kinh thiên động địa đụng nhau. Trường hồng, băng phách, băng hỏa chi lực giao hội, đem thiên lôi yên diệt từ trong vô hình. Đạo thứ hai, đạo thứ ba thiên lôi, bị Tô Lưu lấy nhất thức song kiếm hợp bích, vương vàng tiếp được. Ha ha, cái gọi là thiên lôi, không gì hơn cái này. Tô Lưu nhìn thiên khung chi thượng không ngừng phiên trào mây đen, khoe miệng nhấc lên một vệt cuồng ngạo tiêu ý, không kiêng nể gì cả ngửa mặt lên trời thét dài nói, ngươi hiệp kết thúc, giờ đến phiên ta. Lời còn chưa dứt, hắn hóa ra là đạp chân xuống, hư không bên trong nhất thời kim sắc liên ý lìa hiện lên, thân hình bên trên cũng mơ hồ có lôi quang tiềm thước, ti ti lũ lũ lôi hồ lặng yên hiện lên. Tam tiên lôi động, tắt. Tô Lưu thân ảnh phản phất là hóa thành một đạo tiềm điện, lấy một loại mắt thường khó có thể phân rõ tốc độ, đột nhiên xẹt qua hư không, tốc hành cao trăm trượng. Hắn hóa ra là muốn chủ động phát khởi thế công, trực diện tiên tiếp. Phía dưới đám người đều là mục trường cầu đốc, nhưng kích động trong lòng ý cũng là tột đỉnh. Trăm ngàn năm qua, ai có can đảm khiêu chiến thương thiên? Chỉ có Tả Kiếm Tiên Tô Lưu. Kiếm tới, theo ta đánh một trận. Giữa không trung, Tô Lưu thân ảnh kèm theo điện quang mà đến, vung tay lên, bảy thanh trường kiếm trong nháy mắt cũng xẹt qua hư không, đi tới bên người của hắn. Tô Lưu cầm trong tay trường hồng kiếm, còn lại sáu thanh thần kiếm vẩn quanh ở bên người của hắn, phản phất bao hàm linh tính một dạng, thân kiếm run rẩy, tùy thời chuẩn bị theo chủ nhân xuất kích. Mà lúc này, đen như mực trong tầng mây, lại tựa như phát sinh từng tiếng thương long giống giận, tựa như thương thiên tức giận, đánh xuống vô tận lửa giận. Vành, ùng ùng, từng đường thiên lôi liên tiếp không ngừng oanh kích xuống, giống như từng cái ngân long từ trong mây đen phi thân mà ra, thể phải đem Tô Lưu thịt nát xương tan mới bằng lòng bỏ qua. Đây mới thật là thương tiên chi nộ. Phía dưới Lục Tiểu Phụng đám người cả người run rẩy, như muốn hồn phi phách tán, liền cũng không dám thở mạnh, nhìn chòng chọc vào thiên khung chi thượng, nhìn phía đạo kia giống như thần chi một dạng thân ảnh. Tôn thượng, mà giờ khắc này đối mặt với không ngừng hạ xuống thiên lôi, Tô Lưu trong hai tròng mắt hóa ra là lặng yên hiện ra một tia hừng hực ý, ngửa mặt lên trời cười to nói, tới tốt lắm. Bên ngoài cuồng ngạo dũng cảm ý, xông thẳng vân thiên. Sau một khắc, liền chỉ thấy thân ảnh của hắn gào thét dựng lên, giống như thương long một dạng một mạch bay đến chân trời, đón vô số thiên lôi mà lên, trong miệng vẫn nộ quát, danh kiếm bắt thước, bắt kiếm tề phi. Cái môn này tuyệt kỹ, tự tác vì hệ thống thưởng cho đạt được sau đó, Tô Lưu tuy là thường thường đem thành tựu ngự kiếm phương pháp sử dụng, nhưng còn chẳng bao giờ thi triển qua chân chính bắt kiếm tề phi. Mà ngày nay, hắn cuối cùng là để cho hắn triển lộ với thế gian. Ngay một khắc này, Long Ngâm, Phượng Minh, Sư Hống, Hổ Tiếu các loại từ bất đồng tiếng kiếm reo chợt vang lên. Trương Hồng, Băng Khách, Vũ Hoa, Sấm Đánh, Tử Vân, Thanh Quang, Gió Xoáy, cùng với đạo môn chí bảo, danh kiếm tuyệt thế, bát kiếm đều xuất hiện. Ở Tô Lưu ngự sử phía dưới, tám trôi tiếng tăm lừng lây thần kiếm đồng thời gào thét mà ra, giống như các loại lưu quang một dạng một mạch trùng thiên cung. Tô Lưu kiếm chỉ một điểm, trầm giọng quát lên, chém. Tiếng thét dài chung, chỉ thấy tám loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí đan vào hội tụ vào một chỗ, phản phất hóa thành một đạo trường trăm trượng lớn kiếm khí bao tác. Lấy đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi phong thái, hướng phía từng đạo thiên lôi tịch quyển mà đi. Chương 398, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Chương 398, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm xương hàn thập tứ châu. Kiếm khí tung hoành tam vạn lý, một kiếm quang hàn 14 châu. Trước đây, Lục Tiểu Phụng cũng không biết một câu nói này hàm nghĩa chân chính. Có thể hôm nay, ở thấy được Tô Lưu kiếm thuật sau đó, hắn cuối cùng là minh bạch rồi, Tô Lưu vì sao bị Bách Hiểu Sinh gọi kiếm tiên. Ta kiếm tiên Tô Lưu kiếm thuật như thế nào? Kiếm thuật thông thiên. Tuy là thiên kiếp sở đánh xuống thần lôi, cũng khó chống kỳ thần kiếm phong mang. Trước trước sau sau, ước chừng 14 đạo thiên lôi đều là bị Tô Lưu lấy một thân kinh thiên kiếm thuật dễ như trở bàn tay tiếp được. Phải biết rằng những thứ này đại biểu cho thương thiên chi nộ lôi đỉnh, mỗi một đạo đều đủ để đơn giản đánh nát dãy núi, uy lực của nó quả thực khó có thể tưởng tượng. Phóng nhãn giang hồ ngàn năm, vị nào thiên nhân cường giả ở lúc độ kiếp không phải cực kỳ nguy hiểm, ở bên bờ sinh tử đi tới một lần mới miễn cưỡng qua được. Giống như Tô Lưu như vậy, cảm dĩ vô thượng thần uy, ngạnh hám thiên kiếp người, từ cổ chí kim, sợ là cũng chỉ có Tô Lưu như thế tuyệt vô cận hữu một cái. Mới vừa 14 đạo thiên lôi, tính lại bên trên khi trước 3 đạo thiên lôi, Tô Lưu đã là đem trước 17 đạo thiên lôi toàn bộ tiếp được. Mà thiên nhân cảnh giới lôi kiếp, cùng sở hữu 18 đạo. Nói cách khác, chỉ cần tiếp được cuối cùng này một đạo thiên lôi, Tô Lưu liền có thể cởi ra phàm khu, trở thành một tôn chân chính thiên nhân cường giả. Nói dễ, nhưng làm, thật sự là khó như lên trời. Phải biết rằng, cái này cái gọi là 18 đạo thiên lôi uy lực, chính là gấp mấy lần đếm tăng trưởng, mỗi một đạo thiên lôi đều so trước đó cường đại hơn mấy lần. Mà cái này thứ 18 nói, cũng chính là cuối cùng một đạo thiên lôi, càng là vượt quá phàm nhân tưởng tượng cường đại, chính là chân chính cựu tiêu thần lôi. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu thiên kiêu đều bị ở cuối cùng này một đạo thiên lôi bên trên, có thể nói là quỷ môn quan một dạng tồn tại. Tô Lưu ánh mắt vi ngưng, nhìn phía trên trời cao, quần quần không chừng tầng mây ở giữa, hình như có một cái cự đại ngân long đang ở trong đó xuyên qua. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cái này nên phải chính là cái kia cuối cùng một đạo thiên lôi. Giờ khắc này, mặc dù là cuồng ngạo như Tô Lưu, trong lòng cũng không khỏi là sống ra khỏi một chút vẻ ngưng trọng. Hắn có thể phát ra đến, có lẽ là bởi vì thực lực của chính mình vượt qua cùng giai người nhiều lắm, sở dĩ lúc độ kiếp đối mặt lấy thiên lôi, dường như cũng muốn so với các lộ trong truyền thuyết ghi lại thiên lôi mạnh mẽ rất nhiều. Tỷ như cuối cùng này một đạo cựu tiêu thần lôi, từ trước đến nay chính là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới dĩ nhiên thực sự xuất hiện ở trước mặt của thế nhân. Có lẽ đây là phương này thiên địa quy tắc đối ta áp chế. Nhớ tới nơi này, Tô Lưu mày kiếm vung lên, cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, ha ha, bất quá là một đạo cựu tiêu thần lôi mà thôi, còn đỡ không được đạo gia tìm kiếm trường sinh đại đạo bước chân. Lời còn chưa dứt, lôi hồ nhảy nhót, điện quang chớp động, tam thiên lôi động. Tô Lưu thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Đợi cho hắn lần nữa hiện thân lúc, dường như bay vọt đến rồi thiên khung chí thượng, bảy thanh thần kiếm nương theo ở sau thân thể hắn, giống như thiên hỏa lưu tinh một dạng tại trong hư không lưu lại từng đạo vết kiếm. Mà giờ khắc này, mây đen cuộn cuộn, sắc trời hiện ra. Cửu tiêu thần lôi hóa thành lôi long, cũng từ đen như mực trong tầng mây lộ ra cự đại long thủ. Thân thể khổng lồ tụ cùng, hình như có nghìn trượng dài lôi đỉnh cự long, giống như chân long hàng thế một dạng, mắt nhìn xuống nhỏ bé như con kiến hôi Tô Lưu, phát sinh từng đợt rít gào. Hống! Kèm theo từng tiếng kinh thiên động địa lôi minh như long ngâm vậy nổ vang, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được đáng sợ uy áp lặng yên tràn ngập giữa thiên địa. Chương 399, thất kiếm hợp bích, thiên địa lật, sơn hà cuốn ngược. Chương 399, thất kiếm hợp bích, thiên địa lật, sơn hà cuốn ngược. Trên trời cao, lôi long túi đầu, huyền như giống như ngôi sao long đồng bên trong tràn đầy băng lãnh, thân thể cao lớn bên trong tràn đầy hủy diệt lực lượng. Trên thực tế, thiên lôi vốn là ngọn nguồn hủy diệt, vì phá hủy toàn bộ nghịch thiên võ giả mà sống. Cái này thứ 18 nói, cũng chính là sau cùng một đạo thiên lôi, thật sự là vô cùng đáng sợ. Bên ngoài uy năng sợ là muốn so trước 17 đạo thiên lôi chung vào một chỗ còn muốn đáng sợ. Mặc dù là Tô Lưu, cũng nhất định phải xuất ra chút bản lĩnh thật sự tới ứng đối. Tô Lưu chân đạp hư không, cầm trong tay trường hồng kiếm, trong hai tròng mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần trong đó hiện lên, ti ti lũ lũ lôi đỉnh vẩn quanh ở bên người của hắn, tự lẩm bẩm, nếu hôm nay lựa chọn xuất kiếm, vậy liền đến nơi đến chốn a. Đang khi nói chuyện, hắn nhắc tới trong tay trường hồng kiếm, ánh mắt giống như lãnh điện một dạng bắn thẳng đến thiên cung, nói nhỏ, một kiếm này, liền cứ gọi ngươi tiêu tan thành mây khói. Lời còn chưa dứt, Tô Lưu thân ảnh liền đã hóa thành một đạo hình rồng, giống như phi long tại thiên một dạng xuyên toa ở trong hư không, thẳng đến thiên cung chi thượng mà đi. Chính là phàm nhân, cũng dám khiêu khích thượng thiên. Mà ở trên trời cao, khổng lồ lôi long làm như đã nhận ra Tô Lưu hướng đi, trong nháy mắt nổi giận, phát sinh từng tiếng chấn thiên rít đảo. Hống! Lôi long ngửa mặt lên trời thét dài, chợt phi thân xuống, thân thể cao lớn giống như bạn lý trưởng thành một dạng, vắt ngang ở thiên cung chi thượng, bộc phát ra vô tận lôi quang cùng hủy diệt. Kinh thiên chi chiến, hết sức căng thẳng. Tô Lưu thần sắc đạm nhiên, nhưng trong hai tròng mắt cũng là có chút hiếm thấy hiện ra một vẻ nóng bỏng ý, mơ hồ hình như có sáng quắc như lửa chiến ý ở trong đó cháy lừng lực. Hồi lâu chưa từng cảm nhận được như vậy nhiệt huyết. Cũng thời điểm, sử xuất chút bản lãnh thật sự. Nhớ tới nơi này, Tô Lưu ngửa mặt lên trời thét dài, cầm trong tay trường hồng kiếm đồng thời, cách không khống chế còn lại 6 thanh thần kiếm, sử xuất hắn đắc ý kỹ năng. Thất kiếm hợp bích. Theo Tô Lưu thực lực tăng trưởng, cùng với kiếm thuật không ngừng tiến bộ, hôm nay thất kiếm hợp bích so với lúc trước, cường đại rồi không ngừng gấp bao nhiêu lần. Một khi thi triển, liền có hủy thiên diệt địa bay. Liên như thế khắc, bảy thanh thần kiếm bên trên tản mát ra vô tận kiếm quang, giống như phi hồng một dạng lóng lánh. Theo Tô Lưu liên tục không ngừng chân khí hội tụ, bảy loại hoàn toàn khác biệt kiếm quang hóa ra là dung hợp vào một chỗ, từng bước dung hợp làm một chôi chừng trăm trượng lớn thất thải tiên kiếm. Thất kiếm hợp bích, lại đến thế gian. Khổng lồ thất thải tiên kiếm, vắt ngang giữa thiên địa, tản mát ra một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ uy áp, giống như từ trên 9 tầng trời đánh xuống chu tiên kiếm. Tô Lưu thân hình chớp động, phi thân mà lên, tựa như hóa thành một đạo phi hồng, đem tự thân cũng sáp nhập vào thất thải trong tiên kiếm, lại tựa như cùng tiên kiếm hợp nhất, nhất thời uy lực tăng gấp bội. Sau một khắc, một tiếng kiếm minh chợt vang lên, giống như cựu thiên chi thượng tấu vang lên mân dây. Ông thất thải tiên kiếm giống như từ trên trời cao đánh xuống thất thải hạ quang, mang theo lấy vô tận uy năng, giống như một giải ngân hà một dạng chiếu nghiêng xuống, hung hăng đánh vào lôi đỉnh cự long trên thân hình. Ùng ùng, không chỉ là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Ở phía dưới lục tiểu phụng đám người, thậm chí sinh ra một loại thiên địa lật, sơn hà cuốn ngược cảm giác đáng sợ, phảng phất thương khung đổ nát, một mảnh trời đều đập xuống. Đại địa đều ở run rẩy không ngừng, giống như địa long xoay người, phương viên nghìn trượng bên trong phảng phất tiến nhập mặt thế một dạng cảnh tượng đáng sợ. Trên trời cao, càng là bạo phát ra một trận làm người ta khó có thể nhìn thẳng đáng sợ báo táp vòng xoáy, đem trọn phiến thiên không mây đen đều cuốn vào trong đó. Chương 400, Thiên Lôi Đoán Thể, Kim Cương Lưu Ly Thân. Chương 400, Thiên Lôi Đoán Thể, Kim Cương Lưu Ly Thân. Không tốt. Trên mặt đất, Thiếu Tư Mệnh sắc mặt nghiêm trọng, vội vàng hai tay kết ấn, thi triển ra Châu Lưu Thổ Kình bên trong thổ bộ phận thần thông. Một khẩu khí triệu hồi ra hơn 10 đạo lớn trường sinh đằng, kết thành một tấm dây leo hộ thuẫn, đem phe mình đám người bảo hộ ở trong đó, mới chỉ có miễn cho bị thiên lôi đích thực dư ba sợ tịch quyển. Bực này chẳng cảnh, thật sự là thật là đáng sợ. Lục Tiểu Phục lòng còn sợ hãi, trong ánh mắt mang theo vài phần nghĩ mà sợ, vẻ mặt kiên kỵ nhìn phía thiên khung chi thượng, cái kia không đoạn tịch quyển lôi đình phong bạo, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh. Cho dù là tiết ra ngoài ra một tia kinh lực, cũng không phải bọn ta phàm nhân có khả năng chịu nổi. Hoa Mãn Lâu cũng vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ lo âu, mở ra Thái Hư Nhãn, nhìn phía thiên khung, muốn dò xét Tô Lưu tình huống. Chỉ tiếc, lấy hắn bây giờ nhãn lực, mặc dù là mở ra Thái Hư Nhãn, cũng vô pháp vượt qua ngàn trượng khoảng cách, vẫn như cũng là không cách nào thấy rõ lôi bạo bên trong phát sinh tình cảnh tiên sinh. Nếu như là lời của ngài, nhất định không có vấn đề a. Thiên khung chi thượng, nghìn trượng bao tắp sen lẫn vô số lôi đỉnh, hướng phía bốn phương tám hướng tản mắt ra. Đem đen như mực tầng mây lôi xé thất linh bát lạc, giống như một tấm miếng vải đen bị xé nát thành vô số đạo mảnh vỡ. Bên ngoài tràng diện kinh khủng, giống như thiên băng một dạng. Mà ở lôi đỉnh phong bạo bên trong, một thanh khổng lồ thất thải tiên kiếm giống như từ trên chín tầng trời đánh xuống thải hồng, toát ra vô lượng kiếm quang, đem từng đạo lôi đỉnh chôn vùi vào vô hình. Mặc dù là vạn ngàn lôi đỉnh, cũng không cách nào đem tổn thương mảy may, ngược lại là giống như một tràng ma luyện một dạng, đem thất thải tiên kiếm chui luyện càng phát lộng lây lóa mắt. Thất kiếm hợp bích, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Tuy là thiên thần kiếm, cũng không gì hơn cái này. Mà giờ khắc này, đám chìm trong lộng lây kiếm quang bên trong Tô Lưu, như nhất tôn thần minh một dạng thần thánh lại tôn sùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phá cho ta! Theo hắn hét dài một tiếng, giống như thất thải hà quang một dạng kiếm mang gào thét mà ra, xanh xanh đem lôi đỉnh cự long cuốn vào. Hoặc nóng bỏng, hoặc băng hàn, hoặc vô cùng bất nhập, hoặc dày đặc như mưa phùn, hoặc cuồng bạo như sấm đánh. Chờ, các loại, bảy loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí gào thét mà ra, hội tụ ở một chỗ, giống như một cái trường giang hoàng hà một dạng ở thiên khung chi thượng cọ rửa mà qua. Ở nơi này kiếm khí sông dài trùng kích phía dưới, lôi đỉnh cự long bị đánh tan hoàn toàn, hóa thành hàng ngàn hàng vạn lôi đỉnh tàn sát bừa bãi với ở chân trời. Thiên kiếp cuối cùng một tia chớp, trong truyền thuyết cửu tiêu thần lôi, bị Tô Lưu lấy nhất thức thất kiếm hợp bích đánh tan hoàn toàn. Nhìn thiên khung chi thượng còn đang tứ ngược vô số lôi đỉnh, Tô Lưu dường như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng lặng yên câu dẫn ra một vệt nụ cười thản nhiên. Vừa lúc thừa cơ hội này, tới rèn luyện một cái ta Kim Cương Lưu Ly Thân. Nói làm liền làm. Tô Lưu không chút do dự, trực tiếp vận chuyển Kim Cương Lưu Ly Thân, lấy thân hóa lưu ly, bại lộ bên ngoài trên thân hình toát ra làm người ta hoa mắt thần mê lưu ly quang hoa. Sau một khắc, chỉ thấy Tô Lưu hóa ra là lắc mình mà ra, một mình nhảy vào trong biển lôi. Lôi kiếp hóa thành lôi đỉnh cự long mặc dù đã bị đánh tan, nhưng vẫn cũng là để lại đếm không hết lôi đỉnh. Mà những cái này lôi đỉnh, đối với Tô Lưu mà nói, chính là rèn luyện thân thể tốt nhất chất dinh dưỡng. Mượn những thứ này còn sót lại lôi đỉnh, tất nhiên có thể để cho Kim Cương Lưu Ly người tốc độ tu luyện đề cao thật lớn. Nhớ tới nơi này, Tô Lưu không khỏi cất tiếng cười to, không kiêng nể gì cả xuyên toa trong lôi hải ở giữa, dường như tắm rửa một dạng thích thú ha ha ha, làm cho lôi đỉnh tới mãnh liệt hơn chút ta. Thiên nhân chi cảnh, ta tới. Chương 401, 10 vạn lôi đỉnh đúc kim thân. Chương 401, 10 vạn lôi đỉnh đúc kim thân. Lôi đỉnh người, thiên địa chi chính khí biến thành, lo liệu lực lượng hủy diệt, chu diệt tất cả không phù hợp quy tắc, nhất là trong truyền thuyết thiên lôi, càng là thương thiên chi nộ, đủ để hủy diệt muôn vật. Nhìn về cổ kim ngàn năm, ai dám tượng Tô Lưu này dạng, không chút kiêng kỵ qua lại trong biển lôi, thậm chí là tạ giúp vô tận lôi đỉnh đến ma luyện lục thân. Cho dù là chân chính thiên nhân cường giả, sợ là cũng không dám này dạng không kiêng nể gì cả. Chỉ có Tô Lưu một người dám như vậy làm việc. Nhất cửu tam mà hắn sở dĩ có thể như vậy tùy ý, chỗ dựa vào lấy chính là một bộ kim cương bất hoại thân thể. Kim Cương Lưu Ly Thân. Cái môn này từ đấu khí vị diện tạo hóa cấp tuyệt học, cho dù là đặt ở Tô Lưu một thân sở học bên trong, cũng coi như được là cao cấp nhất tuyệt học một trong. Trường tạo hóa cấp cao giai cấp độ. Bởi vậy, cho dù lấy Tô Lưu yêu nghiệt cấp độ tư chất cùng nội tính, trong thời gian ngắn cũng không có thể đem chân chính tu luyện tới đại thành chi cảnh. Ngày hôm nay, đúng lúc là một cơ hội. Tô Lưu chính là muốn tạ giúp ngàn vạn lôi đỉnh, tới tu luyện Kim Cương Lưu Ly Thân. Tô Lưu đem bảy thanh thần kiếm thu nhập tay áo buộc cản khôn bên trong, đem trên người đạo bào giật xuống, lộ ra một thân giống như lưu ly đúc thành mã thành thân thể. Này một bộ thân thể nhìn như gầy gò, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa ngàn vạn cân thần lực. Tô Lưu đem hộ thể chân khí cùng kiếm khí toàn bộ giải tán. Trong nháy mắt, từng đạo lôi đỉnh giống như du long hướng về hắn gào thét mà đến, hung hăng oanh kích tại Tô Lưu cái kia nhìn như gầy gò thân thể bên trên. Những này lôi đỉnh, mặc dù chỉ là cuối cùng nhất một đường cựu tiêu thần lôi bị kích nát về sau chỗ chia ra thành dư ba, nhưng vẫn cũng là ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mỗi một đạo lôi đỉnh đều đủ để đem đại tông sư cấp bậc cao thủ tùy tiện hóa thành cho tàn. Từng đạo lôi hồ lặng yên nổ tung, tan ra bốn phía, làm cho người sợ hãi tiếng sấm thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên, nương theo lấy lôi cùng hỏa đánh vào Tô Lưu thân thể bên trên. Mà Tô Lưu lại phản phất là không có cảm giác nào bình thường, đúng là không nhúc nhích tí nào, sừng sững giữa thiên địa, dĩ nhiên tự đắc tắm rửa tại trong biển lôi. Đến cuối cùng nhất, hắn thậm chí là ngồi xếp bằng ở hư không bên trong, mặc cho trăm ngàn đạo lôi đỉnh liên tiếp không ngừng oanh kích ở trên người hắn. Theo thời gian trôi qua, tại vô số đạo thiên lôi tối luyện phía dưới, Tô Lưu thân thể càng phát cường hành. Đến cuối cùng nhất, thân thể của hắn phía trên đúng là dần dần tản mát ra màu vàng thần quang. Phản phất, tại trong người hắn ẩn chứa một mảnh mặt trời. Trọn vẹn một canh giờ qua sau, tàn sát bừa bãi lôi hải cuối cùng lắng xuống, mây đen đầy trời cũng dần dần tan đi, mà trên bầu trời Tô Lưu cũng là đột nhiên mở hai mắt ra. Xong rồi, nhưng gặp hắn hai con ngươi mở ra, lôi quang phun trào, thân thể bên trên bỗng nhiên tách ra sáng chói chói mắt thần quang, giống như từ kim cương lưu ly đúc thành mà thành. Đi qua 10 vạn lôi đình ma luyện, cuối cùng đúc thành thành kim cương lưu ly thân. Tô Lưu thét dài một tiếng, thân thể bên trên thần quang tăng gọn, giống như một vòng mặt trời từ từ bay lên, tại kim quang bao phủ phía dưới, hắn đúng là hóa thành một vị chứng cựu trượng chính thức kim quang cự nhân. Tô Lưu cảm thụ lấy trong cơ thể phảng phất sức mạnh vô cùng vô tận, không nhịn được ba. Sáu cất tiếng cười to, bàn tay chợt một nắm, vô tận thần lực bộc phát, liền ngay cả hư không cũng vì đó xoay khúc. Có thể nghĩ, hắn thần lực chi bằng bạc. Lấy thân hóa kim cương lưu ly, không có gì không phá, không gì không phá, cựu trượng chính thức, là vì đỉnh phòng, kim quang diệu thế, quyền có thể băng thiên, chân có thể liệt địa, không đâu địch nổi. Đã trải qua 10 vạn lôi đình ma luyện, Tô Lưu kim cương lưu ly thần, cuối cùng thành tựu đại thành chi cảnh. Chương 402, đột phá thiên nhân cảnh, chấn động tử cấm thành. Chương 402, đột phá thiên nhân cảnh, chấn động tử cấm thành. Tại kim cương lưu ly thân đại thành đồng thời, Tô Lưu thiên nhân chi cảnh cũng cuối cùng viên mãn thành tựu. Cảm thụ lấy trong cơ thể tùy ý chảy xuôi, giống như trường giang đại hạ như sức mạnh vô cùng vô tận, Tô Lưu trong mắt lặng yên hiện ra một vòng lửa nóng tâm ý, đây cũng là thiên nhân cảnh giới sức mạnh sao? Thật mạnh, so với lúc trước, sợ là cường đại gấp trăm lần không chỉ. Hiện tại ta đủ để được xưng tụng một câu vô địch tại đương thời. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu mày kiếm giơ lên, hai con ngươi giống như lãnh điện bình thường, nhìn về phía thương thiên phía trên vẫn như cũng là lộ ra cực kỳ âm u tầng mây, tự lẩm bẩm, hơi chút thử một lần thiên nhân cảnh sức mạnh đi. Ngày này quá mở 27, vận đạo không thích, đầy trời mây đen, cho ta tản ra. Lời còn chưa dứt, liền chỉ gặp hắn phi thân lên, phản phất hóa thành một đường màu vàng tiềm điện, bay thẳng trời cao, hiệu trượng chính thức kim quang cự nhân, phấn khởi thần quyền, một quyền đánh phía thương thiên. Vâng. Bên ngông quần quần quyền kình phản phất hội tụ thành một đầu sôi trào mãnh liệt trường hạ, lấy đánh đâu thắng đó chi tư, trực tiếp đem bầu trời phía trên mây đen triệt để xé nát. Mây đen tản ra, sắc trời tảng sáng, ánh mặt trời vàng chói lần nữa vẩy xuống nhân gian. Ở phía dưới, Lục Tiểu Phụng bọn người kinh ngạc nhìn lên bầu trời phía trên, cái kia đạo giống như thần chi giống như kích nát mây đen vĩ nạn thân ảnh, cơ hồ là kính nếu thần minh. Cùng lúc đó, trong hoàng thành, từ cấm thành chỗ xấu nhất, một vị thân mang áo mãng bảo đai lưng ngọc, tóc trắng xóa lao thái giám tựa hồ là đã nhận ra cái gì, trong nháy mắt từ ngủ say bên trong tỉnh lại, hẹp dài hai con ngươi mở ra trong nháy mắt, phảng phất có được điện mang lấp lóe. Ừm, thật là đáng sợ uy thế. Tiếng nói chưa rơi xuống, liền chỉ gặp hắn thân ảnh lặng yên tiêu tán tại nguyên chỗ. Sau một khắc, này lao thái giám đúng là như là thi triển trong truyền thuyết tiên pháp xúc địa thành thốn bình thường, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng, thậm chí cả trên trăm trượng khoảng cách, đi tới tử cấm thành bên trong. Bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, thân ảnh của hắn tựa như điện quang giống như chớp động, đi tới tử cấm thành chỗ cao nhất, nhìn ngoài thành cái kia đen kịt một màu như mực mây đen. Lão thái giám hai con ngươi trong nháy mắt thít chặt, trong ánh mắt cực kỳ hiếm thấy hiện ra một vòng vẻ rung động, từ trước đến nay lạnh nhạt hắn, giờ phút này cũng không nhịn được nội tâm rung động, hoảng sợ nói, đây là thiên kiếp. Tại ta Đại Minh cảnh nội, lại có người ngay tại nếm thử đột phá thiên nhân chi cảnh, làm một cái sống trên trăm năm lão quái vật. Lão thái giám sớm đã là trong tháng năm dài đằng đẵng, quên đi tên của mình. Hắn sống tạm tại tử cấm thành địa cung bên trong, duy nhất tồn tại mục đích chính là vì bảo vệ hoàng quyền. Mà bây giờ, ngay tại này kinh thành phụ cận, lại có một tôn thần bí cao thủ, ngay tại nếm thử đột phá thiên nhân chi cảnh, bực này đủ để chấn động thế gian sự kiện lớn, thế nào có thể không cho hắn rung động kiên kỵ. Đến cùng là 573 ai? Lão thái giám sắc mặt càng phát nghiêm trọng, trong mắt đã lâu hiện hiện một tia lo âu tâm ý, tự lẩm bẩm, thiên nhân cảnh cường giả. Cho dù là cách nay gần nhất một vị, cũng hẳn là mấy chục năm trước vị kia độc cô kiếm ma đi. Không nghĩ tới, hôm nay, ta Đại Minh cảnh nội, vậy mà cũng ra đời một vị thiên nhân cường giả. Nghĩ đến này, lão thái giám không khỏi thở dài một tiếng, giàn môi trong đôi mắt hiện lên mấy phần lo lắng tâm ý, mang theo mấy phần đắng chát nỉ nó nói, chỉ là không biết, vị này tân tấn thiên nhân cường giả đối ta Đại Minh tới nói, rốt cuộc là địch hay bạn a. Chương 403, Thiết Đảm Thần Hầu, Chu Vô Thị. Chương 403, Thiết Đảm Thần Hầu, Chu Vô Thị. Không chỉ là tóc trắng lao thái giám một người đã nhận ra bầu trời phía trên dị dạng. Ở kinh thành vùng ngoại ô một chỗ dãy núi phía trên, một tên dáng người vĩ ngạn, quần áo lộng lẫy nam tử trung niên cũng là đứng chắc tay, vẻ mặt nghiêm túc ngước nhìn lấy nơi xa bầu trời phía trên dị tướng. Thiên kiếp a. Không nghĩ tới, tại này Đại Minh cảnh nội, lại có người đi tại bản hầu phía trước. Nam tử trung niên ánh mắt nghiêm trọng, than nhẹ một tiếng, hình như có chút không cam lòng cảm khái nói, cũng không biết là vị nào đồng đạo lại có bực này tạo hóa. Hẳn là một vị nào đó ẩn tàng tại trong giang hồ lao yêu quái. Không nên a. Nhìn về toàn bộ Đại Minh giang hồ, có cơ hội đột phá thiên nhân chi cảnh, cũng là lắc đắc không có mấy. Đầu tiên bài trừ có thể trong hoàng cung lao giả kia, còn có ẩn cư tại Hoa Sơn Phong Thanh Dương, còn lại cũng chỉ có người tàng hình đôi kia quái vật sư đồ. Theo lý mà nói, mấy người này đều là kém một đường, với ở lục địa thần tiên nhiều năm cũng chưa từng có chỗ tiến thêm, không có khả năng như thế tùy tiện đã đột phá a. Chẳng lẽ nói, là từ còn lại vương triều lén vào ta Đại Minh cao thủ. Này trong giang hồ, thật đúng là ngọa hổ tàng long, các lộ cao thủ tầng không nghèo. Suy tư rất lâu, nam tử trung niên cũng chưa từng nghĩ đến tột cùng là ai, có thể có bực này cao thâm mạt chắc võ đạo, đúng là đi tại Đại Minh tất cả võ giả phía trước. Mà lúc này, cười lạnh một tiếng, lại là cực kỳ đột ngột ở tại phía sau vang lên. Thiết Đảm Thần Hầu, ngươi có biết tôn này tiên nhân là thần thánh phương nào? Thì ra, vị này dáng người vĩ ngạn, khí thế bất phàm trung nhân, chính là bảo hộ Long Sơn Trang trang chủ, đương kim Đại Minh hoàng đế thân thúc thúc, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị. Chu Vô Thị xoay người, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia bị xích sắt buộc lại tay chân, mô hình dạng cực kỳ chật vật tuấn lãng nam tử, giống như cười mà không phải cười nói, "Ồ, hẳn là ngươi Sở Lưu Hương biết vị này tiên nhân là ai? Nếu là có người trong giang hồ ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình." Cái này bị xích sắt trói buộc tay chân, nhìn qua chật vật không chịu nổi nam nhân, vậy mà lại là lấy phong lưu tiêu sái lấy xưng hương xoáy Sở Lưu Hương. Thời khắc này Sở Lưu Hương lại không một tia ngày xưa bao lấy tiêu sái thần khí, không chỉ có là bị phong bế huyền đạo, hơn nữa ngay cả chân tay cũng đều bị đặc chế huyền thiết xiềng xích cho khóa lại, đúng là biến thành một giới tù nhân. Để người không khỏi nghi hoặc, đường đường Sở Hương xoáy, một thân đạp nguyệt lưu hương kinh công, có thể nói là độc bộ giang hồ, bây giờ như thế nào rơi xuống loại tình trạng này? Giờ phút này, Sở Lưu Hương than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Thiết Đảm Thần Hầu, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là hai con ngươi hửng hồng, thấp giọng quát nói, "Chu Vô Thị, Sở Mộ đúng hẹn đem thiên hương đậu khấu mang đến, có thể ngươi vì sao muốn lật lọng, không chỉ có không có thả bằng hữu của ta, còn đem ta cũng trói buộc ở chỗ này. Không biết Sở Mộ có cái gì đắc tội đến thần hầu địa phương. Đúng là hết lần này đến lần khác nhận đến như vậy hãm hại." Sở Mộ muốn một hợp lý đáp án. Nghe vậy, Chu Vô Thị cười to mấy tiếng, "Tốt tốt," ánh mắt trêu tức nhìn về phía Sở Lưu Hương, giống như cười mà không phải cười nói, "Sở Lưu Hương, bản hầu nguyên lai tưởng rằng ngươi hẳn là một cái người thông minh, không nghĩ tới danh khắp thiên hạ hương soái vậy mà như thế ngu xuẩn. Bản hầu tất nhiên đã ở trước mặt ngươi lộ chân thân, tự nhiên là không nghĩ tới muốn thả các ngươi đi." Nghe thấy lời ấy, Sở Lưu Hương không khỏi tức giận bừng bừng phấn chấn. Hắn cắn chặt răng, cố nén lửa giận trong lòng, nghiêm nghị quát, "Chu Vô Thị, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Hình. Chương 404, hèn hạ Chu Vô Thị, tuyệt vọng Sở Lưu Hương. Chương 404, hèn hạ Chu Vô Thị, tuyệt vọng Sở Lưu Hương. Nhìn xem một mặt chấn nộ Sở Lưu Hương, Chu Vô Thị cười lạnh một tiếng, hơi có vẻ đến có chút cay nghiệt bên môi nhếch lên một vòng nụ mai ý cười, giống như cười mà không phải cười nói, "Bản hầu tìm tới ngươi, tự nhiên là nhìn chúng ngươi bản lĩnh. Trộn. Có thể thành công từ hoa ra vào tay thiên hương đậu khấu, đã chứng minh ngươi mới là thiên hạ đệ nhất đại, đã ngươi có như vậy bản lĩnh, vậy bản hầu tự nhiên là muốn vật tận kỳ dụng, sai cho đúng tác dụng, sẽ giúp ta làm một chuyện, bản hầu liền trả lại ngươi cùng ngươi mậy vị bằng hữu kia tự do, như thế nào?" Âm thanh quát, nghe vậy, Sở Lưu Hương giận tím mặt, cắn chặt răng, hai con ngươi bên trong lửa giận bốc lên, "Lệ Chu Vô Thị, ngươi cũng coi là tại giang hồ cùng trên triều đình, đều có đại danh đỉnh đỉnh Thiết Đảm Thần Hầu, như thế nào như thế hèn hạ? Trước đó rõ ràng nói xong, chỉ cần ta đem thiên hương đậu khấu mang cho ngươi, ngươi liền đem Dung Dung các nàng thả, bây giờ thế nào bận trở mặt? Ngươi, đại không tám bảy trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nhổ nước miếng là cái đinh, ngươi tên này có còn hay không là nam?" Đối mặt với Sở Lưu Hương giận dữ mắng mỏ, Chu Vô Thị vẫn như cũng là duy trì bình tĩnh, phản phất không có nghe thấy bình thường, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn cười không nói, nhưng là hướng về nơi xa khoát khoát tay. "Người tới." Trong nháy mắt liền có mười mấy tên áo đen thị vệ nối đuôi nhau mà vào, đem ba tên tuổi trẻ nữ tử bắt giữ lấy Sở Lưu Hương trước mặt. Chính là Sở Lưu Hương hồng nhan chi kỷ, Tô Dung Dung, Tống Điềm Nhi, Lý Hồng tay áo. Tam nữ vừa thấy được Sở Lưu Hương, trong nháy mắt chính là lã chã rơi lệ, thấp giọng buồn bã khóc không ra tiếng, "Cha, Sở đại ca." "Ô ô ô, Sở đại ca, Điềm Nhi còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi." Sở Lưu Hương cũng là đau buồn không thôi, vì thế nói, "Dung Dung, Điềm Nhi, Hồng tụ, các ngươi không có sao chứ?" Hắn dậy rủa lấy muốn đứng dậy, chỉ tiếc một thân võ công bị phòng, tay chân cũng bị huyền thiết xiềng xích một mực khóa lại, căn bản không thể động đậy. Tô Dung Dung tam nữ từ 10 tuổi lên liền đi theo Sở Lưu Hương bên người, khi nào từng gặp bộ này mô hình dạng Sở Lưu Hương. Tại trong lòng các nàng, Sở Lưu Hương từ trước đến nay là khôi ngô tuấn tú tiêu sái, khí độ siêu phàm hương soái chi tư. Lưu manh bên trong quý công tử, đạo tặc bên trong đại nguyên soái, thời điểm nào như vậy chợt vượt qua. Nghĩ đến, vì nghĩ cách cứu viện các nàng, Sở đại ca nhất định là ăn rất nhiều đau khổ. Nhớ tới ở đây, Tô Dung Dung tam nữ không khỏi khóc nước mắt sóng gợn, nhao nhao gào thét nói, "Sở đại ca, quan, hai con ngươi bên trong xưa nay chưa từng thấy hiện ra một vòng sát ý lạnh như băng." Nhìn xem khóc ròng ròng tam nữ, Sở Lưu Hương cũng là lệ quang chớp động, không nhịn được cắn chặt răng. Sở Lưu Hương làm người tốt bụng ấm áp, bình sinh mặc dù đã đánh bại vô số đối thủ, cũng đánh ngã qua vô số ác nhân, nhưng lại chưa hề lấy đi qua bất kỳ người nào tính mệnh. Hắn trên thực chất là cùng Hoa Mãn Lâu là một dạng người, đối với sinh mạng có cực độ yêu quý. Nhưng mà, giờ phút này, phẫn nộ tới cực điểm Sở Lưu Hương, trong lòng xưa nay chưa từng thấy đúng là hiện lên bận một tia sát ý, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn về phía Thiết Đạm Thần Hầu, gàn từng chữ một, "Chu Vô Thị, ngươi cái này hỗn đản." Mà Chu Vô Thị lại vẫn như cũng là xem thường, ngược lại là đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn xuống Sở Lưu Hương, thản nhiên nói, "Bản hầu tính nhẫn mại là có hạn, ta hiện tại hỏi lại ngươi cuối cùng nhất một lần, ngươi có nguyện ý hay không làm gốc đợi lại làm một sự kiện?" Sở Lưu Hương trầm mặc không nói. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Chu Vô Thị thấy thế, không khỏi cười lạnh một tiếng, lập tức đối thủ hạ phân phó nói, "Trước tiên đem cái kia nhỏ nhất nha đầu làm thịt." "Ha ha, bản hầu ngược lại muốn xem, đại danh đỉnh đỉnh Sở Lương soái, đến cùng có hay không một bộ ý chí sắt đá." Chương 405, Chu Vô Thị, Sở Lưu Hương, bản hầu muốn ngươi đi thâu thiên tử ngọc tỷ. Chương 405, Chu Vô Thị, Sở Lưu Hương, bản hầu muốn ngươi đi thâu thiên tử ngọc tỷ. Tô Dung Dung, Lý Hồng tay áo, Tống Điểm Nhi, Ba vị này cô đương đều là từ 10 tuổi khoảng chừng liền đi theo Sở Lưu Hương bên người. Nhiều năm ở chung phía dưới, lẫn nhau ở giữa, đã sớm như là thân nhân giống như khó mà dứt bỏ. Nhất là trong số ba nữ nhỏ tuổi nhất Tống Điểm Nhi, càng là từ nhỏ bị Sở Lưu Hương thu dưỡng. Tiểu cô nương tính cách thiên chân khả ái, chưa từng biết phiền não là vật gì, thích nhất chính là nấu nướng mỹ thực, bởi vậy cực chịu Sở Lưu Hương yêu thương, Sở Lưu Hương thậm chí đem nó coi là thân muội muội bình thường tồn tại. Thiết đảm thần hầu Chu Vô Thị tinh chuẩn nắm bóp đến Sở Lưu Hương tự huyệt. Trong tình trong nghĩa, chính là Sở Lưu Hương sơ hở lớn nhất. Nếu không phải như thế, một thân kinh công có thể nói là độc bộ thiên hạ đạo soái, cũng sẽ không như thế tùy tiện liền bị Chu không nhìn cho chế phục. Mà giờ khắc này, đang nghe Chu Vô Thị mệnh lệnh sau, một tên áo đen thị vệ khẽ quát một tiếng. "Tuân mệnh." Tiên tức, chính là rút đao mà ra, lạnh lẽo lưỡi đao phía trên lóe ra thê mỹ hàn mang, lưỡi đao nhắm thẳng vào trong số ba nữ nhìn qua nhỏ tuổi nhất Tống Điểm Nhi. "Hỗn đản!" Dừng tay. Thấy cảnh này, Sở Lưu Hương muốn rách cả mí mắt, hai con ngươi ửng hồng, nghiêm nghị quát tầm lên, "Chu Vô Thị, ngươi xuất sinh này, dừng tay cho ta." Mà Chu Vô Thị lại như là không nghe thấy bình thường, khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ nhanh động thủ. Áo đen thủ hạ không có chút nào do dự, trực tiếp đem nhu nhược Tống Điểm Nhi ép đến trên mặt đất. "Sở đại ca," nghe Tống Điểm Nhi rên rỉ, mắt thấy lưỡi đao liền muốn rơi xuống, Hoa Nhi giống như nhu nhược thiếu nữ sắp hương tiêu ngọc vẫn, giờ khắc này, cho dù là lấy cơ biến chồng chất lấy xương Sở Lưu Hương cũng không nhịn được cảm thấy mấy phần tuyệt vọng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể cắn chặt răng, khuất phục nói, "Dừng tay, ta đáp ứng ngươi. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều đáp ứng ngươi." Nghe vậy, Chu Vô Thị mỉm cười, khoe miệng nhấc lên một vòng băng lãnh độ cong, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, liền có một cỗ vô hình chân khí gào thét mà ra, đem sắp chém xuống lưỡi đao đánh bay. "Sớm chút nghe lời, cần gì phải ăn những này đau khổ." Trầm giọng nói, Sở Lưu Hương mặt trầm như thủy, hai con ngươi bên trong lạnh lẽo như sương, nhìn chòng chọc vào Chu Vô Thị, nói đi, ngươi phế đi như thế lớn khí lực, đến cùng muốn để cho ta làm cái gì? Chu Vô Thị đứng chắc tay, chim ưng như thế sắc bén hai con ngươi bên trong hiện lên mấy phần niệm ai tâm ý, cười lạnh một tiếng, trầm trầm nói, bản hầu tất nhiên tìm tới ngươi cái này trộm trên đầu, tự nhiên là muốn đi trộm cắp sự tình. Ngươi lại đi giúp ta trộm được một vật, được chuyện về sau, bản hầu đáp ứng ngươi, nhất định sẽ trả các ngươi tự do, thả các ngươi trở về. Tại bực này tình huống phía dưới, Sở Lưu Hương căn bản không có cự tuyệt chỗ trống. Đầu đáp ứng. Mặc dù đối Chu Vô Thị hứa hẹn không có chút nào tin, nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn chặt răng, điểm tốt, đi qua. Sở Lưu Hương ánh mắt phức tạp, trầm mặc một lát về sau, mới nhẹ giọng hỏi, ngươi lần này lại muốn đi qua trộm cái gì? Nghe vậy, Chu Vô Thị quỷ dị cười một tiếng, hai con ngươi bên trong bóng loáng chớp động, cười không ngớt nói, lần này cần cho ngươi đi trộm, thế nhưng là có chút khó khăn. Bất quá, bản hầu tin tưởng, chỉ cần ngươi Sở Lưu Hương xuất mã, cũng không phải không thể nào làm được. Nói đến đây, Chu Vô Thị dừng một chút, ánh mắt đống nhiên trở nên giống như lao kiếm giống như sắc bén, nhìn chòng chọc vào Sở Lưu Hương, từng chữ nói ra nói, Sở Lưu Hương, ngươi lại nghe cẩn thận. Bản hầu lần này cần cho ngươi đi trộm cũng không phải bảo vật tầm thường, mà là giấu ở Tử Cấm Thành chỗ sâu nhất Thiên Tử Bảo Tỷ. Nhập. Chương 406, quyết chiến Tử Cấm Chi Đỉnh, đúng là một trận âm mưu. Chương 406, quyết chiến Tử Cấm Chi Đỉnh, đúng là một trận âm mưu. Cái gì? Thiên Tử Bảo Tỷ? Nghe được Chu Vô Thị lời nói sau, dù là Sở Lưu Hương trong lòng có đoán trước, mục tiêu lần này tất nhiên là ngàn khó vạn hiểm, nhưng cũng không ngờ tới, lần này cần trộm đồ vật, vậy mà lại là Thiên Tử Ngọc Tỷ. Nay cái gọi là Thiên Tử Ngọc Tỷ, chính là Đại Minh Hoàng Quyền tượng trưng, từ trước đến nay là từ lịch đại thiên tử với tư cách đế vương tri ấn đến truyền thừa, chính là dùng để trấn áp quốc vận thần khí. Đối với cổ nhân 313 cho dù là Sở Lưu Hương bực này người trong giang hồ tới nói, Hoàng Quyền vẫn là trí cao vô thượng tồn tại. Nhìn về toàn bộ thiên hạ giang hồ, ai dám ngấp nghé bực này Hoàng Quyền chí bảo? Giờ khắc này, cho dù là đại danh đỉnh đỉnh hương xoáy Sở Lưu Hương, cũng không nhịn được là trợn mắt há hốc mồm. Ngốc trệ nửa ngày về sau, hắn mới không nhịn được hoảng sợ nói, "Chu Vô Thị, ngươi điên rồi. Thiên tử ngọc tỷ bực này thần khí, há lại người bên ngoài có khả năng đụng chạm? Ngươi, ngươi chớ không phải làm mớn, tạo phản." Sở Lưu Hương sân xem lũ lưỡi, thậm chí liền thân tử đều đang hơi sợ run, nhẫn nhịn một lúc lâu, mới chật vật đem tạo phản hai chữ nói ra miệng. "Ha ha ha." Chu Vô Thị thấy thế, không khỏi cất tiếng cười to, lắc đầu nói, bản hầu nguyên lai tưởng rằng đại danh đỉnh đỉnh hương xoáy Sở Lưu Hương thế nào cũng coi là anh hùng hào kiệt, hôm nay gặp mặt lại là nhường bản hầu có chút thất vọng. Tạo phản lại có thể như thế nào? Bản hầu cũng là hoàng thất con cháu, thân phụ thái tổ huyết mạch, này long ỷ tiểu nhi kia ngồi, ta Chu Vô Thị chẳng lẽ ngồi không được? Nói đến cuối cùng nhất, vị này danh chấn thiên hạ thiết đảm thần hầu cắn răng nghiến lợi, hai con ngươi bên trong huyết quang phun trào, giống như một vị cái thế ma thần, hắn uy thế giống như dãy núi giống như nguy nga. Hiển nhiên Chu Vô Thị trong lòng sớm có phản ý sợ làm mưu đồ đã lâu. Ai có thể nghĩ tới, với tư cách bảo vệ hoàng quyền mà tồn tại hộ Long Sơn Trang thiết đảm thần hầu, lại có một ngày lại biến thành đại nghịch bất đạo loạn thần tặc tử. Quả thực là hoang đường a. Sở Lưu Hương cười thảm một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần khó tả khổ sở, yếu ớt nói, Chu Vô Thị, ngươi không biết coi là, ta giúp ngươi trộm được thiên tử bảo tỷ, ngươi liền có thể mưu phản thành công a. Ta đại minh chí sĩ đầy lòng nhân ái vô số, ngươi loại này loạn thần tặc tử sẽ không thành công. Nghe vậy, Chu Vô Thị cũng không nóng giận, chỉ là cười tủm tỉm nói ra, thành công hay không cũng không cần Sở Hương xoáy đến quan tâm, ngươi chỉ cần lén vào Tử Cấm Thành bên trong, giúp bản hầu trộm ra thiên tử bảo tỷ, đến lúc đó liền mọi việc đại cát, ngươi cùng ngươi này ba cái tiểu muội tử liền có thể trùng hoạch tự do. Sở Lưu Hương cười thảm một tiếng, khổ sở nói, Chu Vô Thị, ngươi thật đúng là coi trọng ta. Đại nội hoàng cung tử cấm bên trong, đề phòng sao mà chi sâm nghiêm. Ta mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng không dám nói bừa có thể từ trong hoàng cung trộm ra thiên tử bảo tỷ bực này chí bảo. Chu Vô Thị mỉm cười, mắt hổ bên trong hiện lên mấy phần tự đắc tâm ý, cười tủm tỉm nói ra, đề phòng lại nghiêm nghị địa phương, cũng hầu như sẽ có thư giãn thời điểm. 15 tháng 8, tử cấm chi đỉnh, hai đại kiếm khách quyết đấu thời điểm, chính là tử cấm thành trong cung thủ vệ sâm nghiêm nhất, đồng thời cũng yếu kém nhất thời khắc. Nay 0.7, chính là ngươi cơ hội duy nhất. Nghe thấy lời ấy, Sở Lưu Hương mới chợt hiểu ra, cắn chặt răng, thấp giọng quát nói, thì ra là thế. Không nghĩ tới, này cái gọi là quyết chiến tử cấm chi đỉnh, lại là các ngươi những này loạn thần tặc tử một tay bày ra ra tới. Nói như vậy, vị kia Bạch Vân thành chủ Diệp Cô Thành, cũng là người của các ngươi a. Chương 407, Thiên tử bảo tỷ, trấn áp đế vương khí vận. Chương 407, Thiên tử bảo tỷ, trấn áp đế vương khí vận. Ồ. Nghe vậy, Chu Vô Thị mày kiếm giơ lên, trong ánh mắt lóe lên một tia lanh quang, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi thế nào biết Diệp Cô Thành là người của ta? Vạn nhất Tây Môn Suy Tuyết mới là cùng ta hợp tác một phương đâu. Sở Lưu Hương lắc đầu, thản nhiên nói, sự tình Tây Môn Suy Tuyết làm kiếm mà sinh, đợi kiếm lấy thành, tuyệt sẽ không tham dự bực này vân ba quỷ quyệt. Mà Diệp Cô Thành mặc dù cũng là trăm năm khó gặp tuyệt thế kiếm khách, nhưng thủy chung là Tráng Vân thành chủ danh tiếng mây khốn, cuối cùng là phải thua bên trên một bậc. Ha ha, bản hầu thu hồi trước đó đối Hương Soái đánh giá, cười nói, Chu Vô Thị sắc bén như chim ưng trong đôi mắt hiện ra một chút kinh ngạc, vỗ tay đại, nếu không có tình nghĩa ràng buộc, Sở Hương không một đẹp trai mưu trí, có thể nói là đương thời hạng nhất. Dứt lời, vị này thiết đạm thần hầu ánh mắt đột nhiên biến đổi, giống như hàn tinh giống như quăng tại Sở Lưu Hương trên thân, từng chữ nói ra nói, ngươi nếu là người thông minh, liền nên làm vận thông minh quyết đoán. Là sinh, là chết, đều là tại ngươi một ý niệm. Sở Lưu Hương than nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, đến trình độ này, Sở Mộ còn có lựa chọn nào khác sao? Tuy là thịt nát xương tan, thân bại danh liệt, cũng chỉ có thể thử một lần. Tiếng nói đến một nửa, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thiết đạm thần hầu, chìm chuyến này vô luận sống chết, còn xin hầu gia buông tha ta ba cái muội tử. Các nàng có thể chèo thuyền du ngoạn ra biển, tuyệt sẽ không tiết lộ quân hầu bí mật. Chu Vô Thị trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, như ngươi mong muốn. Mặc dù đạt được thiết đạm thần hầu hứa hẹn, nhưng Sở Lưu Hương trong lòng lại không có bất kỳ yên ổn, ngược lại là càng phát nặng nề. Chu Vô Thị hứa hẹn, có thể tin sao? Sợ là liên chính hắn cũng sẽ không tin tưởng đi. Khả năng Dung Dung các nàng tất nhiên nghe được bực này tuyệt mật sự tình, liền quả quyết không có thể sống sót nhớ tới ở đây. Sở Lưu Hương không khỏi cắn chặt răng, trong hai con ngươi hiện lên mấy phần thanh lũ tâm ý, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hiện tại, sinh cơ duy nhất cũng chỉ có thể xin giúp đỡ vị cao nhân nào. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Chu Vô Thị, trầm giọng quát, "Chu Vô Thị, ngươi trước thả ta một người muội muội, ta liền dốc hết toàn lực vì ngươi làm việc, liền xem như dùng hết vừa chết, cũng nhất định giúp ngươi đem ngọc tỷ mang ra." Nghe vậy, Chu Vô Thị mày rậm rơ lên, một đôi mắt hổ nhắm lại, gắt gao chăm chú vào Sở Lưu Hương trên thân, dường như đang suy tư Sở Lưu Hương cử động lần này mục đích. Trước thả một cái. Sở Lưu Hương tên lúc này, đến cùng đang đánh cái gì chủ ý? Bất quá, trước thả đi một cái ngược lại cũng không sao. Phái người âm thầm gạt bỏ chính là, cũng tốt sao nhất an này trộm trái tim. Hiện tại thiên tử ngọc tỷ mới là trọng yếu nhất, chỉ cần không có rồi ngọc tỷ trấn áp hoàng quyền khí vận, trong hoàng cung đại trận liền không thể lại vận hành, cái kia 037 cái lao già thực lực liền cũng liền từ phía trên nhân cảnh ngã xuống, đến lúc đó, liền lại không người có thể ngăn cản ta đại nghiệp. Nhớ tới ở đây, thiết đảm thần hầu trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt, bản hầu có thể đáp ứng ngươi." Dứt lời, hắn đem ánh mắt nhìn phía Tô Dung Dung tam nữ, phảng phất là đang quan sát con mồi bình thường, chọn sắp người hạ thủ tuyển. Này ba cái cô nương nền tảng hắn cũng là có hiểu biết. Lĩnh, Tô Dung Dung tinh thông thuật dịch dung, Lý Hồng Tụ nào ngờ thiên hạ võ học, đều xem như có chút bạn, chỉ có cái kia nhỏ nhất Tống Điểm Nhi, là cái sẽ chỉ làm đồ ăn xuẩn nha đầu. Không bằng, liền tuyển nàng đi. Chương 408, Sở Lưu Hương, Điểm Nhi, nhanh đi Di Tình Lâu, mời Tô Lưu xuất thủ. Chương 408, Sở Lưu Hương, Điểm Nhi, nhanh đi Di Tình Lâu, mời Tô Lưu xuất thủ. Sở Hương Soái, bản hầu như ngươi mong muốn. Chu Vô Thị nhất chỉ một điểm, một sợi kinh khí vô hình gào thét mà ra, trong nháy mắt liền đem trói tại Tống Điểm Nhi trên người dây thừng chặt đứt. Đem cái này nhỏ nhất trước thả, ngươi lần này có thể yên tâm hành động a. Sở Lưu Hương thấy thế, cuối cùng là thở dài một hơi, đối Tống Điểm Nhi nói ra, "Điểm Nhi, ngươi đi trước." Qua một hồi, Sở đại ca liền dẫn Dung Dung, Hồng Tụ đi tìm ngươi. Tống Điểm Nhi mặc dù tính cách đơn thuần, nhưng cũng không phải cái gì xuẩn nha đầu, tự nhiên là hiểu được Sở Lưu Hương đây là đang vì nàng tranh thủ một đầu sinh lộ, không khỏi nước mắt rơi như mưa. "Sở đại ca, chúng ta muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết." "Nha đầu ngốc, ngươi nói cái gì ngốc lời nói?" Sở Lưu Hương cười khổ một tiếng, an ủi, chờ thay hầu gia làm xong này cuối cùng nhất y một sự kiện, ta liền dẫn hai cái tỷ tỷ đi tìm ngươi, ngươi lại tự giải quyết cho tốt. Nói đến đây, cái thấy Sở Lưu Hương đống nhiên bờ môi khẽ nhúc đích, lại không có lên tiếng, mà Tống Điểm Nhi lại vẫn cứ có thể xem hiểu Sở Lưu Hương đang nói chút cái gì. Thì ra, vị này Điểm Nhi tiểu cô đường, trừ ra am hiểu chủ nghệ bên ngoài, đối với các nơi ngôn ngữ cũng là cực kỳ am hiểu, thậm chí còn tinh thông ngôn ngữ. Giờ phút này, nàng chính là dựa vào lấy cái môn này rất khó được ngôn ngữ bản lĩnh, đọc hiểu Sở Lưu Hương muốn truyền đạt cho lời của nàng. Di Tình Lâu, tìm Tô Lưu. Có lẽ là sợ sệt bị Chu Vô Thị nhìn mánh khỏe. Sở Lưu Hương chỉ có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong, truyền đạt ra chính mình ý tứ. Còn lại, liền đều xem vật khí. Mà giờ khắc này, Tống Điểm Nhi mặc dù không có hoàn toàn tìm hiểu được ý tứ của những lời này, nhưng cũng là đem nó một mực ghi tạc trong lòng, phản phất mặc niệm lấy. Di Tình Lâu, tìm Tô Lưu. Di Tình Lâu, phải làm là trong kinh thành tòa kia hạng nhất lâu. Có thể này Tô Lưu, lại là cái gì người? Là Sở đại ca bằng hữu sao? Tống Điểm Nhi khẽ cắn môi đỏ, không lưu dấu vết trừng mắt nhìn. Sở Lưu Hương thấy thế, cuối cùng là có chút hy vọng, vội vàng nói, Điểm Nhi, đừng muốn lề mề, mau mau đi thôi. Tống Điểm Nhi nhẹ gật đầu, ánh mắt tại Sở Lưu Hương, Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ ba người trên thân từng cái lướt qua, rồi mới cắn răng, quay người rời đi. Nhìn tiểu cô nương rời đi thân ảnh, Sở Lưu Hương than nhẹ một tiếng, ở trong lòng im mắng ai thản nói, đây chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Có thể thành công hay không đổi tới Di Tình Lâu, tìm tới Tô chân nhân, còn chưa biết được a. Chu Vô Thị cái lao quỷ này, cũng sẽ không như thế tùy tiện liền bỏ qua Điểm Nhi. Điểm Nhi, quãng đường còn lại, liền toàn bộ nhờ chính ngươi. Mà giờ khắc này, Chu Vô Thị thì là đi tới Sở Lưu Hương bên người, tự thân vì hắn tởi ra xiềng xích, trên mặt còn mang theo một vòng ấm áp ý cười, nói: "Ha ha, Sở Vương soái đừng nội. Đợi cho ngươi đem ngọc tỷ mang cho ta, bản hầu cam đoan, nhất định thả các ngươi tự do, ta sẽ đích thân đưa các ngươi chèo thuyền du ngoạn biển, rời đi Đại Minh." Sở Lưu Hương giữ im lặng, chỉ là nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, Chu Vô Thị đối thủ hạ phân phó nói: "Mang Sở Vương soái đi gặp hắn một chút hành động lần này các đội hữu." "Đúng, hầu gia." Tại hai tên áo đen thị vệ áp giải phía dưới, Sở Lưu Hương được đưa đến một bên Bạch Vân tự bên trong. Đợi cho Sở Lưu Hương thân ảnh biến mất về sau, Chu Vô Thị nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu tán, nghiêng đầu đi, đối phía sau Trô bóng tối nhẹ giọng phân phó nói, đem cái tiểu nha đầu kia giải quyết hết. "Đúng, hầu gia." Không có một hai âm ảnh bên trong, đúng là trống rỗng vang lên một tiếng trả lời. Lập tức một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị giống như từ hư không bên trong tránh, lặng yên trốn vào trong núi rừng lúa. Chương 409, Thiết Đảm Thần Hầu lại cùng người Đông Doanh có cấu kết. Chương 409, Thiết Đảm Thần Hầu lại cùng người Đông Doanh có cấu kết. Giữa sườn núi, một đường khéo léo đẹp đẽ thân ảnh giống như một cái tiểu lộc như ghé qua tại trong núi rừng, chính là Thoát Ly Hổ Khẩu Tống Điểm Nhi. Tiểu cô nương mặc dù tại Sở Lưu Hương cùng hai vị tỷ tỷ sủng ái dưới, tính cách có vẻ hơi xuẩn manh, nhưng dù sao không phải cái gì nha đầu ngốc. Nàng rất rõ ràng, Sở đại ca Sở Dĩ liều mạng muốn trước để cho nàng đi trước, nhất định là có lý do. Di Tình Lâu, Tô Lưu, nhất định phải tìm tới hắn. Chỉ cần tìm được hắn, Sở đại ca cùng Dung tỷ tỷ, Hồng Tụ tỷ tỷ các nàng liền được cứu rồi. Điểm Nhi tiểu cô nương lau đi khóe mắt nước mắt, một khắc cũng không dám dừng lại. Chạy vội cũng giống như hướng về dưới núi nhảy vọt mà đi. Nàng không dám đi đường lớn, sợ bị cái kia phản tặc lũ chó săn bắt được, bởi vậy chỉ có thể ở trong núi rừng xuyên thẳng qua, tốc độ tự nhiên chậm lại. Nửa canh giờ về sau 527, Tống Điểm Nhi cuối cùng là đuổi tới chân núi chỗ. Mắt thấy liền muốn thoát ly hồ khẩu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đường đen kịt thân ảnh giống như quỷ mị bình thường, từ trong rừng dần bọn, lấy một loại tốc độ cực nhanh, thẳng đến lấy Tống Điểm Nhi đánh giết mà tới. Tống Điểm Nhi chỉ cảm thấy phía sau một trận âm phong đột nhiên nổi lên, nàng không dám do dự, trực tiếp chính là ngọc thủ giương nhẹ, mang trên đầu một viên châm gài tóc lấy xuống, rồi mới hướng về phía sau ném. Mặc dù ít có người biết, nhưng kỳ thật Tống Điểm Nhi công phu ám khí cũng rất là không tệ, dù sao cũng là đạt được Sở Lưu Hương chân truyền. Hiu, châm gài tóc phá không, thế như lãnh điện. Mà cái kia đạo áo đen thân ảnh vậy mà cũng là phát một đường cùng loại lưu tinh tiêu các loại ám khí, trực tiếp đem Tống Điểm Nhi châm gài tóc kích bay. Không tốt, người này là cao thủ. Tống Điểm Nhi tâm trong nháy mắt lạnh một nửa, cắn răng một cái, quay người liền chạy. Có thể tốc độ của nàng lại sao cùng cái kia quỷ mị bình thường người áo đen. Mấy cái hô hấp về sau, liền đã là rơi vào hạ phong. Mắt thấy chính mình liền muốn bị người áo đen kia bắt, Tống Điểm Nhi một đôi trong mắt to lệ quang lập lòe, không khỏi chịu khớp nói, "Sở đại ca, Dung Dung tỷ, Hồng Tụ tỷ, đều là Điểm Nhi vô dụng, không có cách nào cứu các ngươi á." Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái thấy một đường hàn mang tựa như lãnh điện giống như đánh tới, phản phất là trống giống mà sinh, trong nháy mắt đem người áo đen kia cổ họng xuyên thấu. Tống Điểm Nhi tiểu cô nương vốn dĩ là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. "Sao? A, sao cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà không hiểu thấu được cứu." Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt người áo đen, vẻ mặt không khỏi trở nên có chút ngốc trệ. Hở? Người này, là thế nào chết? Mà đúng lúc này, một bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống bình thường, xuất hiện ở Tống Điểm Nhi trước mặt. Nhưng thấy người này người mặc một bộ hắc bạch đâm dương đạo bào, dáng người thon dài gầy gò, dung mạo đẹp trai còn muốn còn hơn đại đa số nữ tử, chỉ là mọc lên một đôi quyến rũ hồ ly mắt, lộ ra khí chất hơi có vẻ đến âm nhu một chút. Tốt tuấn tiếu đạo sĩ. Tống Điểm Nhi con mắt lóe tiểu tình, đội vàng hành lễ nói tạ, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Có thể đạo sĩ kia lại không có để ý tới Tống Điểm Nhi, mà là đi thẳng tới cái kia che mặt người áo đen trước mặt, một cái lột xuống mặt nạ của hắn. Nhưng gặp mặt che đậy phía dưới, rõ ràng là một cái sắc mặt trắng bệnh nam tử trung niên. Mà càng làm cho người ta ngạc nhiên là, nam tử này trên môi, đúng là giữ lại một vòng cực kỳ cổ quái tiểu hồ tử. Quả nhiên là người Đông Doanh. Đạo sĩ kia thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng, dài mảnh hồ ly trong mắt, hình như có lãnh điện lặng yên hiện lên, tuấn tiếu gương mặt nổi lên hiện một vòng tức giận, tự lẩm bẩm, Chu Vô Thị cái này hỗn đản, vậy mà thật cùng người Đông Doanh có chỗ cấu kết. Chương 410 Hoa đạo thường lần nữa hiện thân. Chương 410, Hoa đạo thường lần nữa hiện thân. Giờ khắc này, cái thấy vị kia tuấn tú đạo nhân giận không kềm được. Một đôi đa tình hồ ly trong mắt tràn ngập tức giận, trong ánh mắt phảng phất có được lãnh điện chợt lóe lên. Chu Vô Thị, người tên xuất sinh này, đường đường thiết đảm thần hầu, thân là đại minh hoàng thúc, vậy mà cùng Đông Doanh bực này sổ tiểu quốc có chỗ cấu kết, vì hoàng vị liên tổ tông mặt đều không muốn. Nghe vậy, một bên Tống Điểm Nhi tâm bên trong không khỏi thở dài một hơi. Xem ra vị đạo trưởng này phải làm là cùng Chu Vô Thị có thủ, tuyệt sẽ không là Chu Vô Thị thủ hạ tiểu cô nương đội vàng hướng về đạo nhân kia thi lễ một cái, nói cảm tạ, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng, chỉ tiếp tiểu nữ tử có chuyện quan trọng mang theo, dám hỏi ân công tôn tính đại danh, ân cứu mạng cho làm sao báo. Tuấn Tú đạo nhân khoát khoát tay, thản nhiên nói, ngươi mau mau đi thôi. Chu Vô Thị gia hỏa kia từ trước đến nay cẩn thận, đến đây truy sát ngươi người, chưa hẳn chỉ có này một cái. Nghe vậy, Tống Điểm Nhi trong nháy mắt quá sợ hãi, nhưng vẫn là khẽ cắn môi đỏ, kiên trì hỏi, ân công, có thể hay không đem tục danh báo cho Điểm Nhi? Tiểu nữ tử ngày sau định ngày đêm tụng kinh, thành ngài cầu phúc. Thấy tiểu cô nương ánh mắt quả thực thành khẩn, Tuấn Tú đạo nhân trong ánh mắt bộc lộ mấy phần cảm khái, do dự trong nháy mắt, cuối cùng nhất vẫn là nói khẽ, ta danh Hoa nói thường. Hoa đạo thường, ta giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này đấy. Tống Điểm Nhi mắt to vụ sáng, miệng nhỏ lầm bầm vài câu, không hiểu cảm giác cái tên này có chút quen thuộc, tựa hồ là đang chỗ nào đã nghe qua. Nhưng nàng tính cách từ trước đến nay đơn thuần, cũng không suy nghĩ nhiều, liền hướng về Hoa đạo thường lần nữa nói tạ, rồi mới liền giống như là cái tiểu lộc bình thường, hướng về dưới núi tiến đến. Nhìn Tống Điểm Nhi đi xa thân ảnh, Hoa đạo thường than nhẹ một tiếng, tự lẩm bẩm, tiểu cô đương, ta còn có việc lớn muốn làm, không có cách nào hộ tống ngươi. Lần này đi sống hay chết, liền toàn bộ nhờ vận mệnh của ngươi, Tam Thanh đạo tổ ở trên, còn xin phù hộ cái tiểu nha đầu này bình yên vô sự. Dứt lời, nàng thân hình chớp động, phảng phất một cái linh hồn như trốn vào trong rừng rậm, trong nháy mắt liền biến mất tại giữa núi rừng, phảng phất trong truyền thuyết hồ tiên giống như phiêu miểu hư ảo. Mà tại một bên khác, Tống Điểm Nhi tiểu cô nương không lo được nghỉ ngơi, một khắc không ngừng chạy tới Di Tình lâu. Trên đường đi nhiều mặt thăm dò, cuối cùng là biết được tòa này kinh thành hạng nhất lâu vị trí. Không trải qua hơn canh giờ tìm kiếm về sau, nàng cuối cùng là đi tới tòa này vàng son lộng lẫy tên dưới lầu. Nhìn tòa này nguy nga lộng lẫy lầu cát, Tống Điểm Nhi rất muốn khóc lớn một trận, đôi mắt to xinh đẹp bên trong chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào nói, "Ô ô ô, cuối cùng là tìm được." Mà liên tại nàng muốn bước vào Di Tình lâu thời khắc, mấy tên người áo đen đột nhiên lóe ra, tựa như quỷ mị giống như bóng với hình, theo đuổi không bỏ, dùng một cái quái dị tiếng Hán, nghiêm nghị quát, "Không dừng lại, đáng chết." Những này thối ra hỏa, thế nào một mực gâm hồn bất tán. Tống Điểm Nhi bị dọa đến hoa dung thất sắc, hận hận chửi mắng một tiếng, lập tức không dám có chút do dự, liều mạng hướng về Di Tình lâu cửa lớn phóng đi. Có thể tốc độ của nàng, lại có thể nào theo kịp những cái kia thân thủ cao cường người áo đen. Mấy cái hô hấp ở giữa, những cái kia áo đen các nghỉ dạ liền đuổi tới Tống Điểm Nhi phía sau, mấy viên lưu tinh tiêu cũng theo đó gào thét mà ra, thẳng đến lấy tiểu cô nương nhu nhược cơ thể bỏ tới. Ngay tại này nghìn cân treo sợi tóc bước ngoặt nguy hiểm, Tống Điểm Nhi phảng phất phúc lâm tâm trí, miệng thơm khẽ nhết, theo bản năng hô lên cái tên đó. Tô Lưu. Hoàn. Chương 411, Tô Lưu, nha đầu chớ hoảng sợ, vần đạo ở đây, không người có thể thương ngươi. Chương 411, Tô Lưu, nha đầu chớ hoảng sợ, vần đạo ở đây, không người có thể thương ngươi. Đang lúc hoàng hôn, Di Tình lâu chỗ cao nhất, tên là Lãng Nguyệt Các. Ngày hôm nay, thành công đột phá thiên nhân chi cảnh Tô Lưu, liền ngay tại Lãng Nguyệt trong các, cùng một chúng đệ tử thủ hạ uống rượu làm vui, cũng coi là chúc mừng thành công ngày hôm nay đột phá thiên nhân. Trên tiệc rượu, Lục Tiểu Phượng đã uống đến mắt say mông lung, nhưng lại vẫn như cũng là không chịu thua, cao giọng reo lên, ta không có say. Các ngươi nói ta Lục Tiểu Phượng võ công không tám lẻ loi đi, ta cũng nên nhận, nhưng nếu là nói ta tiểu lượng không được, coi như đánh chết ta cũng không nhận. Dừng a. Người mặc một bộ đỏ chót đính kim váy, nhìn qua màu thêu huy hoàng, giống như thần phi tiên tử bình thường Công Tôn Lan, cũng là mang theo ba phần men say, một chân giẫm tại ghế, trong tay nhấc lên rượu đàm, yếu đuối thân thể không có xương dựa vào Tô Lưu trên thân, khẽ gắt nói, khá lắm không biết trời cao đất rộng Lục tiểu gà. Đối phó ngươi loại thức ăn này gà, chỗ nào cần phải nhà ta chủ thượng xuất thủ, riêng là ta Công Tôn đại nương một cái, liền đầy đủ đem người cho uống ngủ. Tại khác một bên, Âu Dương Tỉnh cũng là ngồi tại Tô Lưu khác một bên. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng lại một mực rơi vào Tô Lưu trên thân, trong ánh mắt hình như có muôn vàn nhu tình, vạn loại quyến rũ, giống như một ao thu thủy. Cái gặp nàng ý cười ôn nhu, một đôi thiện thiện lún đồng tiền so với mật đường còn ngọt, động tác càng là cực kỳ ôn nhu, một mực tại một bên thành Tô Lưu thêm rượu chia thức ăn, nghiễm nhiên tựa như là một vị nhu tình như nước tiểu tức phụ giống như. Từ khi vào ban ngày kiến thức qua Tô Lưu vượt qua thiên kiếp, thành công đột phá thiên nhân cái thế thần uy về sau, Công Tôn Lan cùng Âu Dương Tỉnh hai nữ chính là bị Tô Lưu cho triệt để trưng dụng. Hai người thậm chí cam tâm tình nguyện phụng Tô Lưu làm chủ. Trong lòng các nàng cực kỳ rõ ràng, có thể đi theo cái này giống như thần minh như nam nhân bên người, có lẽ chính là các nàng cả đời này lớn nhất cơ duyên tạo hóa. Mà giờ khắc này, Tô Lưu cũng là mang theo lấy ba phần men say, nằm nghiêng tại trên giường êm, cũng không dùng chân khí đến xua tan trong thân thể mùi rượu, một bước dài. Thanh tu rất lâu, hôm nay cuối cùng thành công đột phá thiên nhân chi cảnh, tại trường sinh một đường bên trên rào bước tiến lên, trong lòng cũng của hắn có chút vui vẻ, cũng muốn tùy ý say bên trên một trận. Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai phiền đến ngày mai lo. Mà liên tại này giữa lúc nửa tỉnh nửa say, Tô Lưu tựa hồ nghe đến một cái mềm mại âm thanh, ngay tại vội vàng hô hoán tên của mình. "Hả? Là ai tại gọi tên của ta?" Tô Lưu hai con ngươi nhắm lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên trong sáng, nơi nào còn có nửa phần men say, cuồn cuộn như biển thần niệm trong nháy mắt vượt qua tầng tầng lầu cát, đi tới Di Tình lâu phía dưới không. Vừa mới bắt gặp không trợ Tống Điểm Nhi, sắp bị một đám người áo đen cho bắt. "Tặc tử, thật to gan." Giáp đại bần đạo trước mặt lấy mạnh nhất yếu. Tô Lưu cười lạnh một tiếng, thân hình không động, nhưng thần niệm lại như sóng biển hội tụ tại đồng loạt. Trong nháy mắt hóa thành một đường nguyên thần hình chiếu, đi tới Tống Điểm Nhi bên người. Tại đột phá thiên nhân chi cảnh sau, Tô Lưu nguyên thần cũng thành công ngưng tụ thành hình, thần niệm càng trở nên quần quật như biển, đối với này nguyên thần hình chiếu chi pháp, có thể nói là hạ bút thành văn, cực kỳ tự nhiên. Mà đây là như thế một đường tùy tâm hội tụ mà thành nguyên thần hình chiếu, liền có không thua gì lục địa thần tiên chi cảnh năm. Ba sức chiến đấu đáng sợ. Giờ phút này, đang đứng ở trong tuyệt vọng Tống Điểm Nhi bỗng nhiên cảm thấy trước mắt thần quang lóe lên. Ngay sau đó một đường vĩ ngạn thân ảnh tựa như thiên thần hạ phàm bình thường, lặng yên nhưng ở trước người của nàng. Cùng lúc đó, một tiếng ôn nhu ấm áp tiếng cười khẽ lặng yên vang lên. Tiểu nha đầu, chớ hoảng sợ. Vân đạo ở đây, không người còn dám thương ngươi. Chương 412, mới đệ tử nhân tuyển, đáng yêu bếp nhỏ đường, Tống Điểm Nhi. Chương 412, mới đệ tử nhân tuyển, đáng yêu bếp nhỏ đường, Tống Điểm Nhi. Theo một tiếng này cười khẽ vang lên, một sợi ấm áp cùng húc màu vàng thần quang, lặng yên bao phủ tại Tống Điểm Nhi nho nhỏ phía trên, phản phất hóa thành một kiện màu vàng vũ y, đem cái kia mười mấy mai gạo thét mà đến lưu tinh tiêu trong nháy mắt bắn bay. Mà giờ khắc này, Tống Điểm Nhi chỉ cảm thấy trên thân bị một cô ấm áp lưu hòa sức mạnh chỗ bao quanh, liên tục đi đường và mấy lần trở về từ coi chết mệt mỏi trong nháy mắt quét sạch sành sanh, mệt nhọc thân thể một lần nữa tỏa sáng sức sống. Thật là ấm áp. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, Tống Điểm Nhi bỗng nhiên lã chã rơi lệ. Phản phất là một cái bị vứt bỏ hài tử, một lần nữa tìm được người nhà. Một loại đã lâu ấm áp, cùng với cảm giác an toàn một lần nữa xông lên Tống Điểm Nhi trong lòng, tiểu cô nương bỗng chốc liền nhào vào Tô Lưu ngực áo, chịu khấp nói, "Ô không năm ô ô Tô Lưu ca ca. Điểm Nhi cuối cùng là tìm tới ngươi." Điểm Nhi, Tô Lưu cách trước mắt. Chính mình thời điểm nào nhận biết qua gọi Điểm Nhi tiểu cô nương? Chẳng lẽ là tìm sai người? Mặc kệ, thượng thiên có đức yêu sinh, bần đạo càng là người tu đạo, tiểu nha đầu này như thế đáng thương, ta thế nào có thể để đó mặc kệ. Ngay tại Tô Lưu trong lòng trong bóng tối suy tư thời điểm, đã lâu không gặp hệ thống nhắc nhở âm thanh, cũng ở tại trong đầu lặng yên vang lên. Ken hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến có đệ tử thích hợp nhân tuyển. Tuổi tác, Tống Điểm Nhi tuổi tác, 16 tuổi thân phận, Sở Lưu Hương nghĩa muội cảnh giới võ đạo, ngày mốt cửu trọng tư chất, 85 điểm thiên phú, chú nghệ, ngôn ngữ, ám khí. Hệ thống đánh giá, ngây thơ tốt bụng, hồn nhiên đáng yêu, đối với chủ nghệ có thiên phú cực cao, là cái bếp nhỏ nương hạt giống tốt, đề nghị chủ ký sinh đem nó thu làm đệ tử. Nghe được hệ thống nhắc nhở sau, Tô Lưu mày kiếm bước lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc tâm ý. Cái này Tống Điểm Nhi, không phải liền là nguyên tắc bên trong đi theo Sở Lưu Hương bên người bà cái kia nha đầu một trong sao? Ha ha, hóa ra là cái này bếp nhỏ nương. T, ta nhớ được Sở Lưu Hương nói muốn đi cầm thiên hương đậu khấu đổi này ba cái nha đầu tới, hiện tại xem ra sợ là ra cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là làm khó tiểu nha đầu này tự mình một người chạy thoát tới tìm ta cầu cứu. Nhớ tới ở đây, Tô Lưu than nhẹ một tiếng, nguyên bản sắc bén như đao kiếm như ánh mắt trở nên nhu hòa xuống tới, đưa tay sờ lên Tống Điểm Nhi đầu, ôn nhu nói, nha đầu, chớ sợ, có bần đạo ở đây, liền xem như thiên vương lão tử tới cũng không tổn thương được ngươi mảy may. Nghe vậy, Tống Điểm Nhi trong lòng không khỏi ấm áp, chịu khấp nói, đạo sĩ ca ca, Điểm Nhi không có việc gì, ngài có thể hay không đi cứu Sở đại ca, còn có Dung Dung tỷ tỷ, Hồng Tụ tỷ tỷ các nàng. Tô Lưu sờ lên Tống Điểm Nhi đầu, khẽ cười nói, nha đầu, đừng nội, đợi ta trước xử trí mấy cái này tiểu ma tặc, chúng ta 593 tại thật tốt thương lượng một chút, thế nào đi cứu ca ca của ngươi các tỷ tỷ. Dứt lời, hắn ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia mấy tên người áo đen, ánh mắt trong nháy mắt trở nên giống như đao kiếm giống như sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thấu lòng người. Lạnh lùng nói, các ngươi ngược lại là có đảm lượng, dám tại đạo gia di tình lâu trước giết người, chẳng lẽ không sợ thương thiên giáng tội sao? Đám người áo đen kia tuy là bị Tô Lưu khí thế chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bọn hắn đem dù sao cũng là sát phạt nhiều năm tinh nhuệ lý giả, tâm tính có chút cứng cỏi. Đang trầm mặc một lát về sau, những người này lướt nhau, trong nháy mắt bạo khởi, lấy tứ phía kẹp kích chi thế, giống như dã thu hướng về Tục Lưu đánh giết mà tới. Chương 413, Thiên Ma Chi Nhãn, Thần Thông Cái Thế. Chương 413, Thiên Ma Chi Nhãn, Thần Thông Cái Thế. Những người áo đen này rất rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ tinh nhuệ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tựa như cuồng phong điện chớp, hơi có chút kinh người thành thế. Nhưng thấy bốn bóng người, nhanh như quỷ mị, riêng phần mình chiếm cứ một chỗ phương hướng khác nhau, lấy kẹp kích vây công chi thế, hướng về Tô Lưu đánh giết mà tới. Keng. Theo một tiếng thanh thúy đao minh tiếng vang lên, bốn thanh hàn mang loẹt loẹt dài mảnh kiếm nhật trong nháy mắt ra khỏi vỏ, sáng như tuyết đao quang giống như hàn mang bình thường, thẳng đến lấy Tô Lưu chém vào mà đến. Kiếm nhật. Tô Lưu thấy thế, một đôi mắt vượng bên trong thần quang đại tác, lửa giận đột nhiên từ trong lòng dâng lên, không khỏi cười lạnh một tiếng, nghiêm nghị quát, chỉ là Vino cũng dám can đảm ở đạo gia trước mặt làm cản, quỳ xuống cho ta. Trong lúc đó, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ uy áp trong nháy mắt hạ xuống, tựa như thương thiên sụp đổ bình thường, bộc phát làm cho người khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Bốn tên tinh anh nhị dạ chỉ nghe một tiếng sét đùng đoảng vang lên, chính là bị một cỗ nặng như Thái Sơn như uy áp cho sinh sinh áp đảo sống lưng, hai đầu gối khẽ cong, không tự chủ được té quỵ dưới đất. Bịch, liên tiếp giận người xương vỡ thanh âm trong nháy mắt vang lên. Bốn tên áo đen nhị dạ đầu gối trực tiếp chính là bị cái kia một cỗ đáng sợ hướng kích lực cho sinh sinh chấn vỡ, những này nguyên bản cuồng ngạo bá đạo sát thủ cũng đều biến thành tàn phế. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết đống nhiên vang lên. A a a, đầu gối của ta, đau quá ba, bà cả. Những này làm cho người sợ hãi chói tai tiếng kêu thảm thiết, nghe vào Tống Điểm Nhi trong lòng lại giống như thiên lại, nhường nàng thể xác tinh thần cũng vì đó một sướng. Trời xanh có mắt, những xuất sinh này cuối cùng lọt vào báo ứng. Để các ngươi truy sát ta, những này báo ứng tới đi. Thử. bản cô nương cũng không phải dễ chơi. Mà Tô Lưu lại là khẽ nhíu mày, tựa hồ là cảm thấy những này cặn bã nhóm trong miệng kêu thảm chuyện ma quỷ quá chói tai, thử lạnh một tiếng, bất mãn nói, ồn ào đổ vỡ. Cho đạo gia im miệng. Lời còn chưa dứt, tựa như tiên thần pháp chỉ, ngôn xuất pháp tùy giống như. Hư không bên trong đúng là trống giống hội tụ ra từng đạo vô hình khí nhận, gào thét mà ra trong nháy mắt liền đem những nhị dạ này nhóm đầu lưỡi xoắn thành một đoàn huyết vụ. Bực này tình cảnh, quả thực là rung động lòng người. Liên liên một mực đi theo tại Sở Lưu Hương bên người, thường thường nghe Lý Hồng tụ đàm luận thiên hạ võ học, là kiến thức rộng rãi Tống Điểm Nhi, cũng là động dung biến sắc, trợn mắt há hốc mồm. Phát sinh cái gì? Cái này, đây là cái gì võ công? Hẳn là trong truyền thuyết tiên pháp đạo thuật không thành. Điểm Nhi tiểu cô nương khó có thể tin chừng lớn hai mắt, chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt, được bản thân như trong mộng giống như. Vị đạo trưởng này ca ca võ công, quả thực so với Sở đại ca cao không biết bao nhiêu. Thậm chí, liên cái kia gọi cái gì thần hầu đại ác nhân, sợ là cũng so ra kém vị này đạo sĩ. Mà giờ khắc này, Tô Lưu ánh mắt vẫn như cũng là lạnh lẽo như sương, trong ánh mắt đột nhiên tiến bắn ra một ánh sáng, trong nháy mắt suy bảo, Lý Tiên Triệu, một tên nhị dạ trong mi tâm. Tại Đăng Lâm Thiên Nhân chi cảnh sau, Tô Lưu một đôi thái hư mắt cũng như nước chảy thành sông giống như, nhưng mà nhiên tùy theo tiến giai, hắn uy năng so với lúc trước cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lại thêm võ đạo thiên nhãn gia trì, Tô Lưu hai con ngươi có thể nói là hóa thành một đôi tiên ma khắc. Liên như thế khắc, cho dù là không cùng đối phương đối mặt, hiện tại Tô Lưu cũng là có thể sử dụng cường đại đồng lực cùng với thần niệm, sinh sinh xuyên qua đối phương thức hải, cưỡng ép đọc đến đối phương ký ức. Chương 414, Tống Điểm Nhi, vị đạo trưởng này, chẳng lẽ thần tiên đại lao ra? Chương 414, Tống Điểm Nhi, vị đạo trưởng này, chẳng lẽ thần tiên đại lao ra? Và anh, tại Tô Lưu cường đại thần niệm phía dưới, một chúng các nhị dạ không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, tâm thần trong nháy mắt bị kích bại, giống như từng cố hành thi tẩu nhục giống như ngu ngơ tại nguyên chỗ. Mà Tô Lưu thì là hai con ngươi nhắm lại, đọc đến lấy này bốn tên nhị dạ ngay trong thức hải ký ức. Ý thì hạ lưu nhị dạ, hệ hạ tỷ gia tộc người, phụng hạ tỷ gia tộc chủ chi mệnh, đến đây trợ giúp thiết đảm thần hầu chu vô thị thành tựu đại nghiệp. Tô Lưu mày kiếm bước lên, mắt phượng bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo tâm ý, tự lẩm bẩm, ha ha, chu vô thị gia hỏa này, thật đúng là liên mặt cũng không cần, đường đường đại minh hoàng thất dòng họ, con cháu viêm hoàng, lại cùng tam đảo Indo cấu kết, đáng chém. Theo một tiếng này quát khẽ vang lên, đang lúc hoàng hôn, vốn là hơi 260 lộ ra bầu trời âm trầm bên trong, phảng phất mây đen đột nhiên nổi lên, ẩn ẩn có lôi minh quanh quẩn trong đó. Phảng phất, Tô Lưu chấn nộ, chính là thương thiên chấn nộ, nhất cử nhất động, thậm chí là một ý niệm, đều đủ để dẫn phát thiên tượng biến hóa. Này, chính là áp đảo chúng sinh phía trên thiên nhân cường giả. Tô Lưu hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống trong lòng lôi đỉnh chấn nộ, đưa ánh mắt về phía cái kia bốn tên giống như hành thi tẩu nhục như áo đen mỹ dạ, nhàn nhạt phun ra một chữ: Diệt. Trong lúc đó, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ uy áp gào thét mà ra, giống như vô hình vô tướng nhưng cũng không, à hỉ, chỗ không có ở đây kinh khủng uy áp, trong nháy mắt đem bốn tên nhị dạ nghiền nát. Vẹn vẹn là ánh mắt thoáng nhìn, tựa như nói phát theo. Bốn tên y dị hạ lưu tinh anh nhị dạ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, liền bị gió thổi tán, tan biến giữa thiên địa. Chỉ có trên mặt đất lưu lại một bãi nhàn nhạt vết máu, có thể chứng minh những này cặn bã đã từng tồn tại qua. Một câu chấn sát, bắt đầu đến cuối cùng, thậm chí cũng không có động một lần ngón tay. Thế thần uy, đã là vượt quá phàm nhân tưởng tượng. Hai mắt to như nước trong veo trừng đến căng tròn, miệng nhỏ cũng dương thật to, mắt tư nghị, tự lẩm bẩm, ca. Ngài là thần tiên lão gia sao? Tống Điểm Nhi rốt cuộc minh bạch. Hà đem hết toàn lực, cũng phải đưa nàng xuống núi, nhường nàng đi cầu Tô Lưu xuất thủ tướng vị Tô đạo trưởng, căn bản cũng không phải là cái gì phàm nhân a. Một tiếng này đạo sĩ ca ca cũng là nhường Tô Lưu trong lòng vì đó mềm nhũn tại phía xa Trung Nam Sơn tiểu long nữ. Ở giữa chuyện, liền trở về nhìn xem ta tiểu long mà. Đến một người, đối bên cạnh Điểm Nhi tiểu cô nương ôn nhu nói, những ngày này, thế nhưng là bị dọa phát sợ a. Có bần đạo vì ngươi làm chủ. Thì gặp hắn một tay lấy Tống Điểm Nhi ôm vào lòng. Cái thấy đạo này nguyên thần hình chiếu hóa thành từng tia từng sợi kim quang, lặng yên biến, trở tiểu cô nương lên như diều gặp gió, hướng về Lãng Nguyệt Các mà đi. Buộc trải qua bực này thần kỳ thể nghiệm, chớp mắt há hốc mồm, một tấm như quả táo đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không thể tưởng tượng nổi lại lần nữa xác nhận, vị này thần thông quảng đại đạo sĩ ca ca, nhất định chính là truyền ra. Ở giữa, Tống Điểm Nhi bị kim quang trôi lôi cuốn, đi tới Lãng Nguyệt Các bên trong. Tô Lưu bản thể chính dựa nghiêng ở trên giường êm, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Tống tiểu cô nương vẫy vẫy tay, ôn nhu nói, "Tới." Chương 415, Âu Dương Tỉnh, Điểm Nhi chớ sợ, tỷ tỷ vì ngươi làm chủ. Chương 415, Âu Dương Tỉnh, Điểm Nhi chớ sợ, tỷ tỷ vì ngươi làm chủ. Hở? Thế nào lại là một cái đạo sĩ ca ca? Tống Điểm Nhi tiểu cô nương ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, cắn lấy ngón tay, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn qua dạng tử cực kỳ ngốc manh đáng yêu. Tô Lưu thấy thế, không nhịn được khẽ cười một tiếng, hướng về nàng vây vây tay, cười nói, "Ngốc cô nương, còn thất thần làm cái gì? Dọc theo con đường này đói chết đi, trước tới ăn vài thứ." Tống Điểm Nhi trừng mắt nhìn, thoáng có chút ngượng ngùng nói nhỏ, "Tạ ơn đạo sĩ ca ca." Tô Lưu khoát khoát tay, đối một bên Âu Dương Tình phân phó nói, "Tình Nhi, đi làm chút món ăn mới tới." Âu Dương Tình che miệng cười khẽ, nhẹ gật đầu chậm rãi rời đi. Không bao lâu, cả bàn phong phú thức ăn liền từng cái bày ra tại trên bàn bát tiên. Đáng thương Tống Điểm Nhi ngày thường thích trưng diện nhất ăn, có thể tại bị Chu Vô Thị bắt đi về sau, nàng cùng hai cái tỷ tỷ bị cầm tù tại Bạch Vân trong am, mỗi ngày buộc chỉ có một ít thanh thủy cùng mấy cái mỏ mỏ đỡ đói. Không đến nửa tháng thời gian, Tống Điểm Nhi nguyên bản mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu liền đã thon gầy rất nhiều. Giờ phút này, nhìn thấy mỹ thực phía trước, tự nhiên là nhịn không được. Tiểu cô nương hướng về mà Lưu Cách Trước biến mắt, nuốt xuống một miếng nước bọt, thận trọng hỏi đạo trưởng ca ca: "Ta có thể ăn sao?" Tô Lưu mỉm cười, gật đầu nói: "Nhanh ăn đi." Tống Điểm Nhi hì hì cười một tiếng, cũng không còn khách khí, trực tiếp dùng tay nhỏ nắm lên một cái gà chân, giống như là đói bụng rất nhiều ngày dân đói một dạng, bắt đầu thống thống khoái khoái gặm lấy gặm để. Làm một lúc lâu tù nhân, lại thêm nửa ngày trốn giết. Tiểu cô nương đầu tóc rối bời, quần áo cũng bị núi rừng bên trong cảnh cây gầy ra từng đạo dấu vết, nguyên bản trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên cũng là đen như mực, nhìn qua có chút chật vật. Này không khỏi là nhường tính cách ôn nhu Âu Dương Tình sinh lòng chịu mến, cho Tống Điểm Nhi ngọn nguồn thương một chén trà thơm, còn sờ lên tiểu cô nương đầu, chịu mến nói: "Thật đáng thương tiểu gia hỏa, nhất định là chịu không ít khổ." "Đừng nội, chúng ta từ từ ăn, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, chỉ cần đến Di Tình lâu, liền rốt cuộc không ai có thể tổn thương ngươi." Nghe bên tai truyền đến, Âu Dương Tình ôn nhu lời nói, Tống Điểm Nhi tựa hồ là nhớ tới Tô Dung Dung cùng Lý Hồng Tụ hai vị này tỷ tỷ, hai con ngươi bên trong không khỏi lệ quang lấp lóe, chịu khắc nói: "Tỷ tỷ, ô ô ô Sở đại ca, còn có Dung Dung tỷ tỷ, Hồng Tụ tỷ tỷ các nàng còn tại cái kia đại ác nhân trên tay, ta muốn đi cứu các nàng." Không không, Tống Điểm Nhi nước mắt rơi như mưa, theo bản năng đem thân thể nho nhỏ tựa ở Âu Dương Tình trong ngực, không ngừng nức nở, rốt cuộc ăn không vô độ vận. "Đáng thương." Âu Dương Tình trong lòng thương yêu đại tác, vội vàng đem tiểu cô nương ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi: "Không hảo hài tử, chớ sợ, chớ sợ. Ngươi tất nhiên tìm được Di Tình lâu, tự nhiên có chúng ta giúp ngươi làm chủ, mặc kệ hắn là cái gì cái gọi là đại ác nhân, tỷ tỷ giúp ngươi dạy bảo hắn." Tống Điểm Nhi nước nở nói ra, cái kia đại ác nhân gọi Thiết Đạm Thần Khỉ, võ công rất lợi hại, liên sở đại ca đều không phải là đối thủ của hắn, dưới tay còn có rất nhiều cao thủ. Nghe vậy, Âu Dương Tình không khỏi có chút kinh ngạc. Cái gặp nàng lông mày nhăn lại, cặp mắt đào hoa nhắm lại, trong mắt hình như có hàn mang lấp lóe, nhẹ giọng hỏi: "Điểm Nhi, ngươi nói người này, thế nhưng là Thiết Đạm Thần Hầu, Chu Vô Thị?" Tống Điểm Nhi nhẹ gật đầu, một mặt ủy khuất nói: "Đúng, chính là cái này đại phôi đản." Cùng